Chương 1350, đám kia ác ma. Chương 1350, đám kia ác ma. Đông. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Diệp Phi ổn ổn đương đương rơi vào thanh nẹp phía trên. Và nó, ở trong biển ngốc lâu như vậy, kém chút nín chết ta. Rơi vào thanh nẹp bên trên về sau, Diệp Phi hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Mặc dù hắn sẽ quy tức thuật, có thể ở trong nước đợi thật lâu, nhưng ở thi triển quy tức thuật đồng thời còn muốn chiến đấu, vậy liền sẽ đánh loạn khí tức, giảm mạnh ở mức thời gian. Bất quá may mắn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, cho nên Diệp Phi mới có thể bình yên vô sự. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, mọi người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Diệp Long tướng, ngài không có sao chứ? Một sĩ quan hỏi. Không có việc gì a? Diệp Phi nhíu môi, nói, chính là trên thân nước sũng, có chút không quá dễ chịu. Diệp Long tướng, vùng châu thổ bộ đội những người kia đâu? Chạy rồi sao? Lại một sĩ quan hỏi. Rơi xuống tay ta bên trong, bọn hắn còn chạy rồi sao? Diệp Phi lắc đầu, nói, yên tâm đi, 6 cái ít chiến đội chiến sĩ cùng quân bán nước Phạm Quốc Cường toàn bộ bị ta giết, một cái đều không có chạy mất. Đúng, còn có bọn hắn ra kia chiếc tàu ngầm cũng bị ta làm hỏng, hiện tại cũng không biết chìm đến đi đâu. Nghe tới Diệp Phi lời này, mọi người trực tiếp liền ngây người. Tay không đánh nổ tàu ngầm, hơn nữa còn xử lý tất cả vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ. Đây là người có thể làm đến sao? Mặc dù cái này khiến bọn hắn không thể tin được, nhưng trước mắt Diệp Phi sống sờ sờ địa đứng tại trước mặt bọn hắn, chính là chứng minh tốt nhất. Cho, đây là từ bọn hắn tay bên trong giành được tư liệu. Ta nghĩ, phòng thí nghiệm dưới đất bị hủy, phần tài liệu này hẳn là sẽ có dùng. Diệp Phi đi qua, đem cái dương đưa cho một sĩ quan. Mắt thấy Diệp Phi không chỉ có diệt vùng châu thổ bộ đội người, hơn nữa còn đem tư liệu đoạt trở về, cái này khiến ở đây tất cả sĩ quan đều kích động lệ nóng doanh trọng. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Lao Vương kích động ôm cái dương, vô cùng cảm kích nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Long tướng, tạ ơn, thực tế là rất cảm tạ ngài. Vừa rồi Lý viện sĩ nói với ta, phòng thí nghiệm khởi động tự hủy trang bị, tất cả nghiên cứu tư liệu đều đã hủy. Mà phần này tư liệu chính là sau cùng dành trước tư liệu, bây giờ ngài đoạt trở về, đây chính là vì chúng ta Hoa Hạ lập công lớn a. Ta ngay lập tức sẽ hướng thủ trưởng phản ứng, để thủ trưởng ngợi khen ngài. Ngưng ngưng ngừng. Diệp Phi tranh thủ thời gian kêu dừng, nói, ngợi khen cái gì thì thôi, chúng ta hiện tại hay là nhanh lên trở về đi, mặc quần áo ướt, ta cảm giác toàn thân không thoải mái. Được rồi, Diệp Long tướng, chúng ta cái này liền trở về. Lão Vương nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh trở về. Khi du thuyền trở về ở trên đảo lúc, trên đảo tất cả các quân quan cùng nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm đều vỗ tay hoan hô. Bởi vì tư liệu đoạt lại, mà lại mạ tỉa quốc Tam Giác Châu bộ đội tất cả mọi người bị tiêu diệt. Tại trận này đỏ sức bên trong, là Hoa Hạ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trên đảo tất cả mọi người không ngừng địa cảm tạ Diệp Phi, nói muốn thế nào như thế nào ngợi khen Diệp Phi, như thế nào hướng thủ trưởng phản ứng báo cáo. Nhưng Diệp Phi đối với mấy cái này căn bản cũng không dám hứng thú, tùy ý ứng phó mấy lần, liền cùng sư Tuấn Trạch đi tới một chỗ không có phá hư khách sạn ở lại. Về phần trên đảo những cái kia giải quyết tốt hậu quả cùng khôi phục làm việc, cũng không phải là Diệp Phi thay quản. Kinh lịch cả đêm khổ chiến, bầu trời dần dần bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc. Diệp Phi truy hồi Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu tư liệu tin tức, không chỉ có truyền khắp toàn bộ hòn đảo, cũng truyền vào cao tầng trong hai. Cao tầng biết về sau, hạ lệnh đem tất cả binh lính chết trận toàn bộ đưa về quê hương của bọn hắn, trả lại đủ an ủi kim. Tại một trận bên trong, Hoa Hạ phương diện mặc dù có tổn thất, nhưng đối so tư liệu đoạt lại, còn tiêu diệt mạ tiện nước phái tới 30 vùng châu thổ bộ đội bên trong vương bài chiến sĩ, những tổn thất này căn bản không tính là cái gì. Cho nên, Hoa Hạ cao tầng cũng cao hứng phi thường. Dù sao, tại đại quốc đánh cờ bên trong, trừ thắng bại rất trọng yếu, càng quan trọng chính là mặt mũi. Mạ tiện nước thời gian, trời vừa rạng sáng. Ngũ Giác Đài. Ngũ Giác Đài là trên thế giới kiến trúc diện tích lớn nhất đơn thể ký túc xá, nó cuối cùng kiến trúc diện tích đạt 650,000 mở thức Anh. Mà cái này bên trong cũng là mạ tiện nước bộ quốc phòng. Lúc này, tại Ngũ Giác Đài bên trong một gian giàu có hiện đại thiết kế cảm giác văn phòng bên trong. Một người mặc một thân quân trang, dáng người khôi ngô, giữ lại một đầu tóc ngắn màu nâu trung niên người da trắng nam tử chính ngậm một cây xì gà, ngồi đang làm việc trước bàn. Sắc mặt của hắn âm trầm một mảnh, phảng phất đều muốn kết lên một tầng hàn băng. Cái này người da trắng nam tử chính là mạ tiện nước bộ quốc phòng bộ trưởng Bở Lẹt Sổ Lên Kỳ. Mà ở trước mặt hắn chính thẳng đứng vững cả người cao siêu qua 2m, dáng người hùng tráng, giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn người da đen nam tử. Nam tử này chính là vùng châu thổ bộ đội quan chỉ huy tối cao, rốt giờ biển từ đặc biệt. Bở Lẹt Sổ tay trái đặt ở trên bàn công tác, một chút lại một chút đông 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 địa đập mặt bàn. Nói một chút đi, rốt giờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đờ dẹp bọn hắn toàn bộ bỏ mình rồi? Bở Lẹt Sổ ngẩng đầu nhìn về phía rốt giờ, lạnh lùng hỏi. Bở Lẹt Sổ bộ trưởng, đờ dẹp tại tử vong trước đó, cho ta phát tới một đầu tin tức. Rốt giờ cung kính về nói. Tin tức gì? Nói. Bở Lẹt Sổ trầm giọng nói. Đờ dẹp nói, lần này sở dĩ sẽ thất bại, đó là bởi vì có một người tham gia. Nói đến đây bên trong, rốt giờ hít sâu một hơi, kế tiếp theo nói, mà người này chính là tiếng tăm lừng lấy mạng, cũng chính là địa ngục quân vương Diệp Phi. Cái gì? Nghe tới cái này bên trong, Bở Lẹt Sổ trực tiếp đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm rốt giờ, lớn tiếng hỏi, ngươi xác định phá hư kế hoạch chúng ta người chính là địa ngục quân vương? Cái này, ta cũng không dám xác định. Bất quá, ta nghĩ, tại đờ dẹp hẳn là sẽ không nói lung tung. Rốt giờ trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, mà lại, chúng ta tra được, trước đó tại Viêm Hoàng ở trên đảo, cũng là địa ngục quân vương phá hư kế hoạch của chúng ta. Trừ cái đó ra, tại Cao Ly nước, chúng ta cũng có mấy cái chiến sĩ chết tại hắn tay bên trong. Nghe tới rót giờ lời nói, vợ lẹ xô giận tí mặt, một trương mặt trắng bị tức màu đỏ bừng một mảnh. Hắn dùng sức địa hút vài hơi xì gà, lập tức trầm mặt nói, tên kia vì cái gì luôn luôn cùng chúng ta đối nghịch? Chúng ta giống như không có cái gì địa phương đắc tội hắn a. Vợ lẹ xô bộ trưởng, ta nghĩ, có khả năng bởi vì địa ngục quân vương là người Hoa, cho nên mới sẽ một mực cùng chúng ta đối nghịch đi. Rót giờ ánh mắt lóe lên hung mang, nói, coi như hắn là địa ngục quân vương thì thế nào? Chúng ta thế nhưng là vĩ đại mạ tiệp lập tiền. Hắn nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch, phá hư kế hoạch của chúng ta, còn giết chiến sĩ của chúng ta. Chúng ta nhất định phải giết hắn, cho chúng ta chiến sĩ báo thù. Dạng này cũng có thể vãn hồi quốc gia chúng ta mặt mũi. Vợ lẹ xô nhíu nhíu mày, nói, rót giờ, nếu quả thật muốn tìm tên kia báo thù, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tên kia cũng không phải người bình thường. Hắn không chỉ có thực lực bản thân cường đại, mà lại hắn tại toàn thế giới đều có vô số tín đồ. Thế giới xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ, Đoạ Lạc Thiên Sứ là hắn. Thế giới lục đại lính đánh thuê tổ chức địa ngục đoàn lính đánh thuê là hắn. Thế giới xếp hạng trước 4 hải tặc tổ chức trên biển Ma Vương là hắn. Thế giới xếp hạng trước 5 tử vong tiểu thương là hắn. Phía sau hắn những tên điên này cũng không phải dễ chơi. Vợ lẹ xô bộ trưởng, có nói chúng ta không báo thù rồi sao? Rót giờ nắm thật chặt nắm đấm, nói, thù đương nhiên là muốn báo. Vợ lẹ xô híp híp mắt, nói, bất quá, không phải hiện tại. Đó là cái gì thời điểm? Rót giờ truy hỏi nói, bởi vì những cái kia ác ma chiếm trước tài nguyên quá nhiều, bây giờ có rất nhiều tổ chức đều đối bọn hắn sinh lòng bất mãn. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ còn chưa có đảm lượng cùng đám kia ác ma đánh cờ mà thôi. Vợ lẹ xô lạnh lẽo cười một tiếng, nói, mà bây giờ chỉ kém một cây ngòi nổ thôi. Bây giờ, chúng ta chỉ cần tìm được cây kia ngòi nổ liền có thể đem bọn hắn dẫn bạo. Mặc dù những cái kia tổ chức từ một cái đến xem, thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng nếu như bọn hắn có thể liên thủ, năng lượng hay là không thể khinh thường. Cho nên, chúng ta cần phải làm là tìm tới kia cây ngòi nổ, sau đó tìm đúng thời cơ, bước lên bọn hắn đối đám kia ác ma mâu thuẫn. Đến lúc đó, coi như chúng ta không xuất thủ, cũng có người thay chúng ta xuất thủ. Ta minh bạch, vợ lẹ xô bộ trưởng. Rót giờ nhẹ gật đầu, nói, khoảng thời gian này, ta sẽ đi tìm kiếm căn này ngòi nổ. Vợ lẹ xô quay đầu nhìn về phía rót giờ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, tốt, vậy liền nhờ ngươi. Rót giờ dùng sức gật gật đầu, sau đó liền rời đi văn phòng. Vợ lẹ xô đứng bình tĩnh tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ, mắt bên trong lóe ra ánh sáng ấm lánh. Hắn nhẹ giọng thì thầm nói, địa ngục quân vương, tiếp qua không lâu, thời đại của ngươi sẽ kết thúc. Ta chờ mong cái này một ngày mau chóng đến. Chương 1351, quá phép lối. Chương 1351, quá phép lối. Hoa Hạ, Sùng Hòa đảo, một cái không có bị nổ nát tại khách sạn. Trên ban công, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người ngồi trên ghế, một người ngậm một điếu thuốc, nhìn qua từ đường ven biển bên trên chậm rãi dâng lên chiều dương, câu có câu không địa trò chuyện. Hai người bọn họ đều là võ giả, dù cho một đêm không ngủ, cũng không có ảnh hưởng gì. Lão đại, mọi người nói muốn cử hành tiệc ăn mừng, ngươi thế nhưng là tối hôm qua một trận chiến bên trong lớn nhất công thần, nếu không lão đại ngươi cũng đi tham gia đi. Sư Tuấn Trạch cười ha hả nói, tiệc ăn mừng cái gì, coi như xong đi. Đợi chút nữa ăn điểm tâm, liền về Ninh Hải. Diệp Phi về nói, được thôi, kia đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ về Ninh Hải, ta cũng muốn trở lại kinh thành đi. Sư Tuấn Trạch gật đầu nói, Tuấn Trạch, Long chủ có phải là đã sớm biết Mạ Tiệp quốc Tam Giác Châu bộ đội người sẽ đến cướp đoạt tư liệu? Diệp Phi quay đầu, chăm chú mà nhìn xem Sư Tuấn Trạch. Đây. Sư Tuấn Trạch xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta thực sự tra được gần nhất Mạ Tiệp quốc hội có động tĩnh. Nhưng nào nghĩ tới Mạ Tiệp quốc hội phái vùng châu thổ bộ đội vương bài chiến tới a? Ta đây là lại bị các ngươi cho làm vũ khí sử dụng a? Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ta liền biết Long chủ lão đầu kia đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng không có cái gì chuyện tốt. Lão đại, ngươi cũng là người Hoa nhà, có đôi khi cho chúng ta quốc gia làm chút chuyện cũng không có gì không tốt à? Sư Tuấn Trạch nói, cái này ta biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, nếu không, tối hôm qua ta căn bản liền sẽ không quản việc này. Sư Tuấn Trạch trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên rất chân thành địa hỏi, lão đại, ngươi là người Hoa à? Đúng a, làm sao rồi? Diệp Phi một mặt kỳ quái nhìn về phía Sư Tuấn Trạch. Hắn không rõ Sư Tuấn Trạch đột nhiên hỏi cái này vấn đề rốt cuộc là ý gì. Sư Tuấn Trạch dừng lại trong chốc lát, nói tiếp nói, lão đại, tương lai vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều sẽ kiên định không thay đổi địa đứng tại Hoa Hạ bên này, đúng không? Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta cùng danh giới cuối cùng, ta tự nhiên sẽ đứng tại quốc gia mình bên này. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hơi híp cặp mắt nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, nói, Tuấn Trạch, ngươi đột nhiên hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì? Úc, ha ha, không có gì. Sư Tuấn Trạch cười ha hả lắc đầu, nói, ta chính là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua biểu lộ cảm xúc. Tuấn Trạch, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Diệp Phi nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, hỏi. Không có. Không có a, lão đại, ta có chuyện gì, làm sao dám giấu giếm ngươi a? Sư Tuấn Trạch gượng cười nói. Được rồi, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi. Diệp Phi cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ai không có mình một điểm bí mật nhỏ đâu, không phải. Về sau, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó cưỡi du thuyền trở về Ninh Hải. Trở lại Ninh Hải về sau, Diệp Phi đem Sư Tuấn Trạch đưa đến sân bay. Đợi đến đem Sư Tuấn Trạch đưa lên máy bay về sau, đã là 1 giờ chiều. Sau đó, Diệp Phi cưỡi xe taxi, hướng phía Khuynh Thành quốc tế chạy tới. Xe vừa mở trong chốc lát, một điện thoại liền đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Cầm điện thoại di động lên nhìn, là Long chủ đánh tới. Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, xem ra lão nhân này biết đến còn rất nhanh. điện thoại kết nối. "Uy, Long chủ, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì a?" Diệp Phi hỏi. "Ha ha, tiểu tử, tối hôm qua làm không tệ a. Không chỉ có đại tỏa mạ tiện nước luyện khí, còn đoạt lại tư liệu. Làm công thần lớn nhất, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Long chủ cười ha hả hỏi. "Ban thưởng cái gì coi như xong đi." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Ngươi về sau đừng tiếp tục cho ta tìm nhiều chuyện như vậy là được." "Được được được, tiểu tử, không phải bạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không làm phiền ngươi, ngươi cứ yên tâm đi." "Được rồi, Long chủ, ngươi liền đừng kéo, các ngươi phiền phức chuyện của ta còn thiếu a." Diệp Phi trợn mắt, nói, "Tốt, nếu là không có việc gì lời nói, ta liền treo a." "Tiểu tử, chờ chút." "Thế nào, còn có việc?" "Tiểu tử, ngươi lấy đi phần tài liệu kia, nếu là giải mã ra, ghi nhớ muốn chia sẻ cho quốc gia a." "Biết, biết. Chỉ cần giải mã ra, ta liền chia sẻ." "Tốt, cứ như vậy, bye bye." Không cho Long chủ nói nhiều cơ hội, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Lão nhân này, thật sự là càng già càng lại nhại a. Diệp Phi lắc đầu, sau đó đưa điện thoại di động thăm dò tiến vào mình túi bên trong. Lúc này, bị trời đêm đường, một cỗ màu đen Bentley từ đằng xa ra, sau đó dừng ở hội sở cổng. Thiết Huyết Minh nhìn chàng tử tiểu đệ nhìn thấy xe này dừng lại, trên mặt toát ra tự hào tiêu dung. Không cần phải nói, tuyệt đối là đến đây chúc mừng đại lão. Bởi vì Thiết Huyết Minh thống nhất Linh Hải thế giới ngầm, trở thành Linh Hải bá chủ, cho nên cái này hai ngày đèn trắng hai đạo lục tiếp theo có người đến đây chúc mừng. "Lớn Mao, ngươi nói ra xe này sẽ là vị nào đại lão?" Một tiểu đệ hướng một cái khác tiểu đệ hỏi. Gọi Lớn Mao tiểu đệ liếc mắt chiếc xe kia, nói, "Có thể lái nổi Benny, thân phận chắc chắn sẽ không thấp. Về phần là ai, ta cũng không biết. Này, quản hắn là ai đâu, dù sao cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được." Lại một tiểu đệ bĩu môi nói. Chúng tiểu đệ đều nhẹ gật đầu. Lúc này, chiếc kia màu đen Benny cửa xe mở ra. Từ phía trên đi xuống ba người, đi ở phía trước chính là một người mặc màu đen đường trang, một đầu hạt bạch tóc chỉnh tề trải ở sau, gương mặt gầy gò, trên mặt ngạo khí lao đầu tử. Mặt khác hai cái dáng người hán tử khôi ngô thì là đi ở phía sau, vì phụ trợ cái lão nhân này thân phận tôn quý. Cái lão nhân này chính là Thiên Hạ Minh trong đó một trưởng lão, tên là Tôn Mãn Đường. Tôn Mãn Đường ngẩng đầu nhìn một chút mị trời đêm đường, mũi bệnh lên trời, thư nhẹ một tiếng, đây chính là Thiết Huyết Minh tổng bộ a. Xem ra rất phổ thông mà. Tôn trưởng lão, cái này Thiết Huyết Minh cũng bất quá chính là Ninh Hải bá chủ, cùng chúng ta Thiên Hạ Minh khẳng định so không được a. Sau lưng một cái đầu đinh hán tử cười ha hả nói, kia là tự nhiên, cái này Thiết Huyết Minh cùng chúng ta căn bản là không có cách nào so. Tôn Mãn Đường lắc đầu, sau đó cười híp mắt nhìn về phía cái kia đầu đinh hán tử, hỏi, "Rất hổ, ngươi nói đợi chút nữa lôi hổ nhìn thấy chúng ta, có thể hay không dọa đến run chân?" "Chân không run chân ta không biết, bất quá, bọn hắn khẳng định sẽ sợ chúng ta." Gọi rất hổ hán tử nhếch miệng cười nói, "Sợ là nhất định, dù sao người nha, khẳng định đều sẽ có lòng kính sợ." Tôn Mãn Đường cười cười, sau đó phất tay nói, "Đi, chúng ta đi vào đi." Kia hai cái hán tử nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tôn Mãn Đường hướng phía hội sở đi đến. Đi tới cửa thời điểm, một tiểu đệ ngăn lại bọn hắn, hỏi, "Xin hỏi các vị là ai?" "Chúng ta đến từ khắp Thiên Hạ Minh, ta là Thiên Hạ Minh lục trưởng lão, Tôn Mãn Đường." Tôn Mãn Đường ngạo khí mười phần điệu nói, "Thiên Hạ Minh?" Tiểu đệ sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, Thiên Hạ Minh là cái gì tổ chức, làm sao chưa nghe nói qua. Tôn Mãn Đường thấy cái này tiểu đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, tâm lý có chút khó chịu, hắn khoát tay áo, nói, "Được rồi, ngươi không xứng nói chuyện với ta, để lôi hổ mau chạy ra đây nên đón chúng ta." "Ngươi?" Tiểu đệ nghe xong lão gia hỏa này nói chuyện khẩu khí, lập tức liền giận. "Thằng mõ này cũng quá phách lối đi. Lão đầu tử, nơi này chính là Thiết Huyết Minh tổng bộ, mời ngươi nói chuyện tôn trọng một chút." Một cái khác tiểu đệ lạnh lùng nói nói, "Ha ha, các ngươi bất quá chỉ là mấy cái chó giữ nhà mà thôi, ta đối với các ngươi đã rất tôn trọng." Tôn Mãn Đường híp híp mắt, nói, "Thế nào, các ngươi không phủ? Chó giữ nhà?" Các tiểu đệ nghe xong, càng là lửa bốc ba trượng. Bọn hắn đang muốn phản bác thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới. "Bọn hắn đều là huynh đệ của ta, mà không phải trong miệng ngươi chó giữ nhà." Chỉ gặp Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Thương Siêu ba người đi ra. Bất quá, ba người trên mặt đều mang tức giận, bởi vì bọn hắn cũng nghe được Tôn Mãn Đường lời mới vừa nói. "Lão đại." Các tiểu đệ nhìn thấy Lôi Hổ đến, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Tôn Mãn Đường trên dưới dò xét mắt Lôi Hổ, khinh thường hỏi, "Ngươi chính là Lôi Hổ?" "Đúng, ta chính là Lôi Hổ." Lôi Hổ lạnh lùng nhìn xem Tôn Mãn Đường, hỏi, "Ngươi là vị nào?" "Ta là Thiên Hạ Minh trưởng lão, Tôn Mãn Đường." Tôn Mãn Đường ngạo nghễ địa về nói, "Thiên Hạ Minh." Nghe tới Tôn Mãn Đường lời nói, Lôi Hổ, Tào Văn Giáp cùng Khương Siêu ba người sắc mặt đều biến. Thiên Hạ Minh bọn hắn là biết đến. Tô Thành bá chủ, mà lại tại Tô Thành xung quanh mấy tòa thành thị đều có chi nhánh, coi là Trường Giang phía nam địa khu trong đó một phương bá chủ. Chỉ bất quá, để Lôi Hổ ba người nghi ngờ là, Thiên Hạ Minh tìm tới cửa là có chuyện gì đâu. Lôi Hổ cười nhạt một tiếng, nói, "Nguyên lai là Thiên Hạ Minh Tôn trưởng lão a, ha ha, không có từ xa tiếp đón. Bất quá, xin hỏi Tôn trưởng lão hôm nay tới chỗ này, là có chuyện gì không?" "Lôi Hổ, chúng ta Thiên Hạ Minh xem như các ngươi quý khách a." "Quý khách tới cửa, có nói ngươi không mời chúng ta đi vào ngồi?" Tôn Mãn Đường xem thường nhìn về phía Lôi Hổ, ngạ mạn địa nói. Chương 1352, nằm ra ngoài. Chương 1352, nằm ra ngoài. Lôi Hổ nghe xong, sắc mặt lập tức liền biến. Coi như Thiên Hạ Minh thực lực đích sắc mạnh hơn Thiết Huyết Minh rất nhiều, nhưng tốt xấu Thiết Huyết Minh bây giờ cũng là Ninh Hải bá chủ. Nhưng thằng mõ này thái độ thực tế là quá phế lối, quá ngạo mạn. Bất quá, Lôi Hổ nghĩ trước tìm hiểu một chút lão gia hỏa này tới chỗ này mục đích, cho nên tạm thời không có trở mặt. Tôn trưởng lão, mời vào bên trong đi. Lôi Hổ lạnh nhạt nói nói. Tôn Mãn Đường nghiêng mắt cổng mấy cái tiểu đệ, nói, đám tiểu tệ tử, lần sau đem con mắt cho ta đánh bóng điểm. Nếu là gây không nên dây vào người, vậy sẽ phải cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Nói xong, Tôn Mãn Đường cuồng ngạo cười lớn, mang theo hai cái đại thủ, xài bước đi tiến vào hội sở. Lão đại, lão gia hỏa này thực tế là quá phách lối. Chúng ta chẳng lẽ muốn như thế nhẫn rồi? Một tiểu đệ tức giận nói. Đúng a, lão đại, nếu không chúng ta đem bọn hắn oanh ra ngoài được rồi. Chúng ta lúc nào nhận qua loại này điều khí? Một cái khác tiểu đệ ồn ào nói. Các minh đệ, tạm thời trước nhịn một chút đi, thiên hạ này mình cũng không phải dễ chơi. Lôi Hổ cao mày nói. Lão đại, có nói thiên hạ này mình so chúng ta thiết huyết mình còn lợi hại hơn? Lớn Mao tò mò hỏi. Ừm, bọn họ đích xác so với chúng ta lợi hại rất nhiều. Lôi Hổ nhẹ gật đầu. Nghe tới Lôi Hổ lời này, chúng tiểu đệ đều sửng sốt. Khó trách lao giả này phách lối như vậy, nguyên lai là phía sau có núi dựa cường đại a. Bất quá, các minh đệ, các ngươi xin yên tâm. Nếu như bọn hắn hôm nay là tới gây chuyện, vậy ta tất nhiên sẽ đem bọn hắn loanh ra ngoài. Coi như chúng ta thực lực không bằng bọn hắn, nhưng cũng sẽ không thụ khi dễ của bọn hắn. Lôi Hổ trầm giọng nói. Ừm. Chúng tiểu đệ đều dùng sức gật gật đầu. Thân là thiết huyết minh người, vậy liền hẳn là thẳng thắn cương nghị, thẳng tắp sống lưng. Sau đó, Lôi Hổ vô vô một tiểu đệ bà bay, sau đó cùng Tào Văn Giáp, Khương Siêu cùng đi tiến vào hội sở. Tại thiết huyết minh một cái xa hoa bao xương bên trong, mọi người ngồi xuống. Phục vụ viên rất nhanh đưa tới nước trà. Sau khi ngồi xuống, Tôn Mãn Đường chỉ là chậm rãi bưng chén trà uống trà, xem ra khí định thần nhàn, không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Lôi Hổ, Tào Văn Giáp cùng Khương Siêu ba người liếc nhau một cái, trong lòng tự đủ, lão gia hỏa này khó nói nhàn rỗi không chuyện gì, đi tới cái này bên trong chính là vì uống chén trà. Chọn vẹn uống xong nửa chén trà, Tôn Mãn Đường mới ho nhẹ hai tiếng, để chén trà xuống. Hắn ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn về phía Lôi Hổ, nói, chúc mừng Lôi lão đại nhất thống Linh Hải, trở thành Linh Hải thế giới ngầm hoàn toàn xứng đáng giáo phụ. Ha ha, tạ ơn Tôn trưởng lão. Lôi Hổ cười nhạt một tiếng, chắp tay, sau đó hỏi, Tôn trưởng lão, ngươi hôm nay đi tới chỗ này, hẳn là không chỉ là vì hướng chúng ta thiết huyết minh nói tiếng chúc đơn giản như vậy à? Ha ha, Tôn trưởng lão ngươi thế nhưng là người bận rộn, vì không lãng phí mọi người thời gian, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Được, đã Lôi lão đại đều nói như vậy, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Tôn Mãn Đường híp híp mắt, nói, Lôi lão đại, bởi vì cái gọi là cây to đón gió. Bây giờ, các ngươi thiết huyết minh đã trở thành Linh Hải bá chủ, vậy nhất định sẽ bị thế lực khác cho để mắt tới. Nếu như chỉ là một chút thế lực nhỏ, các ngươi có lẽ có thể ứng phó. Nhưng nếu như một khi bị một chút thế lực lớn cho để mắt tới, vậy các ngươi thiết huyết minh còn có thể ứng phó được à? Tôn trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Lôi Hổ hỏi. Tôn Mãn Đường cười ha ha, nói, Lôi lão đại, bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, lưng tựa một cái núi dựa cường đại, thường thường sẽ rất an toàn. Mà chúng ta thiên hạ minh thực lực, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu rõ. Làm thiết huyết minh chỗ dựa, tuyệt đối là thước tha có thừa. Cho nên, lão đại của chúng ta muốn cho các ngươi thiết huyết minh một cái cơ hội, gia nhập chúng ta thiên hạ minh, để chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng bình hòa phú quý, thế nào? Nghe tới Tôn Mãn Đường lời nói, Lôi Hổ ba người sắc mặt biến đổi, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cuốn nửa ngày, nguyên lai lão tiểu tử này là đánh lấy chủ ý này đâu. Không thể không nói, thiên hạ này minh ý nghĩ đích xác rất đẹp tốt. Chỉ cần thu phục thiết huyết minh, vậy thì đồng nghĩa với thu phục toàn bộ Linh Hải thế giới ngầm, hơn nữa còn không uổng phí một binh một tốt. Bản tính này, đánh thì tốt hơn. Tôn Mãn Đường thấy Lôi Hổ không nói lời nào, liền kế tiếp theo cười ha hả nói, Lôi lão đại, ngươi phải biết, muốn gia nhập cùng đầu nhập chúng ta thiên hạ minh thế lực có rất nhiều, nhưng đại đa số đều bị chúng ta cự tuyệt. Bởi vì, cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đều có thể bị chúng ta thiên hạ minh coi trọng. Ha ha, Tôn trưởng lão, nhận được thiên hạ minh có thể coi trọng chúng ta thiết huyết minh, cái này ta vẫn là rất cảm tạ. Lôi Hổ cười cười, kế tiếp theo nói, nhưng mà, thiết huyết minh cũng không phải một mình ta định đoạt. Thiết huyết minh có thể có kích thước ngày hôm nay, kia là toàn bộ nhờ thiết huyết minh các huynh đệ anh dũng phấn đấu. Thú hổ, thiết huyết minh chân chính lao đại cũng không phải là ta nha, cũng chỉ là cái người nói chuyện thôi. Cho nên, phải chăng muốn đầu nhập thiên hạ minh, ta không làm chủ được. Tôn Mãn Đường híp híp mắt, nói, Lôi lao đại, nghe nói các ngươi thiết huyết minh chân chính lao đại là Diệp tiên sinh, đúng không? Đúng vậy, không sai. Lôi Hổ nhẹ gật đầu. Ha ha, đã Lôi lao đại ngươi không làm chủ được, vậy liền mời Diệp tiên sinh đến một chuyến đi. Ta nghĩ, Diệp tiên sinh hẳn là sẽ đối ta đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Tôn Mãn Đường cười ha hà nói. Vậy được, ta hiện tại liền cùng Phi Ca liên hệ, để Phi Ca đến một chuyến. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó hướng Khương Siêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khương Siêu hiểu ý, sau đó đứng dậy rời đi bao xương. Đi tới bên ngoài giật đầu, Khương Siêu liền lấy điện thoại di động ra cho Diệp Phi đánh qua. Lúc này, Diệp Phi đã trở lại công ty, ngay tại văn phòng bên trong chơi bùa. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn văng lên. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Khương Siêu, lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Phi ca, sự tình là như vậy. Khương Siêu đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Diệp Phi nghe. Sau khi nghe xong, Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, cười lạnh nói, thiên hạ này mình thật đúng là không muốn mặt đâu, nói dễ nghe như vậy, không phải liền là nghĩ trực tiếp nhặt có sẵn sao. Phi ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khương Siêu hỏi. Các ngươi chờ một chút lát, ta lập tức liền đến. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi liền đóng lại máy tính, đứng dậy rời đi văn phòng. Ngồi thang máy, đi tới tầng 1. Diệp Phi đang chuẩn bị đi đón xe, Trương Bảo Côn liền cười ngây ngô lấy chạy tới. Phi ca, ngươi muốn đi đâu bên trong a? Trương Bảo Côn đúng thanh hỏi. Ta chuẩn bị đi mị trời đêm đường xử lý chút chuyện. Làm sao, ngươi muốn cùng ta cùng đi a? Diệp Phi hỏi. Tốt, Phi ca, ta đi chung với ngươi. Trương Bảo Côn nghe xong có thể cùng Diệp Phi cùng đi ra, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Đi theo Phi ca kiếm tiền, đi theo Phi ca có đỡ đánh a. Diệp Phi tưởng tượng, công ty có Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ nhìn xem, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, liền gật đầu nói, vậy được đi, Bảo Côn, chúng ta đi. Tốt. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười gật đầu. Sau đó, Diệp Phi ngăn lại một chiếc xe taxi, mang theo Trương Bảo Côn cùng một chỗ, hướng phía mị trời đêm đường chạy tới. Xe mở hơn 20 phút, liền đến mị trời đêm đường. Phi ca, Trương ca. Toàn bộ các tiểu đệ thấy Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn đến, trong lòng nhất thời kích động. Phi ca đều đến, nhìn cái kia lão bang tử còn có thể phách lối đến khi nào? Ừm, Thiên Hạ Minh những tên kia ở bên trong a? Diệp Phi gật đầu hỏi. Ở đây, Phi ca. Một tiểu đệ gật gật đầu, sau đó hận hận nói, Phi ca, ngài là không biết, đến mấy tên kia thực tế là quá mẹ hắn phách lối. Bọn hắn vừa đến, không chỉ có chửi chúng ta huynh đệ mấy cái là chó giữ nhà, hơn nữa còn không cho lôi lão đại mặt mũi. Bọn hắn thật phách lối như vậy? Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi. Là thật, Phi ca. Nghe nói bọn hắn tựa như là cái gì Thiên Hạ Minh, cho nên từng cái chảnh qua đấy. Tiểu đệ về nói, lão tử quản bọn họ là cái gì Thiên Hạ Minh hay là dưới mặt đất Minh, dám mắng huynh đệ của ta để bọn hắn nằm ra ngoài. Diệp Phi bá khí cười một tiếng, nói, Phi ca huy vũ, Phi ca bá khí. Các tiểu đệ tâm tình kích động, vung tay hô to. Diệp Phi cười cười, cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, liền tại một tiểu đệ dẫn đầu dưới, đi tới bao xương. Đi tiến vào bao xương, bên trong đã ngồi 6 người, trừ Lôi Hổ, Tào Văn Giáp cùng Thương Siêu, cái khác 3 người, hắn cũng biết, chắc hẳn là Thiên Hạ Minh người. Diệp Phi quét mắt trong đó hai cái hắn tử, tâm lý ngược lại là hơi kinh ngạc. Hai gia hỏa này thực lực vậy mà đều là ngày mai hậu kỳ. Xem ra, Thiên Hạ này Minh quả nhiên không đơn giản đâu, khó trách dám phách lối như vậy. Tại trong hai người này ở giữa, ngồi tại chính giữa vị trí, là một người có mái tóc hạt bạch, giữ lại râu cá trên lão đầu tử. Lão đầu tử này mọc ra một đôi mắt tam giác, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nhiên, hắn ngay tại từng ngụm khoan thai tự đắc địa uống vào trong tay nước trà. Chương 1353, ai càng phách lối? Chương 1353, ai càng phách lối? Mà lại, từ Diệp Phi tiến đến bây giờ, lão nhân này đều không có nhìn tới Diệp Phi. Phi ca, ngươi đến rồi. Lôi Hổ ba người hướng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó phủi phủi quần áo, nên ngang đi đến Tôn Mãn Đường đối diện ngồi xuống, nói, "Tiểu Lôi, ta nghe nói có ngoại lai chó hoang muốn đoạt thức ăn, có phải là bọn hắn hay không mấy cái?" Nói, Diệp Phi chỉ Tôn Mãn Đường ba người. Làm cản. Chúng ta thế nhưng là Thiên Hạ Minh người. Ngươi lại dám nói chúng ta là chó hoang. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết à? Tôn Mãn Đường bên cạnh một cái đầu đinh nam tử giận tí mặt, trực tiếp đứng lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt Diệp Phi. Ngươi dám nói ta Phi ca muốn chết. Ta nhìn muốn chết chính là ngươi mới đúng. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, một bước tiến lên trước, một đôi trâu lớn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu đinh nam. Cái này đầu đinh nam tâm lý giật mình, trong lòng tự đủ, gia hỏa này là thế nào dài, làm sao tráng cùng một đầu gấu như. Tôn Mãn Đường cùng một cái khác nam tử nhìn về phía Trương Bảo Côn, cũng là nhíu mắt. Hiển nhiên là bị Trương Bảo Côn hình thể cho chấn kinh đến. Bảo Côn, lui ra. Diệp Phi khoát khoát tay, cười nói, chúng ta không cần cùng chó hoang chấp nhặt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một cái khác hán tử mặt đen lặng lẽ nhìn về phía Diệp Phi. Nghe không hiểu tiếng người a. Diệp Phi cười híp mắt nhìn xem hắn, xuất ngôn rõ ràng nói, ta nói các ngươi là ngoại lai chó hoang. Một câu rơi xuống, Trịnh Địa Hữu Thanh, sửng sốt để Tôn Mãn Đường bên cạnh hai cái hán tử vừa tức vừa giận, hận không thể trực tiếp đi lên rút Diệp Phi lượng bàn tay. Bọn hắn muốn cho là mình đã đủ phách lối, lại không nghĩ rằng chỗ này lại có người so với bọn hắn còn muốn phách lối. Về phần Lôi Hổ ba người cũng bị kinh đến. Phi ca không hổ là Phi ca à, vậy mà vừa lên đến liền cho Thiên Hạ Minh người một hạ mã uy. Nhanh tốn huyễn khốc sâu tạc thiên a. Rất hổ, báo đốm, đừng xúc động. Tôn Mãn Đường lạnh nhạt nói một câu, bên cạnh hắn hai cái hán tử lúc này mới không có trực tiếp động thủ. Kỳ thật, Tôn Mãn Đường trong lòng cũng là 10 điểm phẫn nộ. Bất quá, vừa nghĩ tới lao đại lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể trước nhịn xuống khẩu khí này. Diệp Tiên Sinh quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ của ba. Khó trách Diệp Tiên Sinh có thể dẫn đầu Thiết Huyết Minh nhất thống linh hải thế giới ngầm. Chỉ bằng vào khí thế kia cùng khí phách, cũng đủ để cho nhân sinh sợ a. Tôn Mãn Đường trên mặt chất đầy hoa cúc nụ cười sán lạn nhìn về phía Diệp Phi. Ta nói vị lão tiên sinh này, ngươi khen người dáng vẻ thật rất dối trá. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Cái gì? Tôn Mãn Đường sửng sốt một chút, tức giận xông lên đầu. Úc, đúng, ngươi cười bộ dáng càng dối trá. Diệp Phi lại không khách khí chút nào bổ một đao. Ngươi? Tôn Mãn Đường khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tiểu tử này cũng dám nói hắn dối trá. Mình thân là Thiên Hạ Minh Lục trưởng lão, chưa từng bị người dạng này tổn hại qua. Ai thấy mình không phải khách khách khí khí? Nhưng tiểu tử này vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần điệu biến lấy biện pháp chửi mình. Hắn hít sâu vài khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại. Tuyệt đối không thể bị tiểu tử này giận đầu góc mê mọi nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tôn Mãn Đường áp chế lửa giận trong lòng, dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp tiên sinh, chúng ta thế nhưng là Thiên Hạ Minh người, cũng coi như được là các ngươi quý khách, nhưng ngươi lại nhiều lần mở miệng vũ nhục chúng ta. Khó nói, đây chính là các ngươi đại khách chi đạo." Được rồi, lão tiên sinh, chúng ta liền đừng đến hư, có chuyện nói thẳng tốt. Diệp Phi khoát tay áo, không nghĩ lại cùng lão gia hỏa này giận xuống đi. Được, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Tôn Mãn Đường đầu vừa nhấc, cất giọng nói, chúng ta hôm nay tới là muốn cho các ngươi Thiết Huyết Minh gia nhập chúng ta Thiên Hà Minh. Ta không đồng ý. Không cùng Tôn Mãn Đường nói hết lời, Diệp Phi liền trực tiếp tự tuyệt. Diệp tiên sinh, khó nói ngươi không muốn nghe một chút các ngươi Thiết Huyết Minh gia nhập chúng ta Thiên Hà Minh về sau có những cái nào chỗ tốt. Tôn Mãn Đường híp mắt, nói, lão tiên sinh, chúng ta Thiết Huyết Minh các huynh đệ đều tự do quen, ngươi để bọn hắn gia nhập các ngươi Thiên Hà Minh, thu các ngươi chủ đạo, bọn hắn chắc chắn sẽ không quen thuộc. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, mà hậu chiêu hướng cổng một chỉ, tốt, nếu như các ngươi đến cái này bên trong chính là vì nói những này lời nói, vậy các ngươi hiện tại có thể lăn. Tôn Mãn Đường ba người nghe xong, trực tiếp liền ngây người. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Chúng ta Thiên Hà Minh thành mời các ngươi gia nhập, kia là để mắt các ngươi, con mẹ nó ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Rất hổ nổi giận đùng đùng trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Diệp Phi. Ha ha. Diệp Phi ngẩng đầu tiếp cận hắn, trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Rất hổ quát lạnh một tiếng, kế tiếp theo nói, ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn quy thuận chúng ta Thiên Hà Minh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả? Diệp Phi lông mày nhíu lại, cười hỏi, nói một chút, nếu như chúng ta không đáp ứng, sẽ có hậu quả gì? Mắt thấy sự tình đã nói tới tình trạng này, Tôn Mãn Đường cũng không còn che giấu. Hắn lặng lẽ tiếp cận Diệp Phi, tiếng nổ nói, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Các ngươi Thiết Huyết Minh hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là thành thành thật thật quy thuận chúng ta Thiên Hà Minh. Nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta sẽ dùng vũ lực giải quyết. Đến lúc đó, một khi chúng ta Thiên Hà Minh đại quân áp cảnh, các ngươi coi như xong đời. Nghe tới Tôn Mãn Đường lời nói, Lôi Hổ, Tào Văn Giáp cùng Khương Siêu ba người đều là toàn thân run lên, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Thiên Hà Minh thế nhưng là trường giang phía nam uy tín lâu năm bá chủ, câu lạc bộ thành viên đông đảo, cao thủ nhiều như chó. Thực lực tổng hợp ta không biết mạnh hơn Thiết Huyết Minh gấp bao nhiêu lần. Nếu quả thật muốn đánh lên, Thiết Huyết Minh đem không có phần thắng chút nào. Lão giả, ngươi đây là đang uy hiếp ta à? Diệp Phi nhìn về phía Tôn Mãn Đường, ánh mắt lạnh xuống. Ha ha, ngươi có thể cho rằng như vậy. Tôn Mãn Đường đáp ý cười cười, nói, tiểu tử, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi cũng không nên bởi vì xính sảng khoái nhất thời, mà để ngươi các huynh đệ đi theo ngươi tìm cái chết vô nghĩa à? Ai, nhưng ta người này hết lần này tới lần khác liền không thích bị người khác uy hiếp. Diệp Phi gãi gãi đầu, sau đó chỉ Tôn Mãn Đường ba người, nói, Bảo Côn, đem bọn hắn đánh cho ta ra ngoài. Được rồi, Phi ca. Trương Bảo Côn nghe xong, mừng rỡ trong lòng, lại có thể đánh nhau. Hắn hoạt động một chút thủ đoạn, nét miệng cười hướng Tôn Mãn Đường ba người đi tới. Diệp Phi, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, ngươi còn muốn đem chúng ta đánh đi ra? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Rất hổ giận dữ, hung hăng vô bàn một cái, trừng mắt mà lên. Báo Đốm cũng theo sát lấy đứng lên, căm tức nhìn Diệp Phi. Chỉ bằng các ngươi còn muốn làm thịt ta Phi ca? Ta trước làm thịt các ngươi. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, sau đó nâng lên quả đấm lớn trừng miệng chén, hướng thẳng đến Rất Hổ đập tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Rất Hổ thần sắc lạnh hơn, hắn vận động một quyền, trực tiếp nên tiếp Trương Bảo Côn năm đấm. Ầm, một tiếng nổ vang, Rất Hổ trên mặt hiện lên một tia thống khổ, thân thể không tự chủ được lảo đảo rút lui. Thấy cảnh này, Tôn Mãn Đường cùng Báo Đốm hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Rất Hổ thực lực bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, coi như tại cao thủ nhiều như mây Thiên Hà Minh bên trong, cũng coi là rất lợi hại tồn tại. Nhưng trước mắt này cái to con vậy mà trực tiếp một quyền liền đẩy lui Rất Hổ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bất quá, nghĩ lại, bọn hắn cảm thấy hẳn là Rất Hổ khinh địch. Thế là, Tôn Mãn Đường hướng về phía Rất Hổ hô nói, "Rất Hổ, cẩn thận một chút, cái này to con lại cao lại trắng, khí lực khẳng định không nhỏ, cũng đừng khinh địch a." "Vâng, trưởng lão." Rất Hổ gật đầu một cái, sau đó hướng phía Trương Bảo Côn lại lao đến. "Hắc hắc, đến hay lắm." Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân chiến ý bốc lên, tâm pháp vận chuyển, chân khí chi lực điều động. Trên người hắn cơ bắp như là khối sắt khối khối nâng lên, tựa như muốn đem quần áo đều cho nó bạo. Lập tức, Trương Bảo Côn cuồng hống một tiếng, trực tiếp cơ nằm đấm, phóng tới Rất Hổ. Báo Đốm trong lòng giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được Trương Bảo Côn thực lực đột nhiên tăng lên mấy lần, mà lại mơ hồ cảm giác được Trương Bảo Côn thực lực cũng không tại Rất Hổ phía dưới. "Rất Hổ, cẩn thận." Báo Đốm lớn tiếng nhắc nhở một câu. "Giết." Rất Hổ từ trước đến nay đối với mình thực lực rất tự tin, mặc dù mới vừa rồi bị Trương Bảo Côn đẩy lui, nhưng hắn vẫn không có đem Trương Bảo Côn đặt ở mắt bên trong. Hắn vận động xong quyền, triển khai phản kích. Thế nhưng là, phản kích của hắn, tại Trương Bảo Côn cùng bánh bá đạo công kích đến, có vẻ hơi bất lực. Một đạo nói, phanh 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 thanh âm nổ vang, hai người nắm đấm liên tiếp không ngừng mà đụng vào, nhưng vô luận Rất Hổ đánh như thế nào, đều không thể đánh lui Trương Bảo Côn, ngược lại là bị Trương Bảo Côn để đánh. Một bên Tôn Mãn Đường cùng Báo Đốm hai người đều ngốc rơi. Cái này to con làm sao mạnh mẽ như vậy? Bắt cực quyền, tam liên giết. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, mãnh liệt quyền kình, đánh phía Rất Hổ. Ngay cả tiếp theo ba quyền, như buôn lôi vanh sát mà ra. Chương 1354, toàn ném ra. Chương 1354, toàn ném ra. Ầm. Quyền thứ nhất bị ngăn lại. Ầm. Quyền thứ hai lại bị ngăn lại. Nhưng mà, Trương Bảo Côn quyền thứ ba lại nặng nề màn đện ở Rất Hổ trên ngực. Rất Hổ bị một quyền này cho nện lui 5-6 bước, nếu không phải mình dùng chân khí phòng ngự, chỉ sợ xương sườn đều sẽ bị đánh gãy. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng, tiết hầu trên dưới hoạt động một chút, khóe miệng tràn ra máu tươi. liền ngươi cái này công phu nhỏ quạo, còn muốn làm thịt ta phi ca. Trương Bảo Côn đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem rất hổ, sau đó nâng lên một quyền, giống nói, lại ăn ta một quyền. Vừa mới nói xong, Trương Bảo Côn hai chân như là cao nhanh chuyển động mộ tờ đồng dạng, hướng phía rất hổ xuống tới. Rất hổ, ta đến giúp ngươi. Báo đốm hét lớn một tiếng, xông tới, một quyền hướng phía Trương Bảo Côn phía sau đập tới. Mắt thấy một màn này, Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, vừa định hỗ trợ, nhưng Trương Bảo Côn lại đột nhiên vừa quay đầu, hắn huy động một quyền, trực tiếp đánh tới hướng báo đốm. Ầm, hai quyền chạm vào nhau. Báo đốm sắc mặt kinh hãi, cũng bị đẩy lui. Làm sao có thể? Báo đốm một mặt kinh hãi nhìn về phía Trương Bảo Côn, tựa hồ không nghĩ tới Trương Bảo Côn lại có thể kịp thời chuyển đổi công kích, mà lại nắm đấm uy lực cũng còn không thiểu. Dám đánh lên ta, ta đánh chết ngươi. Trương Bảo Côn cũng giận, hắn lại là một cái bước xa vào tới, song quyền múa, trực tiếp phá vỡ báo đốm phòng ngự. Phanh phanh phanh, ba quyền ném ra, báo đốm bay thẳng ra ngoài, ầm ầm một tiếng, nặng nghề mà đụng vào tường. Báo đốm từ trên tường trượt xuống, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Báo đốm rất hổ nghiến răng nghiến lợi, hắn quay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Nói, rất hổ liền thẳng hướng Trương Bảo Côn, bắt cự quyền, thiếp núi hóa. Trương Bảo Côn cũng bạo giống một tiếng, như là xe bọc thép, hướng phía rất hổ đụng tới. Loảng xoảng, Trương Bảo Côn mỗi chạy một bước, mặt đất đều đi theo chấn động một chút. Rất hổ cũng cảm thấy Trương Bảo Côn lần này công kích không tầm thường, thế nhưng là lúc này lại lui, đã tới không kịp. Đi chết đi cho ta. Rất hổ hét lớn một tiếng, quyền thế không giảm, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Trương Bảo Côn thân thể. Trong nháy mắt, rất hổ nắm đấm cùng Trương Bảo Côn thân thể đụng vào nhau. Giang giác, tiếng xương nứt vang lên. A, rất hổ kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn trực tiếp bị Trương Bảo Côn đụng gãy. Thế nhưng là Trương Bảo Côn va chạm lực cũng không có vì vậy mà biến mất. Một giây sau, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, rất hổ cả người như là bao cắt đồng dạng bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào tường, bắn ngược một chút ném xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn thổ. Cũng liền ngắn ngủi vài phút, hai cái thiên hạ mình cao thủ liền mất đi sức chiến đấu. Một bên Tôn Mãn Đường cả người đều doạ ngộng. Rất hổ cùng báo đốm thế nhưng là mình cận vệ, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là rất rõ ràng. Đã từng, rất hổ cùng báo đốm thế nhưng là vô số lần cứu mình tại trong nước lửa. Coi như đắp lên 100 người vòng đây, hai người bọn hắn đều có thể mang mình thoát khốn. Nhưng chính là như thế cường hãn rất hổ cùng báo đốm, tại cái này to con tay bên trong, lại là không chịu nổi một kích. Hắn run rẩy một chút, quay người liền chuẩn bị trốn đi. Lao giả, muốn chạy. Đột nhiên, như sấm tiếng gầm gừ truyền ra, liền gặp Trương Bảo Côn giống như là một đầu phát động công kích ra gấu, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía cổng, sau đó trực tiếp một cước cho đạp trở về. Ai u? Tôn Mãn Đường hét thảm một tiếng, hắn cảm giác cái mông đều sắp bị Trương Bảo Côn một cước đá nở hoa. Hắn trên mặt đất lăn lộn vài vòng, sau đó ném xuống đất. Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn người thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu. Cái này ngu xuẩn, lại còn nghĩ từ Trương Bảo Côn ngay dưới mắt chạy đi, đây không phải muốn chết à? Tôn Mãn Đường khó khăn từ dưới đất bò dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, giống nói, Diệp Phi, ngươi có biết ta là ai không à? Ta thế nhưng là Thiên Hạ Minh Lục trưởng lão, Tôn Mãn Đường. Chúng ta thành tâm mời các ngươi gia nhập chúng ta Thiên Hạ Minh, ngươi không đáp ứng cũng coi như, lại còn chỉ thị thủ hạ của ngươi đánh chúng ta. Ta nói với các ngươi xong đời. Lão đại của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta Thiên Hạ Minh nhất định sẽ san bằng các ngươi Thiết Huyết Minh. A. Ba. Tôn Mãn Đường giọng điệu cứng rắn nói xong, Trương Bảo Côn trực tiếp một bàn tay lại đem hắn cho rút lật trên mặt đất. Một tát này cũng không nhẹ, riêng là đem hàm răng của hắn đều cho đánh rất mấy quả. Huyết thủy hòa với hàm răng của hắn từ miệng bên trong phun tới. Lao giả, lại còn dám uy hiếp ta Phi Ca. Ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Trương Bảo Côn lẩm bẩm một câu, còn huy động một chút hắn lớn chừng cái đấu năm đấm, dọa đến Tôn Mãn Đường rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Hắn thật sợ mình nói thêm câu nào, cái này to con lại sẽ cho mình một bàn tay. Nếu là lại chịu một bàn tay, vậy mình không phải nào chấn động không thể. Đại trượng phu co được gián được, trước quất lại nói. Hắn chăm chú địa trừng mắt Diệp Phi, nghĩ thầm, đợi đến ngày sau lại đến báo thủ. Nhất định phải báo thủ. 3. Lúc này, Trương Bảo Côn lại một bàn tay quất vào Tôn Mãn Đường má bên kia. A. Tôn Mãn Đường kêu thảm một tiếng, nguyên bản cô gầy mặt mò, trực tiếp xương thành đầu heo. Ngươi, ngươi. Tôn Mãn Đường một mặt hoảng sợ nhìn về phía Trương Bảo Côn, hắn không rõ, mình rõ ràng không nói gì, vì cái gì gia hỏa này còn muốn đánh mình. Khó nói hắn liền không biết đạo Tôn rất thích đấu a. Mình thế nhưng là người già a. Tôn Mãn Đường muốn khóc tâm đều có. Ta cái gì ta? Ngươi dám chừng ta Phi Ca, ta liền dám đánh ngươi. Trương Bảo Côn đúng thanh nói một câu, hắn lại giơ tay lên, làm bộ liền phải đặt xuống đi. A, không muốn. Tôn Mãn Đường sửng sốt bị dọa đến nước mắt đều chảy ra. Tốt, Bảo Côn, tiếp tục đánh xuống, lao tiểu tử này liền muốn treo. Diệp Phi có chút buồn cười địa nói một câu, Trương Bảo Côn ánh mắt đầy sát khí chừng Tôn Mãn Đường một chút, sau đó thu tay về. Trương Bảo Côn trên đời này, chỉ nghe hai người lời nói, một cái là mẹ của hắn, một cái khác là Diệp Phi. Trừ cái đó ra, những người khác lời nói, hắn một mực không nghe, yêu ai ai. Diệp Phi nhìn về phía Tôn Mãn Đường, lạnh nhạt nói nói, Tôn trưởng lão, trở về nói cho các ngươi biết lão đại, muốn Thiết Huyết Minh quy thuận hắn, không có khả năng. Nếu như hắn còn muốn chấp mê bất ngộ, vậy ta chắc chắn sẽ tới cửa lấy tính mệnh của hắn. Tuyệt đối không được cho là ta là đang nói đùa, đem ta chi tiết nói cho hắn, rõ chưa? Minh Mạch. Tôn Mãn Đường há miệng run rẩy trả lời một câu. Trải qua Trương Bảo Côn lựa bàn tay co lại, trung thực nhiều, ngay cả cái giấm cũng không dám lại thả. Minh Mạch liền tốt. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó để mắt tới Tôn Mãn Đường, nói: "Tôn trưởng lão, lần sau cũng không cần lại đến. Bằng không, ta không thể bảo đảm ta huynh đệ hội sẽ không trực tiếp giết ngươi. Biết chưa?" Tôn Mãn Đường len lén liếc mắt Trương Bảo Côn, thấy Trương Bảo Côn chính mắt lom lom nhìn xem hắn. Tâm hắn bên trong run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói: "Biết, biết." Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó nói với Trương Bảo Côn: "Bảo Côn, đem bọn hắn ba cái ném ra đi." "Tốt." Trương Bảo Côn gật gật đầu, sau đó một tay cầm lên Tôn Mãn Đường, sau đó dùng một cái tay khác bắt lấy rất hổ cùng báo đốn cổ áo, sau đó vừa lôi vừa kéo rời đi bao xương. "Phi ca, xem ra chúng ta lần này là thật cùng Thiên Hạ Minh kết thù a." Lôi Hổ cười khổ mà nói nói. Hắn sớm biết, chỉ cần Phi ca tới, vậy chuyện này liền không có hòa giải khả năng. Dù sao, Phi ca cũng không phải một cái sẽ để cho mình người chịu thua thiệt. "Phi ca, Thiên Hạ Minh thực lực rất mạnh. Tại Tô Thành xung quanh mấy tòa thành thị đều có hắn chi nhánh. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, căn bản đấu không lại họ." Tào Văn Giáp cũng một mặt lo âu nói: "Thế nào, có nói các ngươi sợ hãi?" Diệp Phi cười cười, cho bọn hắn hai một người ném một điếu thuốc, sau đó mình cũng điểm lên một cây. "Phi ca, sợ cũng không sợ. Ta Lôi Hổ mệnh liền một đầu, không có liền không có. Nhưng ta lo lắng, một khi đánh lên, chúng ta Thiết Huyết Minh sẽ phải trả cái giá nặng nề." Lôi Hổ nói. Tào Văn Giáp cũng nhẹ gật đầu, cùng Lôi Hổ lời muốn nói đồng dạng. Diệp Phi nôn cái vòng khói, nghiêm túc nói: "Tiểu Lôi, Văn Giáp, các ngươi cứ yên tâm đi. Thiên Hạ Minh, ta còn không có đặt ở mắt bên trong. Bọn hắn nếu là thành thật một chút, vậy ta có thể không đi quản bọn hắn. Nếu như bọn hắn nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt." Nói, Diệp Phi liền đứng người lên, rời đi bao xương. "Quân sư, Phi ca đây là ý gì?" Lôi Hổ tò mò hỏi. "Ê." Tào Văn Giáp lắc đầu, nói: "Ta cũng không rõ ràng Phi ca ý tứ." Lôi Hổ sờ sờ mình lớn đầu trọc, cười ha hả nói: "Này, ta tại lo lắng vớ vẩn cái gì đâu. Đã Phi ca đều nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì. Cùng Phi ca ở chung lâu như vậy, ta liền chưa thấy qua có chuyện gì là Phi ca giải quyết không được." Tào Văn Giáp sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Lời nói này cũng là." Chương 1355, không cách nào cự tuyệt. Chương 1355, không cách nào cự tuyệt. Tại bị trời đêm đường xử lý xong sự tình về sau, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn hai người liền ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía Khuynh Thành Quốc tế chạy tới. Một bên khác, một cỗ màu đen bẹn nhị giống như chó điên trên đường lao vùn vụt, mà chạy phương hướng thì là hướng phía Tô Thành. Trong xe, lái xe tiểu đệ nhìn thấy Tôn Mãn Đường, rất hổ cùng bao đốm ba người thảm hề hề bộ dáng, đều không đành lòng lại nhìn. Ba vị này đại lão tại sao lại bị người đánh thành dạng này đây? Bất quá, hắn chỉ là một cái lái xe, tự nhiên là không dám hỏi nhiều cái gì. "Rất hổ, bao đốm, hai người các ngươi còn tốt chứ?" Tôn Mãn Đường che lấy sưng lên đến mặt, hỏi. "Khụ khụ, trưởng lão, ta cùng báo đốm tình huống đều không tốt lắm. Chúng ta đều bị nội thương rất nghiêm trọng." Rất hổ nặng ho khan vài tiếng, nói. "Nghiêm trọng đến mức nào?" Tôn Mãn Đường hỏi. "Khôi phục thương thế, chỉ ít cần 3 tháng." Báo đốm sắc mặt trắng bệnh điệu nói. "Cái gì?" Tôn Mãn Đường sắc mặt giật mình, "Cần lâu như vậy?" "Đúng vậy, trưởng lão." Rất hổ tựa ở trên ghế ngồi, thở phào, nói, "Cái kia to con thực lực cao hơn chúng ta một cái cấp bậc. Mà lại, kinh nghiệm chiến đấu của hắn muốn so với chúng ta phong phú rất nhiều. Giao thủ với hắn, ta cùng báo đốm không có phần thắng chút nào. Coi như các ngươi hai cái liên thủ, đều đánh không lại hắn a?" Tôn Mãn Đường kinh ngạc hỏi. "Đánh không lại?" Rất hổ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ, nói, "Coi như lại đến hai cái cùng chúng ta cùng thực lực cao thủ liên thủ với chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng." T. Tôn Mãn Đường hít vào ngụm khí lạnh, cảm thán nói, "Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thiết Huyết Minh, lại có cao thủ lợi hại như vậy tỏa chấn. Chúng ta thật đúng là xem nhẹ bọn hắn. Trưởng lão, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ?" Rất hổ hỏi. Tôn Mãn Đường nhíu nhíu mày, nói, "Trở về sau, ta sẽ đem chuyện này hảo hảo cùng lão đại nói một chút. Chúng ta cần thiết mới hảo hảo tra một chút Thiết Huyết Minh. Ta cảm giác, Thiết Huyết Minh không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy." Rất hổ cùng báo đốm hai người đều nhẹ gật đầu, trong lòng có giống như Tôn Mãn Đường cảm giác. Cùng lúc đó, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn hai người đã đến công ty. Trương Bảo Côn đi làm việc mình sự tình, Diệp Phi thì là một đường đi bộ hướng phòng làm việc của mình đi đến. Bất quá, vừa ngồi thang máy lên lầu, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Cố Khuynh Thành đánh tới. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, Cố Khuynh Thành gọi điện thoại cho tự mình làm cái gì? Bất quá, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Khuynh Thành, có chuyện gì không?" "Diệp Phi, ngươi ở công ty sao?" "A, tại a, làm sao rồi?" "Ngươi đến một chuyến phòng làm việc của ta, ta tìm ngươi có chút việc gấp." "Việc gấp? Được thôi, ta lập tức tới." Diệp Phi cúp điện thoại về sau đó hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Đi tới văn phòng thời điểm, Cố Khuynh Thành ngay tại chỉnh lý văn kiện. "Diệp Phi, ngươi đến." Nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, Cố Khuynh Thành cười lên tiếng chào hỏi. Diệp Phi gật gật đầu, hỏi: "Khuynh Thành, ngươi tìm ta có chuyện gì gấp a? Ngươi đợi chút nữa có rảnh a?" Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi tưởng tượng, đợi chút nữa cũng không có việc gì, liền gật đầu nói: "Có rảnh, làm sao rồi?" "Đợi chút nữa có một cái hợp tác cần, lúc đầu ta là chuẩn bị đi, nhưng ngay lúc đó ta sẽ mở cái hội nghị khẩn cấp, cho nên không có thời gian trôi qua." "Đã ngươi có thời gian lời nói, vậy ngươi có thể thay thế ta đi một chuyến sao?" Cố Khuynh Thành một bên thu thập hội nghị dùng tư liệu, một bên nói. "A, nói chuyện hợp tác, còn muốn cho ta đi?" Diệp Phi gãi gãi đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Cố Khuynh Thành, nói: "Khuynh Thành, ngươi cũng biết, ta không quá ưa thích nói chuyện hợp tác xã giao cái gì." Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi chớp mắt, nói: "Bởi vì đợi chút nữa trong công ty cao tầng muốn họp, cho nên không ai có thời gian đi qua. Ngươi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi một chút lại thế nào rồi?" "Ê, ta cái này bảo an bộ bộ trưởng, mặc dù xem như công ty cao tầng, nhưng để ta một cái bảo an đi cùng người khác nói chuyện hợp tác, người khác có thể hay không cảm thấy chúng ta không coi trọng bọn hắn à?" Diệp Phi bĩu môi, nói: "Khó nói ngươi quên, ngươi không chỉ có là bảo an bộ bộ trưởng, mà lại ngươi hay là công ty thứ nhì đại cổ đông à. Để công ty chúng ta thứ nhì đại cổ đông đi cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác, chẳng lẽ còn không đủ coi trọng bọn hắn?" Cố Khuynh Thành nhún vai, nói. Diệp Phi lập tức im lặng. Nếu không phải Cố Khuynh Thành không đề cập tới, hắn thật đúng là quên mình hay là công ty thứ nhì đại cổ đông chuyện này. "Thế nhưng là, chuyên nghiệp của ta trình độ không đủ a. Ta sợ ta đi sẽ đem hợp tác làm hư." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Cái này ngươi không cần lo lắng." Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói: "Tiền kỳ công việc chúng ta đều đã thỏa đàm. Lần này ngươi đi, chỉ cần cùng bọn hắn đem kinh phí đảm tốt là được." Diệp Phi mắt thấy cự tuyệt không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói: "Được thôi, ta đi. Bất quá, ngươi phải nói cho ta đối phương là ai, là làm cái gì a?" Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi đáp ứng, mỉm cười, nói: "Đối phương là một cái hợp tác với chúng ta qua rất nhiều lần đạo diễn, tên là Nghiêm Tuyết Tùng, là Quảng Tình người. Trước đó hắn hay là Tân Duệ đạo diễn thời điểm, công ty của chúng ta liền đã cùng hắn hợp tác. Bởi vì hắn đập hình quảng cáo đích sắc rất không tệ, hắn luôn luôn có thể sử dụng ít nhất kinh phí đánh ra tốt nhất hiệu quả, cho nên chúng ta một mực hợp tác rất vui sướng. Thế nhưng là, lần này, công ty của chúng ta kế hoạch hình quảng cáo đầu tư kinh phí là 10 triệu, đối với lần này hình quảng cáo quay trụ, kinh phí đã hoàn toàn đủ. Nhưng Nghiêm đạo diễn lại nói bởi vì một chút đặc hiệu vấn đề, muốn chúng ta gia tăng kinh phí. Cho nên, ngươi lần này đi qua đàm, bọn hắn phải thêm kinh phí, có thể, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua dự toán. Bằng không, chúng ta chỉ có thể đi tìm những người khác. Vậy chúng ta dự toán là bao nhiêu?" Diệp Phi hỏi. 15 triệu. Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó đem một phần tư liệu đưa cho Diệp Phi, nói: "Phía trên có tài liệu cặn kẽ, ngươi có thể nhìn một chút." "Tốt, ta muốn đi họp. Ta cùng Nghiêm đạo diễn hẹn chính là 4 giờ chiều, tại tên nhã hội sở Tử Kim các bao xương nói chuyện hợp tác. Đợi chút nữa đến giờ, ngươi liền trực tiếp đi qua, ta đã cùng Nghiêm đạo diễn bắt chuyện qua." "Được rồi, ta biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy tư liệu lật xem. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, Diệp Phi liền lái xe, rời đi công ty xe mở ước chừng nửa giờ đầu, liền đến tên nhã hội sở. Cái hội sở này xây ở một đầu chợ đêm trên đường có thật nhiều cờ tờ bờ, quán bar, hộp đêm cùng một chút thanh sắc nơi trốn, rất nhiều nhận không ra người phục vụ, cái này bên trong đều có. Khó trách nữ nhân sẽ để cho mình tới, xem ra, tâm lý tương đối loạn là nữ nhân không muốn tới nguyên nhân một trong đi. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi liền hướng phía hội sở đi đến. Bây giờ đã là thu thời tiết mùa đông, thời tiết vẫn tương đối lạnh, nhưng cổng tiếp khách, vì hấp dẫn khách nhân thì đến, vẫn như cũ mặc xẻ tả đến bắp đùi sần sám. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, sau đó đi vào. "Tiên sinh, xin hỏi ngài có dự định sao?" Một cái phục vụ viên đi tới. "Có, Thử Kim các bao xương." Diệp Phi về nói. "Úc, ngài là Nghiêm đạo diễn khách nhân Diệp tổng a?" Phục vụ viên hỏi. "Diệp tổng." Diệp Phi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Xem ra, Cố Khuynh Thành hẳn là vì biểu đạt mình đối hợp tác coi trọng, cho nên mới xưng hô như vậy chính mình. "Đúng, ta chính là." Diệp Phi rất mau đem mình thay vào nhân vật, nhẹ gật đầu. Phục vụ viên mỉm cười nói, "Diệp tổng, ngài mời tới bên này." Nói, phục vụ viên liền dẫn Diệp Phi đi tới Tử Kim các bao xương. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe tới bên trong truyền đến một trận quỷ khóc sói gào tiếng ca. Diệp Phi ngược lại là miễn cưỡng có thể nghe rõ, hát là tiếng Quảng Đông ca. Nghiêm Tuyết Tùng là Quảng Tình người, thích tiếng Quảng Đông ca cũng là rất bình thường. Phục vụ viên rời đi về sau, Diệp Phi liền đẩy cửa ra đi vào. Bao xương bên trong ánh đèn đủ ám, có chút mờ mờ, bên trong có hai nam hai nữ ôm vào cùng một chỗ hát ca. Bởi vì bên trong mở ra hơi ấm, cho nên kia hai cái nữ thoát cũng chỉ thừa một đầu váy, lộ ra đùi cùng ngực mảng lớn tuyết trắng. Trong đó một cái ước chừng 40 tuổi, giữ lại ria mép, bệnh tóc, làm rất có nghệ thuật khí tức nam tử thì là Nghiêm Tuyết Tùng. Về phần mặt khác cái này một nam hai nữ, Diệp Phi cũng không biết. Bốn người này nhìn thấy cửa mở ra, lập tức quan đông nhạc, tiến lên đón. "Ngài chính là Diệp tổng a?" Nghiêm Tuyết Tùng tiến lên đón, cười hỏi. "Ha ha, đúng, ta là Diệp Phi." Diệp Phi gật đầu cười. Khi thấy Diệp Phi thời điểm gật đầu, kia hai cái mặc gợi cảm bại lộ nữ nhân rõ ràng nhìn nhiều Diệp Phi hai mắt. Đẹp trai lại nhiều tiền nam nhân, bình thường đều có thể gây nên nữ nhân chú ý Diệp tổng đại giá quang lâm, thực tế là không có từ xa tiếp đón a. Nghiêm Tuyết Tùng cười ha hả đưa tay ra, nói: "Ha ha, Diệp tổng ngươi tốt, ta gọi Nghiêm Tuyết Tùng." Chương 1356, con ngồi mắc câu. Chương 1356, con ngồi mắc câu. "Ừm, Nghiêm đạo diễn ngươi tốt." Diệp Phi đưa tay cùng Nghiêm Tuyết Tùng nắm chặt lại, hãy nay nói: "Nghiêm đạo diễn, bởi vì Cố tổng hôm nay có cái hội nghị khẩn cấp muốn mở, cho nên cố ý phái ta tới nói chuyện tiếp xuống hợp tác công việc, còn hy vọng Nghiêm đạo diễn thứ lỗi a." "Này, không có việc gì không có việc gì, Cố tổng là người bận rộn, sự tình quá nhiều đến không được, chúng ta có thể lý giải. Nhưng Diệp tổng làm công ty thứ nhì đại cổ đông, có thể tự mình tới cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, đây đã là vinh hạnh của chúng ta." Nghiêm Tuyết Tùng bất động thanh sắc định nọt một chút, sau đó chỉ bên cạnh mình một nam hai nữ, giới thiệu nói: "Diệp tổng, mấy vị này là bằng hữu của ta. Vị này tên là Trần Khang, là ta nhà sản xuất. Mà hai người mỹ nữ này, một cái gọi Mina, một cái gọi Vivi. Mỹ Nạ là Lao Trần lão bà, Vivi thì là ta nội nhân. Mỹ Nạ cùng Vivi đều là vòng bên trong nhị lưu người mẫu, danh khí không phải rất lớn, Diệp tổng khả năng chưa nghe nói qua. Diệp Phi cười hướng Trần Khang ba người nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó, phục vụ viên đưa tới kéo đồ kiền hồng cùng một chút pháp thức điểm tâm nhỏ. Điểm tâm làm rất tinh xảo, nhìn xem cũng làm người ta rất có muốn ăn. Nghiêm Tuyết Tùng cười ha hả nói, Diệp tổng, hiện tại mới 4 giờ chiều, nếu là ăn cơm chiều lời nói, lại quá sớm một chút, cho nên chúng ta ăn trước điểm xuống buổi trưa trà lót dạ một chút. Đợi chút nữa, cùng chúng ta nói xong hợp tác, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối, không say không về. Diệp Phi cười cười, nói, Nghiêm đạo diễn, ta người này rất tùy tiện, khỏi phải khách khí như vậy. Ăn cơm cái gì lại nói, chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự đi. Diệp tổng, chính sự nha, đợi chút nữa bàn lại. Bất quá, chúng ta dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, cũng nên uống trước một chén đi, bằng không cũng quá không có lễ phép. Nghiêm Tuyết Tùng cười ha hả nói một câu, sau đó hướng cái kia mặc màu đen đắp thân váy ngắn, nhuộm một đầu tiểu hồng sát tóc ăn nữ người mâu nói, Vivi, nhanh đem rượu đỏ cho chúng ta rót. Vâng, lão công. Vivi xốp giòn mị địa ứng tiếng, sau đó hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, sau đó đi đến một bên rót rượu đi. Diệp Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự đủ, ý gì, nữ nhân này thế nào còn hướng mình bức mị nhãn đâu? Chẳng lẽ là nhìn mình quá tuấn tú, hay là có nguyên nhân khác? Ngay tại Diệp Phi cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Nghiêm Tuyết Tùng từ bao ra bên trong xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Diệp Phi, nói, đến, Diệp tổng, ngươi xem một chút, đây là chúng ta mới nhất 7 kế quảng cáo quay chụp kế hoạch. Không phải ta thổi, bằng vào ta 10 năm hình quảng cáo quay chụp kinh nghiệm, ta dám cam đoan, cái này hình quảng cáo một khi tung ra thị trường, tuyệt đối sẽ có cực kỳ tốt hiệu quả. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều những người tiêu thụ khẳng định nguyện ý trả tiền. Ha ha, công ty của chúng ta cùng Nghiêm đạo diễn hợp tác lâu như vậy, chúng ta tự nhiên là tin tưởng Nghiêm đạo diễn thực lực. Diệp Phi gật đầu cười, sau đó cầm lấy quay chụp tư liệu nhìn lại. Cái này hình quảng cáo ngược lại là rất sáng tạo, có khôi hài cũng có ôn nhu, mà lại đến cuối cùng còn để lộ ra nhân sinh triết lý. Chỉ từ hình quảng cáo góc độ đến xem như rất không tệ. Chỉ bất quá, Diệp Phi lại phát hiện Nghiêm Tuyết Tùng cho ra kinh phí dự toán vậy mà là 30 triệu, cái này nhưng vượt xa khỏi công ty dự toán. Diệp Phi mặc dù không phải làm hình quảng cáo quay chụp cái này một khối, nhưng bao nhiêu cũng biết một điểm. Theo Diệp Phi, bộ này hình quảng cáo quay chụp chi phí 10 triệu hoàn toàn đầy đủ. Tốt, các vị, chính sự trước buông xuống, chúng ta uống trước một chén đi. Lúc này, Vivi đem rượu đỏ bưng tới. Tới, cảm tạ Diệp tổng rút ra trăm bận bịu thời gian đi tới cái này bên trong, chúng ta trước cùng một chỗ kính Diệp tổng một chén. Nghiêm Tuyết Tùng bưng chén rượu lên, kêu gọi mọi người nói, kính Diệp tổng. Trần Khang ba người cũng đều bưng chén rượu lên. Diệp Phi xem xét, người khác đều nâng cốc cút bưng lên đến, cũng không tiện lại cự tuyệt, liền bưng chén rượu lên cùng Nghiêm Tuyết Tùng bọn hắn đụng đụng cút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, Nghiêm Tuyết Tùng chậm chậm miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, cười híp mắt hỏi, Diệp tổng, ngươi nhìn phần này hình quảng cáo quay chụp chú hạch, cảm thấy thế nào? Diệp Phi bĩu môi, nói, Nghiêm đạo diễn, bộ này hình quảng cáo sáng ý cái gì, ngược lại là rất không tệ. Bất quá, cái này đề án bên trong kinh phí giống như có chút quá cao a. Chúng ta cố tổng nói, lần này quay chụp kinh phí dự toán nhiều nhất 15 triệu. Nhưng Nghiêm đạo diễn lại gia tăng đến 30 triệu, chọn vẹn tăng lên gấp đôi, đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Nghiêm Tuyết Tùng thở dài, nói, Diệp tổng, ngươi là có chỗ không biết ta. Hiện tại không so lúc trước, quay chụp hình quảng cáo chi phí trên phạm vi lớn trướng. Chúng ta mời người, lấy cảnh, còn có chế tác đặc hiệu cùng các loại, những này đều là phải bỏ tiền a. Diệp Phi híp híp mắt, tâm lý cười lạnh âm thanh. Gia hỏa này lại còn coi mình là người ngoài ngành. Liên cái này hình quảng cáo, lấy cảnh lại không nhiều, mời lại không phải đại minh tinh, mà lại cần chế tác đặc hiệu địa phương cũng rất ít, quay chụp chi phí căn bản là không đạt được 30 triệu. Diệp Phi trên mặt bất mãn, lắc đầu, nói, Nghiêm đạo diễn, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Nói thẳng, Diệp tổng muốn nói cái gì liền nói cái gì, chúng ta cam đoan dựa hai lắng nghe. Nghiêm Tuyết Tùng nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Nghiêm đạo diễn, bộ này hình quảng cáo chi phí ta ước chừng tính toán một cái, tối đa cũng liền 10 triệu. Chúng ta cố tổng nguyện ý nâng lên 15 triệu, đó cũng là xem ở chúng ta là nhiều năm hợp tác đồng bạn, cho nên nguyện ý để hợp tác đồng bạn kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng nếu như Nghiêm đạo diễn nhất định phải đem kinh phí nâng lên 30 triệu lời nói, ta nghĩ, cái này hợp tác chúng ta cũng khỏi phải nói tiếp. Nghiêm Tuyết Tùng xấu hổ cười một tiếng, sau đó hướng lao bà của mình Vivi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, ai nha, chúng ta Diệp tổng giống như sinh khí a. Vivi a, ngươi nhanh đi bồi Diệp tổng hảo hảo uống một chén, để Diệp tổng bất giận. Đúng, Mina, còn có ngươi, cũng đi bồi Diệp tổng uống một chén. Cái kia đầu hói Trần Khang cũng chào hỏi lao bà của mình Mỹ Nạ đi qua. Vivi cùng Mỹ Nạ hai nữ nhân trên mặt nhiễm lên hai đoàn đỏ ửng, xấu hổ hướng lấy Diệp Phi đi tới, sau đó một trái một phải, ngồi tại Diệp Phi hai bên. Vivi đem bộ ngực của mình tựa như vô ý địa chen tại Diệp Phi trên cánh tay, một mặt mị hoặc địa nói, Diệp tổng, hợp tác cái gì, mọi người có thể từ từ nói chuyện, ngài không cần nổi giận mà. Đúng thế, Diệp tổng, tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta cũng không thể tổn thương hòa khí nha. Đến, Diệp tổng, ta cùng Vivi đến buổi ngài uống một chén. Mặc một thân màu đỏ váy ngắn, chọn nhuộm cây đay mái tóc dài màu nâu Mỹ Nạ điểm cười rót ba chén rượu, một chén đưa cho Vivi, một chén đưa cho Diệp Phi. Bất quá, lúc nói chuyện, Mỹ Nạ rất nhuần nhuyễn đem một đầu phấn nộn đùi cũng dán chặt Diệp Phi đùi, một đôi trắng nón tay nhỏ đều bỏ vào Diệp Phi trên đùi, tựa như vô ý địa tại hướng thượng du đi. Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, nói, Vivi tiểu thư, Mỹ Nạ tiểu thư, các ngươi có phải hay không có chút áp sát quá gần à? Ha ha ha, không quan hệ á. Diệp tổng ngài đẹp trai lại nhiều tiền, ta cùng Vivi đều rất thích ngài đâu. Cho nên, chúng ta suy nghĩ nhiều cùng ngài thân cận một chút mà. Mỹ nạ chớp chớp cặp mắt đào hoa, thanh âm lúng túng điệu nói. Đối đâu, nếu là ta có thể sớm một chút nhận biết Diệp tổng ngài, ta có thể sẽ trực tiếp truy ngài nha. Vivi cũng cười lạc lạc điệu tiếp một câu. Nghe tới hai cái này nữ người mẫu lời nói, Diệp Phi tâm lý có chút buồn cười. Hai nữ nhân này không hổ là người trong vòng, thật là không bị cản trở. Lao công vẫn ngồi ở chỗ này, cũng dám nói thẳng thích nam nhân khác. Nếu như chỉ là phổ thông nam nhân, có lẽ thật sẽ ham tiến vào ôn nhu hương bên trong. Bất quá, bởi vì Diệp Phi gặp quá nhiều mỹ nữ, cho nên so sánh dưới, cái này hai tấm hơi chỉnh mặt liền không lọt nổi mắt xanh của Diệp Phi. Mà lại, bởi vì một bên Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người đối với một màn này, thật giống như không cảm thấy kinh ngạc, giả vờ như không thấy được dáng vẻ, cho nên Diệp Phi cũng là trong lòng hiểu rõ. Khó trách Nghiêm Tuyết Tùng muốn đem nói chuyện hợp tác địa phương tuyển tại cái này bên trong, xem ra bọn hắn là đã sớm biết mình sẽ không đồng ý hợp tác phương án, cho nên chuẩn bị để cho mình lao bà đến câu dẫn hắn. Cái này kêu cái gì? Cưỡng ép bị quy tắc ngầm a. Lúc này, bởi vì Vivi cùng Mỹ Nạ hai nữ nhân tới gần, lại thêm hai nữ nhân này triển lộ ra phong tình, cùng trên thân phát tán ra hormone khí tức, vậy mà để Diệp Phi cảm giác được nội tâm có một đám lửa nóng đang thiêu đốt. Diệp Phi tâm lý hơi kinh hãi, lập tức phản ứng lại. Xem ra, vừa rồi mình uống rượu bên trong hẳn là thả mê một dược, cho nên thân thể của mình mới có điểm là lạ. Bất quá, lấy Diệp Phi thể chất, loại này dược vật trừ để hắn cảm giác có một chút hưng phấn bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Đương nhiên, Diệp Phi cũng không có vạch trần đây hết thảy, mà là chuẩn bị nhìn xem, mấy tên này đến cùng muốn làm gì. Dù sao không có việc gì, đã bọn hắn muốn chơi, vậy mình liền bồi mấy tên này hảo hảo chơi đùa thôi. Lúc này, Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người len lén liếc mắt Diệp Phi, cảm giác con mồi hẳn là mắc câu. Chương 1357, ủy cầu xin tha thứ. Chương 1357, ủy cầu xin tha thứ. Thế là, Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu biểu diễn. Đột nhiên, Nghiêm Tuyết Tùng vỗ đùi, nói: "Lao Trần, ta vừa rồi đã từng nói muốn đi Liếu Xanh Các cùng Diêu cuối cùng chào hỏi a." Trần Khang cũng giả vờ như chợt nhớ tới dáng vẻ, nói: "Đúng đúng đúng, ta nhớ tới. Diêu cuối cùng ngay tại Liếu Xanh Các, chúng ta bây giờ liền đi qua đi." "Tốt tốt tốt, đi, chúng ta bây giờ liền đi." Nghiêm Tuyết Tùng nói liền đứng lên, sau đó đối hai nữ nhân nói: "Vì vì, Mỹ Nạ, các ngươi hai cái hảo hảo trấn an một chút Diệp tổng, ta cùng Lao Trần đi một chút sẽ trở lại." "Là." Vì vì thanh âm mềm mại đáng yêu địa đáp lại một tiếng. Rất nhanh, Nghiêm Tuyết Tùng liền cùng Trần Khang hai người ra ngoài. Đợi đến vừa đóng cửa bên trên, Vivi liền cười híp mắt nói: "Diệp tổng, cái này bao xương hơi ấm mở rất lớn, ngài sẽ không cảm giác hơi nóng à?" "Ha ha, Vivi tiểu thư, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là cảm thấy là hơi nóng." Diệp Phi giả bộ mơ mơ màng màng nói: "Kia để ta giúp ngài đem áo khoác cởi ra đi." Vivi cười nói một câu, cũng mặc kệ Diệp Phi có đồng ý hay không, trực tiếp đi đến Diệp Phi sau lưng, giúp Diệp Phi cởi xuống cái khác. "Đến, Diệp tổng, ta lại mời ngài một chén." Mỹ Nạ bưng một chén rượu lên liền muốn đi đưa cho Diệp Phi. "Mỹ Nạ tiểu thư, ta cảm giác đầu óc choáng váng hồ hồ, hẳn là uống nhiều, liền không uống đi." Diệp Phi tựa ở trên ghế salon, xô đẩy nói: "Ai nha, Diệp tổng, mới uống như thế một điểm, ngài làm sao lại choáng đâu, đến nhà, lại bồi người ta uống một chén mà." Mỹ Nạ liếm liếm môi đỏ, sau đó kế tiếp theo đem chén rượu hướng phía trước đường, một cái không cẩn thận chén rượu nghiêng, rượu đỏ hắt vây tại Diệp Phi trên đùi. Diệp Phi trong lòng im lặng. Diễn kỹ này, có thể lại vụng về một điểm a. "A nha, không có ý tứ, không có ý tứ, Diệp tổng, ta đến giúp ngài lau một chút." Mỹ Nạ giả vờ như một mặt kinh hoàng bộ dáng, tranh thủ thời gian cầm khăn tay liền muốn đi lau. "Diệp tổng, ta cũng tới giúp ngài sát." Vivi cười duyên một tiếng, ngay cả khăn tay đều không có cầm, tay liền ngả vào Diệp Phi trên đùi đi. "Khỏi phải, ta tự mình tới liền tốt." Nói, Diệp Phi liền chuẩn bị ngồi dậy. "Không có việc gì, không có việc gì, để chúng ta đến liền tốt." Vivi cùng Mỹ Nạ nói, liền muốn kế tiếp theo giúp Diệp Phi sát trên quần nước, nhưng ngay lại không tự giác sờ đến Diệp Phi trên người. "Ê, Vivi tiểu thư, Mỹ Nạ tiểu thư, các ngươi đây là?" Diệp Phi một mặt mơ hồ nói. "Diệp tổng, ta cùng Mỹ Nạ đều rất thích ngài, nếu không chúng ta cùng đi làm điểm có ý tứ sự tình a." Vivi đỏ mặt nhi, thẹn thùng nói. "Cái gì có ý tứ sự tình a?" Diệp Phi không hiểu địa hỏi. "Diệp tổng, ngài thật là xấu, chính là chuyện kia nha." Nói, Vivi liền trực tiếp ngồi vào Diệp Phi trên đùi đi. Ngay sau đó, Mỹ Nạ thì là toàn bộ thân thể đều treo ở Diệp Phi trên thân. Ngay tại hai nữ nhân này chuẩn bị giúp Diệp Phi mở nút áo thời điểm, Diệp Phi ánh mắt trở nên vô cùng thanh minh, trực tiếp rỗi ra hai tay ba ba hai tiếng, đánh ngất xỉu hai nữ nhân này. Sau đó, Diệp Phi đem hai nữ nhân này vỡ ra, sau đó cầm quần áo mặc, lắc đầu nói: "Vóc người xoái, quả nhiên rất nguy hiểm à." Nói, Diệp Phi liền đem bao xương bên trong đèn toàn bộ đóng lại. Lúc này, tại hội sở cửa phòng vệ sinh, Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người chính hút thuốc trò chuyện. "Lão Nghiêm, ngươi nói tiểu tử kia sẽ lên câu a?" Trần Khang nổ ngụm khói hỏi. Nghiêm Tuyết Tùng tà tà cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, Lão Trần, kia tiểu tử nhất định sẽ được câu. Kia tiểu tử chính là độ tuổi huyết khí phương cương, chỉ cần Vivi cùng Mỹ Nạ thoáng nhất câu dẫn, kia tiểu tử khẳng định không quản được mình cái chân thứ ba. Đến lúc đó, chỉ cần sự thành, vậy chúng ta coi như cầm tới tiểu tử kia tay cầm. Về sau, đập hình quảng cáo, muốn bao nhiêu tiền, còn không phải chúng ta định đoạt." "Hắc hắc, nói cũng đúng." Trần Khang hèn mọn cười một tiếng, gật đầu nói: Vì Vi cùng Mỹ Nạ hay là thật biết câu dẫn người, trước đó mấy tên kia còn không phải bị hai người bọn họ mê chết đi sống lại. Hừ, kia hai cái tiểu tiện nhân, cùng chúng ta kiếm đủ tiền, lại một cước đạp các nàng. Nghiêm Tuyết Tùng nuốt xuống mình phiêu giật tóc, nói: "Đúng, đạp các nàng, tìm càng cô gái xinh đẹp trẻ trung." Trần Khang nết miệng cười một tiếng, sau đó giơ tay lên đồng hồ nhìn, nói: "Lao Nghiêm, hiện tại cũng đi qua mười mấy phút, chúng ta là không phải có thể đi vào rồi. Đồ vật đều mang tốt rồi sao?" Nghiêm Tuyết Tùng hỏi. Trần Khang vô vô túi sách của mình, nói: "Yên tâm đi, Lao Nghiêm, camera đã chuẩn bị kỹ càng. Tốt, chúng ta đi." Nghiêm Tuyết Tùng ném đi tàn thuốc, sau đó cùng Trần Khang cùng một chỗ hướng phía Tử Kim Các Bao Xương đi đến. Đi tới cửa Bao Xương, hai người dán cửa nghe ngóng. "A, làm sao không có tiếng a?" Nghiêm Tuyết Tùng nghi hoặc địa hỏi. "Chẳng lẽ là uống say rồi?" Trần Khang nói. "Vào xem." Nghiêm Tuyết Tùng nói một câu, sau đó đẩy cửa ra. Trần Khang cũng xuất ra camera, cùng đi theo đi vào. Bao Xương bên trong đen kịt một màu, một mảnh yên tĩnh. "Làm sao còn tắt đèn đây?" Trần Khang nói thầm một tiếng, nói: "Còn có, kia hai cái tiện hóa cùng kia tiểu tử đến cùng làm không có a?" "Hẳn là làm đi, ngươi nhìn, kia hai cái tiện hóa không phải ở trên ghế salon nằm a?" Nghiêm Tuyết Tùng nói. Đúng lúc này, Bao Xương bên trong đèn toàn bộ phát sáng lên. Khi bọn hắn hai nhìn thấy thế xỉu ở trên ghế salon vì cùng Mỹ Nã lúc, ngáy mắt sửng sốt. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Nghiêm Tuyết Tùng hơi giật mình địa hỏi. "Nghiêm đạo diễn, Trần tiên sinh, các ngươi hai cái giống như rất kinh ngạc a." Một đạo trêu tức thanh âm từ bọn hắn phía sau vang lên. Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay người, liền thấy Diệp Phi chính cười híp mắt nhìn xem hai người bọn hắn. Ngươi, cái này. Nghiêm Tuyết Tùng nhìn xem Diệp Phi một mặt bình thường địa đứng tại kia bên trong, tâm lý nghi ngờ hơn. Tình huống như thế nào, rượu bên trong không phải hạ độc à, làm sao tiểu tử này một chút việc đều không có. Bang. Diệp Phi đóng cửa lại, sau đó cười ha hả nói: "Nghiêm đạo diễn, Trần tiên sinh, hai người các ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Đầu tiên là tại ta rượu bên trong hạ dược, sau đó để các ngươi lão bà đến câu dẫn ta, để các nàng cùng ta làm cái kia cái gì. Hiện tại, các ngươi lại cầm máy quay phim tiền đến, là chuẩn bị đập ta về sau, dùng cái này đến áp chế ta đi." Ngươi làm sao biết nói? Nghiêm Tuyết Tùng tâm lý giật mình, trước mắt cái này thanh niên căn bản cũng không phải là một cái lăng đầu thanh. "Ta người này đi, cùng người xa lạ gặp mặt, từ trước đến nay đều khá cẩn thận. Từ các ngươi tại ta rượu bên trong hạ dược một khắc kia trở đi, ta liền minh bạch các ngươi kế hoạch." Diệp Phi cười nói. "Kia, vậy ngươi làm sao không trực tiếp vạch trần chúng ta?" Trần Khang buồn bực hỏi. "Bởi vì ta cảm thấy chơi vui a, cho nên liền bồi các ngươi chơi đùa đi." Diệp Phi nhún vai, nói: "Chơi vui?" Nghiêm Tuyết Tùng trong lòng là vừa sợ vừa giận. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, hướng Trần Khang nói: "Đã tiểu tử này đã biết, vậy chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn quần áo lột sạch, lại đem hai nữ nhân kia quần áo đảo, chụp ảnh." "Tốt." Trần Khang nhẹ gật đầu. Sau đó, Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Phi đánh tới, muốn chế phục Diệp Phi. Theo bọn hắn nghĩ, hai người đối phó một người, hẳn là thước tha có hơn. Thế nhưng là, hai người này còn không có đụng phải Diệp Phi, Diệp Phi liền hướng phía hai gia hỏa này ngay cả tiếp theo đá ra hai cước. "Phanh phanh." "Ngào." "A." Hai gia hỏa này kêu thảm một tiếng, thân thể bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà đụng vào tường, sau đó bịch hai tiếng ném xuống đất. Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người tuyệt vọng, không nghĩ tới tiểu tử này thân thủ lại lốt như vậy. "Đụng tới quặng rơm cứng a." Diệp Phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai gia hỏa này, nói: "Nhìn mấy người các ngươi làm loại sự tình này thuần thục như vậy, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm a. Các ngươi làm những việc này, hại người rất nặng, ta cảm thấy cần thiết gọi điện thoại báo cảnh a." Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người nghe xong, lập tức liền giật động. Cái này nếu là báo cảnh, vậy bọn hắn coi như thật xong đời. "Diệp tổng, chúng ta sai, chúng ta thật sai. Van cầu ngài, không muốn báo cảnh. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục làm loại sự tình này." Nghiêm Tuyết Tùng tranh thủ thời gian quỳ gối Diệp Phi trước mặt, kêu khóc nói: "Diệp tổng, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một ngựa đi." Trần Khang cũng tranh thủ thời gian quỳ gối Diệp Phi trước mặt: "Để ta thả các ngươi một ngựa cũng được. Bất quá, các ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp ta làm một chuyện." Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, toát ra một vòng tà ác tiêu dung. Nụ cười này xem ở Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang mắt bên trong, sửng sốt cảm giác toàn thân mồ hôi mao đều dựng lên. "Diệp tiên sinh, ngài muốn chúng ta làm chuyện gì, ngài cứ việc nói thẳng. Chỉ cần ngài không báo cảnh, đừng nói một kiện, coi như 10 cái trăm cái, chúng ta cũng nguyện ý." Nghiêm Tuyết Tùng đội vàng nói. Chương 1358, cùng ngươi thổ lộ. Chương 1358, cùng ngươi thổ lộ. "Vậy là tốt rồi." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó từ trên bàn cầm lấy camera, nói: "Các ngươi không phải chuẩn bị được à? Đã camera đều chuẩn bị, kia không thể gián đoạn, muốn kế tiếp theo a. Bất quá, hiện tại nhân vật cần đổi một chút, đổi ta đập các ngươi." "A." Nghiêm Tuyết Tùng sững sờ, sắc mặt nháy mắt liền trợn nhìn. "Đừng à, Diệp tổng, cái này nếu là đập, vậy sau này chúng ta tại vòng tròn bên trong còn thế nào lẫn vào a?" Nghiêm Tuyết Tùng vẻ mặt cầu xin nói. "Ta quản ngươi nhóm làm sao hốn?" Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Đến cùng là đập hay là không đập? Nếu là không đập lời nói, vậy ta hiện tại liền báo cảnh." "Vô vô đập, chúng ta đập." Nghiêm Tuyết Tùng nghe xong muốn báo cảnh, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là, Diệp tổng, hai người bọn họ đều ngất đi. Trần Khang chỉ trên ghế salon hai nữ nhân, muốn dùng lấy cớ này không đập. "Ha ha." Diệp Phi cười khẽ một tiếng, sau đó đi qua đưa tay tại hai nữ nhân trên thân một chỗ huyệt vị điểm một cái. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, hai nữ nhân này liền từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Phi cái này thần kỳ một tay, Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang hai người lập tức trợn mắt hốt hoồm. Ông trời của ta, tiểu tử này rốt cuộc là ai à, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, hai cái ngất đi người liền tỉnh lại. Nhưng, cái này cũng nói, bọn hắn là thật chọc phải người không nên chọc a. Hai nữ nhân vừa tỉnh dậy, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Nghiêm Tuyết Tùng cùng Trần Khang, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nháy mắt minh bạch. Tốt, hiện tại nữ diễn viên cũng tỉnh, có thể bắt đầu đi. Diệp Phi cười ha hả nói. Nghiêm Tuyết Tùng sắc mặt trắng nhợt, tâm lý dãy rủa mấy lần, sau đó đứng người lên, hướng hai nữ nhân nói, "Vivi, Mina, cởi quần áo đi." Nửa canh giờ sau, quay chụp kết thúc. Diệp Phi từ camera bên trong lấy ra chứa đựng thẻ, sau đó rời đi bao xương, chỉ để lại Trần Chuỷ lấy thân thể, ánh mắt trống rỗng, mặt như màu đất bốn người. Đi ra hội sở về sau, Diệp Phi lái xe rời đi. Trước khi đến Khuynh Thành Quốc tế trên đường, Diệp Phi vừa nghĩ tới vừa rồi bao xương bên trong cái kia nóng nảy tràn diện, trong đầu liền có chút khô nóng. Xem ra, chương trình truyền hình thực tế quả nhiên so phim đặc sắc ca. Khi Diệp Phi trở lại công ty thời điểm, đã hơn 5 giờ, cũng nhanh đến lúc tan việc. Thế là, Diệp Phi liền tới đến văn phòng tổng giám đốc. Cố Khuynh Thành ngay tại phê duyệt văn kiện, nghe tới tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên. "Diệp Phi, thế nào, sự tình thỏa đàm sao?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Đang nói sự tình trước đó, ta nghĩ trước cho người xem đồ vật." Diệp Phi cười xấu xa một tiếng, sau đó đem chứa đựng thẻ đưa cho Cố Khuynh Thành. "Đây là cái gì?" Cố Khuynh Thành tiếp nhận chứa đựng thẻ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ngươi xem một chút không đã biết đạo." Diệp Phi nhún vai, mang theo trùng điệp nghi hoặc, Cố Khuynh Thành đem chứa đựng thẻ cắm ở trên máy vi tính. Chẳng được bao lâu, trên máy vi tính liền bắt đầu phát ra hình tượng, nhất là nhìn thấy người ở bên trong tại làm một loại nào đó cầu thả sự tình thời điểm, Cố Khuynh Thành mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng hốt hoảng địa đóng lại máy chiếu phim, thở phì phò nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi cho ta nhìn cái quỷ gì? Chính ngươi vụng trộm nhìn những vật này thì thôi, vì cái gì còn muốn cho ta nhìn? Đầu óc ngươi bên trong mỗi ngày đựng cái gì đồ vật ta?" "Khuynh Thành, ngươi đừng đội sinh khí, ngươi khó nói không thấy được bên trong nam là ai a?" Diệp Phi nói. Cố Khuynh Thành nghĩ nghĩ, sắc mặt lập tức biến đổi, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh hô một tiếng: "Nghiêm đạo diễn." "Ừm, kia hai người nam, một cái là Nghiêm Tuyết Tùng, một cái khác là Nghiêm Tuyết Tùng bằng hữu. Về phần hai nữ nhân kia thì là hai người bọn họ lão bà. Ngươi là ta không biết ta, bọn hắn vừa rồi nhưng khởi kỉnh, cái gì động tác đều làm tới." "Ngừng ngừng ngừng, đừng nói." Cố Khuynh Thành trực tiếp đánh gãy Diệp Phi lời nói, hỏi: "Diệp Phi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Khuynh Thành, sự tình là như vậy." Diệp Phi cười cười, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười giảng cho Cố Khuynh Thành nghe. Sau khi nghe xong, Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh xuống, tức giận nói: "Cái này Nghiêm Tuyết Tùng như thế nào là dạng này người a? Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Sớm biết bọn hắn là như vậy người, ngay từ đầu ta liền không nên cùng bọn hắn hợp tác. Ha ha, hiện tại biết, cũng không tính là muộn a. Về sau chọn lựa hợp tác đồng bạn, con mắt sáng lên một điểm là được." Diệp Phi nói. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Diệp Phi, ngươi làm như vậy, có thể hay không đem bọn hắn chỉnh quá thảm một chút a?" "Biết sao?" Diệp Phi bĩu môi, nói: "Ta cảm thấy còn tốt a. Đã làm sai chuyện, vậy thì nhất định phải trả giá đắt." Nói, Diệp Phi liền nổ chứa đựng thẻ, sau đó một đem bóp thành vỡ nát, ném tiến vào thùng rác bên trong. "Ai, xem ra lại được một lần nữa đi tìm hình quảng cáo quay chụp phương." Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ nói. "Không có chuyện, hiện tại thực lực của công ty chúng ta bày ở chỗ này, coi như chúng ta không đi tìm, cũng sẽ có người chủ động tìm tới chúng ta." Diệp Phi cười trấn an Cố Khuynh Thành một câu, sau đó nói: "Hiện tại tan việc trưa, chúng ta đi đón Tiểu Nhiễm, cùng một chỗ trở về đi." "Được." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó thu thập xong đồ vật, mang theo túi sách cùng Diệp Phi cùng rời đi văn phòng. Ngồi thang máy, đi tới bãi đậu xe dưới đất, lái xe hướng phía bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới. Thế nhưng là, khi xe tiếp cận cổng thời điểm, liền thấy một cỗ màu đen Land Rover chính dừng ở chỗ ấy. Một người mặc một thân màu xám vợ xạ sơ đồ vest, thân hình cao lớn thẳng, tướng mạo anh tuấn, giàu có nam nhân vị nam tử chính ôm một chùm hoa hồng, đứng tại trước xe. Nam tử này chính là Lạc Tinh Hà. Mà lại, tại gia hỏa này sau lưng cách đó không xa, còn đứng lấy mấy người cao mã đại, người mặc màu đen tây trang nam tử. Xem xét, liền biết hẳn là Lạc Tinh Hà bảo tiêu. Nhìn thấy gia hỏa này, Diệp Phi nhíu nhíu mày. Gia hỏa này tại sao lại đến rồi? Diệp Phi liếc mắt kính chiếu hậu đang xem máy tính bảng nữ nhân, nói: "Khuynh Thành, gia hỏa này ôm một bó hoa, là đang chờ ngươi à?" "Ai vậy?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên. "Học trưởng làm sao tới rồi?" Cố Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điệu nói. Nhìn gia hỏa này ăn mặc như vậy phong tao, còn ôm một bó hoa, cũng không phải là muốn cùng ngươi thổ lộ à? Diệp Phi trêu ghẹo nói. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói: "Đừng nói mỏ, tới cửa đem chiếc xe ngừng một chút. Lý gia hỏa này làm gì, chúng ta hay là trực tiếp đi thôi." Diệp Phi nói. "Hắn dù sao cũng là ta học trưởng, cũng là bạn của ta, đã nhìn thấy, hay là xuống dưới lên tiếng chào hỏi đi." Cố Khuynh Thành nói. "Kia, tốt a." Diệp Phi bĩu môi, gật đầu đáp ứng. Xe lái đến cửa về sau, Diệp Phi liền đem xe dừng ở một bên, sau đó cùng Cố Khuynh Thành đi xuống xe. "Khuynh Thành." Nhìn thấy Cố Khuynh Thành xuống xe, Lạc Tinh Hà trên mặt hiện ra vui sướng. Bất quá, khi thấy Diệp Phi cũng cùng đi theo lúc xuống xe, trong mắt của hắn hiện lên một tia không vui. Lần trước bị Diệp Phi cho đổi, trong lòng của hắn sớm đối Diệp Phi bất mãn. Chỉ là, ngay trước mặt Cố Khuynh Thành, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể mang theo mỉm cười tiến lên đón. Khuynh Thành, ta biết ngươi thích hoa, cho nên ta cố ý mua một chùm hoa hồng, hoa tươi tặng mỹ nhân, tặng cho ngươi. Lạc Tinh Hà trên mặt mỉm cười mê người, đem hoa tươi đưa tới Cố Khuynh Thành trước mặt. Ha ha, ta ơn Lạc tiên sinh tặng hoa, ta thật thích. Không cùng Cố Khuynh Thành đi đón, Diệp Phi lập tức đi lên trước, từ Lạc Tinh Hà trong tay tiếp đi tốn. Lạc Tinh Hà lập tức liền động. Lần trước mình muốn ôm Cố Khuynh Thành, liền bị tiểu tử này cho cản lại. Hiện tại mình nghĩ tặng hoa cho Cố Khuynh Thành, nhưng lại bị tiểu tử cho tiếp đi. Đặc biệt, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Chậm chậm, như thế lớn một bó hoa, hẳn là có 99 đóa. Lạc tiên sinh, ngươi đưa 99 đóa hoa hồng cho Khuynh Thành, là muốn làm gì? Diệp Phi cười ha hả nói, ta làm gì cần phải ngươi quản a? Lạc Tinh Hà dương mắt lạnh lẽo Diệp Phi, nói, hoa này không phải đưa cho ngươi, nhanh lên cho Khuynh Thành. Ha ha, Lạc tiên sinh, đừng như vậy vô tình mà. Ta cũng thật thích tốn, ngươi liền đưa cho ta đi. Diệp Phi nhếch miệng cười nói, ta. Lạc Tinh Hà giận tím mặt, vừa định bạo một câu chửi bậy, nhưng phát hiện Cố Khuynh Thành ở chỗ này, hắn ngạnh sinh sinh địa đem phía sau có chữ nuốt trở về. Cố Khuynh Thành thấy hai nam nhân đều nhanh muốn ở mỹ lên, nàng liền tranh thủ thời gian đánh gây nói, học trưởng, ngươi bây giờ tới tìm ta, là có chuyện gì không? Ha ha, cũng không có việc gì, chính là đêm nay vừa vặn có thời gian, muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm tối. Lạc Tinh Hà mỉm cười nói, Lạc tiên sinh muốn mời chúng ta ăn cơm chiều. Cái này tốt, đi đi đi, chúng ta đi chỗ nào ăn? Diệp Phi cười ha ha, rất tích cực nói, ta nói chính là mời Khuynh Thành một người đi ăn, chưa hề nói mời ngươi. Lạc Tinh Hà nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, nói, chương 1359, địa sát ma tướng. Chương 1359, địa sát ma tướng. Học trưởng, nếu là ngươi có chuyện gì lời nói, có thể trực tiếp tới công ty của ta cùng ta đàm, khỏi phải cố ý mời ta ăn cơm. Tốt, học trưởng, ta muốn đi tiếp muội muội ta về nhà, trước như vậy đi. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền mở cửa xe, chui tiến vào xe bên trong. Trơ mắt nhìn Cố Khuynh Thành tiến vào xe bên trong, cả người đều đốc. Mình đêm nay chủ hoạch tốt hết thảy, khó nói cứ như vậy ngâm nước nóng rồi. Lạc tiên sinh, phiền phức nhường một chút ta, chúng ta muốn trở về. Diệp Phi cười cười, chuẩn bị lên xe. Nhưng Lạc Tinh Hà lại trực tiếp ngăn trở Diệp Phi đường. Lạc Tinh Hà giơ tay lên, khoác lên Diệp Phi trên bờ vai, xích lại gần, thấp giọng nói, tiểu tử, về sau cách Khuynh Thành xa một chút. Ngươi nếu là còn dám từ đó quấy rối, cẩn thận ta chơi chết ngươi. Nói, Lạc Tinh Hà nắm chặt năm ngón tay, nắm Diệp Phi bả vai, muốn cho Diệp Phi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thế nhưng là, khi hắn tay nắm ở Diệp Phi bả vai lúc, lại cảm giác giống như là nắm đến một khối sắt thép, cứng rắn, căn bản là bóp bất động. Lạc Tinh Hà trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhưng là Tây Nam Dã chiến khu lính đặc chủng chiến sĩ, hơn nữa còn có cổ võ nội tình. Hắn chiêu này vồ xuống đi lực lượng cũng không nhỏ, liền xem như to bằng cánh tay gậy gỗ đều có thể bị tan thành phấn vụn. Thế nhưng là, mình chẳng những bóp không động này tên tiểu tử bả vai, mà lại tiểu tử này vậy mà một điểm phản ứng đều không có, trên mặt còn mang theo tiểu dung. Diệp Phi cười híp mắt nhìn chằm chằm Lạc Tinh Hà, nói, "Lạc tiên sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên đánh Khuynh Thành chủ ý, nếu không, coi như ngươi không tìm đến ta phiền phức, ta cũng sẽ đi tìm ngươi." Lạc Tinh Hà cười lạnh, nói, "Tiểu tử, khó trách dám như thế cuồng, xem ra còn có chút thực lực mà. Bất quá, ngươi cũng biết đạo ngươi đắc tội là ai. Ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội cũng không phải người bình thường. Nào không tốt, ngươi thế nhưng là sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Không phải liền là Kinh Thành Lạc gia đại thiếu gia a? Ngươi cho rằng ta không biết?" Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, sau đó bả vai hơi dựng ngược lên, trực tiếp chấn khai Lạc Tinh Hà tay, lạnh lẽo âm thanh điệu nói, "Lạc Tinh Hà, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì đại thiếu. Nếu là gây kinh ta thế nhưng là sẽ giết ngươi." Nói xong, Diệp Phi đem hoa hồng đập vào Lạc Tinh Hà trên tay, sau đó chui tiến vào xe bên trong, lái xe, rời đi. Thẳng đến xe đi xa, Lạc Tinh Hà mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nâng tay phải lên, nhìn mình bị chấn động đến đỏ bừng lại run lên tay, chăm chú nhíu mày. "Diệp Phi phải không? Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì như thế cuồng." Lạc Tinh Hà lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp đem hoa hồng nện xuống đất. "Lạc ít, muốn hay không xử lý tiểu tử kia?" Lúc này, cách đó không xa mấy cái bảo tiêu đi tới. "Tạm thời khỏi phải." Lạc Tinh Hà lắc đầu, nói, "Trước cho ta điều tra một chút tên kia bối cảnh tư liệu, càng kỹ càng càng tốt, rõ chưa?" "Vâng, Lạc thiếu." Chúng bảo tiêu cùng kêu lên đáp lại. Sau đó, Lạc Tinh Hà liền ngồi lên xe, rời đi bãi đỗ xe. Một bên khác, Diệp Phi chính lái xe, hướng phía thành phố nhất trung chạy tới. "Diệp Phi, các ngươi vừa rồi tại bên ngoài nói cái gì a?" Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. "Ha ha, cũng không nói gì thêm, chính là tùy tiện trò chuyện vài câu." Diệp Phi cười trả lời một câu, sau đó nói, "Khuynh Thành, ngươi hẳn là biết tên kia muốn đêm nay cùng ngươi thổ lộ, cho nên mới cự tuyệt hắn a." Cố Khuynh Thành không có trả lời, nhưng lại nhẹ gật đầu. "Khuynh Thành, ngươi nếu là không thích hắn, liền trực tiếp cự tuyệt mà." Diệp Phi nói, "Ta cùng hắn dù sao vẫn là bằng hữu, tại du học thời điểm, hắn cũng đã giúp ta rất nhiều bận rộn. Nếu như ta trực tiếp cự tuyệt, sẽ để cho hắn rất khó chịu, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bằng hữu đều không làm được." Cố Khuynh Thành thở dài một cái, hy vọng hắn hôm nay có thể hiểu ý của ta không. "Vậy hắn nếu là còn dây dưa ngươi đây?" Diệp Phi truy hỏi nói. "Nếu như hắn còn muốn dây dưa ta, vậy ta sẽ trực tiếp cự tuyệt." Cố Khuynh Thành nghiêm túc nói. "Vậy nếu là cự tuyệt về sau, ngay cả bằng hữu đều làm không được, làm sao bây giờ?" Diệp Phi cười hỏi. "Nếu là làm không được bằng hữu, vậy coi như đi." Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó nói, "Đúng, Diệp Phi, qua mấy ngày, Victoria sở sĩ cờ dịp thời trang tú sẽ tại Ninh Hải tổ chức. Bọn hắn chủ sự Phương cho hai ta tấm vé vào cửa, đến lúc đó, ngươi nếu là có thời gian, liền cùng ta cùng đi chứ. Lúc nào trang tú? Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, Victoria sở sĩ cờ dịp. Đúng a, làm sao rồi? Cố Khuynh Thành kỳ quái địa hỏi. Cái này tốt, cái này tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, Khuynh Thành, đến lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đi chung với ngươi. Dù sao công ty chúng ta là làm trang phục nha, chúng ta hẳn là đi thêm nhìn xem giống Victoria sở sĩ cờ dịp dạng này thời trang tú, cái này có lợi cho công ty chúng ta lấy thừa đủ thiếu. Nhìn xem Diệp Phi con mắt sáng lên bộ dáng, Cố Khuynh Thành tâm lý đột nhiên hối hận. Gia hỏa này chính là cái đại lưu manh, đến lúc đó, hắn đến cùng là đi nhìn quần áo, hay là nhìn siêu mẫu? Đáp án khẳng định là cái sau. Diệp Phi, ngươi nếu là đến lúc đó không có thời gian, ta có thể cùng người khác cùng đi. Cố Khuynh Thành nói. Không không không, ta có thời gian. Khuynh Thành, ngươi cần phải đem phiếu giữ cho ta a, tuyệt đối đừng cho những người khác. Diệp Phi vội vàng nói. Hừ. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, lưu manh. Ta nhìn ngươi chính là muốn đi xem người ta siêu mẫu, xem người ta đôi chân dài cái gì a. Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, Khuynh Thành, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây, ta thế nhưng là mang theo nghệ thuật ánh mắt đi nhìn sâu thời trang Victoria sở sĩ cờ dịp được không? Hừ, có quỷ mới tin ngươi. Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đều không nghĩ phản ứng ra hòa này. Diệp Phi một mặt không nói nhìn Cố Khuynh Thành, trong lòng tự đủ, ai, sớm biết cũng không cần biểu hiện kích động như vậy nha. Về sau, Diệp Phi tiếp Cố Tiểu Nhiễm, sau đó lái xe trở lại nhà. Sau khi ăn cơm xong, Cố Khuynh Thành đi lên lầu bận bịu mình sự tình, mà Diệp Phi thì là cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người ở phòng khách xem TV. Khoảng 8 giờ đêm, tàn nguyệt như máu, treo trên cao bầu trời. Mười mấy chiếc bảy tòa màu đen Toyota xe thương vụ tại một đầu kết nối Ninh Hải cùng Tô Thành trên đường cao tốc phi tốc hành xử. Lúc này, tại phía trước nhất một chiếc xe bên trong, tăng thêm lái xe, hết thể ngồi 5 người. Trong đó, một người mặc một kiện áo da màu đen, giữ lại một cái lớn đầu trọc, trên đầu hoa văn một con màu đen bọ cạp nam tử khôi ngô đang đánh điện thoại. "Tốt, tốt, Minh Bạch, lão đại, yên tâm đi, chúng ta đêm nay nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong câu này về sau, tên đầu trọc này liền cúp điện thoại. "Độc Hạc, lão đại gọi điện thoại cho ngươi, nói cái gì?" Một người tướng mạo nhã nhặn, mang theo một bộ viền bạc kính mắt nam tử mở miệng hỏi một câu. Thanh âm của hắn phi thường có tư tính, đối với âm thanh khống, khẳng định là không có chút nào sức chống cự. Mà lại, trong tay hắn chính cầm một đem ngân sắc dao giải phẫu, cổ tay của hắn kinh động, dao giải phẫu trong tay hắn xoay chuyển nhảy múa. Chỉ bất quá, thủ thuật này đao lại muốn so bệnh viện bên trong dùng dao giải phẫu rộng gấp đôi, dài hơn một lần, chỉnh thể đều phải lớn hơn số 1. "Ma Yi, lão đại nói để chúng ta không muốn ham chiến, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, liền rời đi." Gọi Độc Hạt đầu chọc về nói. "Lạc Lạc, xem ra lão đại vẫn là không yên lòng chúng ta đây. Khó nói lão đại là sợ chúng ta tạo thành quá nhiều giết chóc a." Một người mặc một thân màu đỏ áo da quần da bó, tướng mạo yêu diễm, phát họa ra hỏa bạo dáng người nữ nhân cười lạc lạc điệu nói. Mà trong tay nàng thì là tại vướt vướt một đầu màu đỏ roi da. Nếu như xích lại gần nhìn, ngươi sẽ phát hiện, đầu này roi da nguyên bản không phải màu đỏ, chỉ vì phía trên nhuốm máu quá nhiều, cho nên biến thành màu đỏ. "Huyết Chi Chu, lão đại là lo lắng chúng ta mang người không đủ, bị những tên kia cho vây quét." Lão đại nói cũng có đạo lý, dù sao, chúng ta lần này chỉ đem 70 người. Chúng ta mang theo 70 người giết tới người khác tổng bộ đi, vốn là rất mạo hiểm. Cho nên, chúng ta nên cẩn thận, hay là phải cẩn thận một chút." Độc Hạt trầm giọng nói. "Thôi đi, có chúng ta 4 người, liền đầy đủ thiêu phiên đối phương tổng bộ. Về phần kia 70 người, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao đến lúc đó, sống chết của bọn hắn ta cũng mặc kệ, ta một mực giết người. Giết đủ người, ta liền đi, không có giết đủ, ta cũng không đi." Gọi Huyết Chi Chu nữ nhân liếm liếm vẻ miệng, trong mắt để lộ ra ánh sáng ấm lãnh. "Huyết Chi Chu nói rất đúng, Độc Hạt, chúng ta thế nhưng là để người nghe tin đã sợ mất mật ma tướng, ngươi còn lo lắng cái gì à? Lần này, 4 người chúng ta người đi ra ngựa, đầy đủ." Một người mặc một thân kẹp khắc, bắp thịt rắn chắc, dáng người hùng tráng nam tử nói. Mà tại nam tử này bên chân, thì là đặt vào một cây búa này muốn so phổ thông búa lớn hơn số mấy, xem ra phá lệ dọa người. "Quỷ phủ, ngươi nói như vậy cũng là đúng, chúng ta 12 đại địa sát ma tướng làm nhiệm vụ, liền không có thất bại thời điểm. Mà lần này, cũng sẽ không ngoại lệ." Độc Hạt cười lắc đầu, nói, "Xem ra là ta suy nghĩ nhiều." Chương 1360, tổng bộ bị tập kích. Chương 1360, tổng bộ bị tập kích. Đêm khuya 10 giờ, bóng đêm như mực. Ninh Hải phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc tỏa thích lấp lóe, tựa như một mảnh tinh thần đại hải, 10 điểm óng ánh. Nhưng bởi vì trời lạnh, dù cho Ninh Hải là một tòa bất giả thành, đến ban đêm, ra chơi người cũng ít rất nhiều. Cũng chính vì vậy, ngày thường bên trong phi thường náo nhiệt mị trời đêm đường giải trí hội sở, lúc này cũng lộ ra có chút quẩn cung é. Mị trời đêm đường thuộc về Thiết Huyết Minh tổng bộ. Bây giờ, Thiết Huyết Minh đã trở thành Ninh Hải bá chủ, cho nên mị trời đêm đường chỗ chợ đêm trên đường ngược lại là lộ ra phi thường tường hòa, không người nào dám tại cái này bên trong náo sự, quấy rối. Tại hội sở phía ngoài trên mặt đất bãi đỗ xe bên trong, ngày xưa xe đều là đầu đầy, nhưng hôm nay chỉ có ngừng không đến một. Cổng có 4 cái mặc màu đen kẹp khắc áo thanh niên canh giữ ở cổng. Dù sao bọn hắn là Thiết Huyết Minh tầng dưới chốt nhân viên, cho nên chỉ có thể phụ trách thủ vệ. Cái này lớn trời lạnh, bên ngoài cũng thật lạnh, vì để cho thân thể ấm áp một điểm, cái này 4 cái thanh niên chỉ có thể ngậm lấy điếu thuốc, trò chuyện, có chút nhàm chán bốn phía đi lại. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mười mấy chiếc bảy tòa màu đen xe thương vụ từ phương xa gào thét mà đến, xếp thành một hàng, dừng ở cách đó không xa bãi đỗ xe. A, tình huống như thế nào, làm sao ban đêm còn có người thành đoàn tới chơi? Một cái tóc hối của nam tử nghi hoặc nhìn qua quá khứ. Mặc kệ nó, chỉ cần không phải đến người gây chuyện là được. Một cái khác đầu đinh nam tử về nói. Ha ha, bây giờ ai còn dám đến chúng ta Thiết Huyết Minh nháo sự a? Chúng ta Thiết Huyết Minh thế nhưng là Ninh Hải cái này. Một cái giữ lại màu gà kiểu tóc nam tử nết miệng cười, giơ ngón tay cái lên. Lời tuy như thế, bất quá, mọi người hay là đều cho ta lên tinh thần một chút. Mặc dù Ninh Hải lại không có thế lực khác dám cùng chúng ta chống lại, nhưng liền sợ ngoại lai chó hoang nghị từ chúng ta cái này bên trong giành ăn ăn. Một người mặc màu đen áo khoác tiểu đầu mục đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dẫm diệt, nói, khó nói các ngươi quên ban ngày phát sinh sự tình rồi sao? Từ Tô Thành đến Thiên Hạ Minh, liền đối chúng ta nhìn chằm chằm. Cho nên, chúng ta hay là để phòng điểm tương đối tốt. Vâng, Ưng ca. Mấy cái tiểu đệ đều nhẹ gật đầu. Cùng các loại, có điểm gì là lạ, bọn hắn đều là người nào? Một tiểu đệ nhìn qua bãi đỗ xe, nói một câu. Trong lúc nhất thời, cùng mấy cái tiểu đệ tất cả đều nhìn qua. Chỉ gặp, từ kia mười mấy chiếc xe cửa xe mở ra, một chút người mặc thống nhất áo đen nam tử từ xe bên trong nhảy xuống tới. Mà lại, đám người này từng cái cầm trong tay ống thép, khai sơn đao các loại vũ khí, sắc mặt khó coi, khí thế hung hăng hướng phía mị trời đêm đường bên này đi tới. Đi ở trước nhất, chính là ba nam một nữ. Nhất là nhìn thấy phía trước một cái khôi ngô hán tử trong tay khiêng một đem cự phủ thời điểm, sửng sốt để cùng mấy cái tiểu đệ trong lòng đều đi theo run lên. May mắn cái này lớn trời lạnh, ban đêm cũng không có người nào trải qua cái này bên trong, không phải riêng này trận thế, đều có thể dọa đến người bình thường tứ tán thoát đi. Rất nhanh, một nhóm người này đi tới mị trời đêm đường cổng. Ha ha, nguyên lai cái này bên trong chính là mị trời đêm đường tổng bộ a. Nhìn qua còn rất hoa lệ, nếu là đoạt đến cho ta tại chỗ tử, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Độc Hạc khiêng một đem sắc bén màu đen cương xoa, cười ha hả nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Đến cái này bên trong muốn làm cái gì?" Tiểu Đầu Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, Túc Âm Thanh nói: "Nơi này chính là Thiết Huyết Minh địa bàn, các ngươi dám dẫn người đến cái này bên trong, là muốn tạo phản a?" "Ta đương nhiên biết cái này bên trong là Thiết Huyết Minh địa bàn." Độc Hạc ta ác cười một tiếng, nói: "Chúng ta đêm nay đánh chính là các ngươi Thiết Huyết Minh. Tất cả mọi người nghe, bắt đầu từ nơi này, quét ngang." "Không được, là đến tìm sự tình." "Đạp ngựa, nhanh đi gọi người." Mấy cái tiểu đệ cũng phản ứng lại, quay người liền chuẩn bị đi bên trong gọi người. Thế nhưng là, không chờ bọn họ quay người, quỷ phủ nắm lên cự phủ, sau đó tay vừa nhấc, hướng phía cái này bốn cái tiểu đệ bổ tới. Bố nói, phốc phốc tiếng vang lên, ngân sắc cự phủ liền bổ ra cái này bốn cái tiểu đệ ngực bụng. A a a a. Bốn cái tiểu đệ trong miệng hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. "Quỷ phủ, con mẹ nó ngươi không phải nói để lão nương động thủ trước sao? Làm sao ngươi ngược lại động trước lên tay đến rồi?" Mặc một thân màu đỏ áo da huyết chi chu đi tới, hai con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm quỷ phủ. "Hắc hắc, không có ý tứ à, nhất thời ngửa tay, người phía dưới lại để cho ngươi trước hết dễ mà." Quỷ phủ hèn mọn địa quét mắt huyết chi chu đầy đặn vào một, nói: "Lan đi, ai muốn ngươi để?" Huyết chi chu đá một cái bay ra ngoài quỷ phủ, sau đó dẫn đầu hướng tiến vào hội sở. "Lưu lại một nửa người ở bên ngoài, những người khác cùng ta đi vào." Độc Hạc hạ đạt một tiếng mệnh lệnh, sau đó mang theo một nửa người trùng trùng điệp điệp địa hướng tiến vào hội sở. "Lơ đương, lơ đương, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?" Khi Độc Hạc bọn hắn vừa xông tới thời điểm, liền có hai mấy người Thiết Huyết Minh tinh nhuệ từ sau sảnh bỏ ra. Cái này hai mấy người đều là chát lơ cùng xỉn hai người bồi dưỡng tinh nhuệ. Mặc dù thực lực so ra kém từ nước ngoài huấn luyện trở về huyết sát tổ, nhưng thực lực sớm đã so với bình thường lính đặc chủng cùng đặc công đều mạnh hơn nhiều. Cái này hai mươi mấy người bên trong người dẫn đầu tên là Triệu Hải, hắn tướng mạo phổ thông, dáng người cường tráng, cá nhân thực lực là bên trong mạnh nhất. Triệu Hải nhìn chằm chằm đám người này, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi là ai?" "Lạc Lạc, người của chúng ta ban ngày mới cùng các ngươi bắt chuyện qua, làm sao hiện tại liền không nhớ rõ rồi?" Huyết Chi Chu mị hoặc cười một tiếng, một đôi câu hồn mắt thấy hướng cái này ba mươi mấy người, thật giống như nhìn thấy một đám con mồi mỹ vị đồng dạng. "Các ngươi là Thiên Hạ Minh người?" Triệu Hải biến sắc, lập tức vụt một tiếng, từ bên hông rút ra một đem dao găm quân đội, nghiêm nghị hét lớn: "Các minh đệ, cho ta cầm vũ khí, xử lý bọn hắn." Vụt vụt vụt, liên tiếp lưỡi mác gầm thanh ở đại sảnh vang lên, hàn mang lấp lóe. Hai mấy người tinh nhuệ hán tử đều rút ra dao găm quân đội, khí thế kinh người, mang trên mặt hung hãn không sợ chết thần sắc. Thấy cảnh này, Thiên Hạ Minh một đám người đều sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Thiết Huyết Minh thực lực cùng Thiên Hạ Minh căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bọn hắn Thiên Hạ Minh đại quân giết tới, những này Thiết Huyết Minh giá hỏa tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Thật không nghĩ đến, trong mắt bọn họ yếu gà, vậy mà không sợ bọn họ. Hạt gạo chi quang, sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy? Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, còn muốn xử lý chúng ta? Hừ, quả thực là nằm mơ. Độc Hạc hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm trong tay cương xoa hướng phía trước một chỉ, một tên cũng không để lại. Giết! Mệnh lệnh một chút đạt, Thiên Hạ Minh tất cả mọi người liền hô to xông tới. Lập tức, hai bên nhân mã liền trùng sát lại với nhau. Độc Hạc, Ma Ý Điệp, Quỷ Phủ cùng Huyết Chi Chu bốn người liền như là nhân mạng máy thu hoạch, trong đám người xuyên qua đồng thời, đều không ngừng địa có Thiết Huyết Minh người đổ xuống. Một bầy kiến hôi cũng dám cùng lão nương đối nghịch. Huyết Chi Chu trong tay huyết hồng sắc roi ra hất lên, nháy mắt cuốn chặt lấy một cái tinh nhuệ thành viên cổ. Chết! Một đạo âm lãnh đến cực hạn thanh âm vang lên. Huyết Chi Chu tay phải kéo một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái này tinh nhuệ cổ liền bị bật gãy. Cho đến chết, cái này tinh nhuệ hán tử đều không thể phát ra một điểm thanh âm. A Phong, một cái tinh nhuệ hán tử mắt thấy đồng bọn của mình bị giết, hắn hốc mắt đỏ lên, nắm chặt trong tay dao găm quân đội liền hướng phía Huyết Chi Chu giết tới đây. Không biết sống chết. Huyết Chi Chu một tiếng quát nhẹ. Cái kia tinh nhuệ hán tử còn không có tới gần, Huyết Chi Chu trong tay dài 5 mở tờ roi liền đã vung đi qua. Một giây sau, cái này tinh nhuệ hán tử cổ liền bị huyết sắc roi ra cho cuốn chặt lấy. Nô. Khi thở không thông thống khổ đánh tới, cái này tinh nhuệ hán tử sắc mặt đỏ lên, liều mạng muốn giật ra roi ra, nhưng Huyết Chi Chu lại là tay phải dùng sức hất lên. Bạch. Cái này tinh nhuệ hán tử trực tiếp liền bay ra ngoài, phanh một tiếng nện ở trên tường lưu lại một vũng máu, hán tử kia lập tức tử vong. Ha ha ha, có ý tứ. Có ý tứ. Huyết Chi Chu giết tới hưng khởi, âm thanh phá lên cười, mà nối nghiệp tiếp theo như là mẫu dạ xoa du tẩu trong đám người, thu hoạch tính mệnh. Và nó, quả nhiên là cái nữ nhân điên. Quỷ phủ trong tay cự phủ bung lên, nháy mắt miểu sát ba cái tinh nhuệ, sau đó quay đầu nhìn tố chất thần kinh Huyết Chi Chu, khỏe miệng giật một cái. Về phần cái kia mang theo viền bạc kính mắt nhã nhặn nam, càng lại như là giống như ma quỷ, trong đám người xuyên qua không thôi. Trong tay hắn kia đem đại hào giao giải phẫu, liền như là lưỡi hái của tử thần, mang đi một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Mà lại, Ma Y Y mặc dù nhìn xem rất nhã nhặn, nhưng kỳ thật cũng là trong bốn người biến thái nhất tồn tại. Hắn mỗi lần giết người, cũng sẽ ở trên người đối phương mở mười mấy người miệng máu, mà lại khắp nơi đều là chí mạng địa phương. Ma Y Y trước kia vốn chính là một cái bác sĩ, chỉ bất quá về sau tận mắt nhìn thấy bạn gái cho hắn đội nón xanh, bởi vậy trở nên tâm lý biến thái. Cho nên, bị giết lên người đến, có thể nói là đào đào chí mạng. Chương 1361, Trung Dũng vô song. Chương 1361, Trung Dũng vô song. Quỷ phủ, sức chiến đấu dị thường hung hãn, một đem cự phủ bung lên đến, hổ hổ sinh phong. Phàm là bị hắn cự phủ cho bổ trúng, tử trạng đều rất là thảm liệt. Về phần độc hạt, thực lực là trong bốn người mạnh nhất tồn tại. 18 loại vũ khí một trong cương xoa nơi tay, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần hắn xuất thủ, liền không ai có thể đủ sống sót. Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở đại sảnh bên trong vang lên, cái này đến cái khác thiết huyết minh tinh nhuệ đổ vào trong vũng máu. Bởi vì thiên hạ minh người tới đều là tinh nhuệ, lại thêm có độc hạt tứ đại ma tồn tại, cái này hai mấy người tinh nhuệ hán tử căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Cho nên, cũng liền qua ngắn ngủi 5-6 phút, hai mấy người tinh nhuệ hán tử liền toàn bộ bỏ mình, chỉ còn Triệu Hải một người. Trải qua một phen kịch chiến, Triệu Hải trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, trên thân bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, có mình, cũng có những người khác. Quy tôn tử nhóm, các ngươi nghĩ tại ta thiết huyết minh tổng bộ làm loạn, ta Triệu Hải tuyệt không đáp ứng. Triệu Hải cầm dao găm quân đội, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm độc hạt một đoàn người. Tiểu tử, ngươi tên gì? Độc hạt cười híp mắt hỏi. Thiết huyết minh, Triệu Hải. Triệu Hải tiếng nổ đáp lại. Mặc dù hắn biết mình đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trong lòng của hắn có tín ngưỡng, cho nên căn bản cũng không sợ sinh tử. Bởi vì hắn rõ ràng biết, nếu như mình chết rồi, Phi Ca cùng các huynh đệ nhất định sẽ báo thù cho hắn. Triệu Hải thật sao? Độc hạt cười cười, nói, tiểu tử, không tệ lắm, là cái ngành hắn, ta thật thưởng thức ngươi. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Thiên Hạ Minh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Độc hạt, xem ra ngươi lại sinh lòng yêu tại a. Quỷ phủ nhếch miệng cười một tiếng, hài hước nhìn về phía Triệu Hải, nói, tiểu tử, ta Triệu Hải sinh tử thiết huyết minh người, chết là thiết huyết minh quỷ. Muốn để ta phản bội thiết huyết minh, căn bản không có khả năng. Triệu Hải hô to một tiếng, sau đó mang theo dao găm quân đội, hướng phía Độc hạt vào tới. Thẳng thắn cương nghị nam nhi nhiệt huyết, nên không sợ sinh tử, Trung Dũng vô song. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Độc hạt tiếu dung vừa thu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tại Triệu Hải xông lại sát na, độc hạt trong tay cương xoa đã đâm tới. Hô, một đâm này tốc độ vô cùng nhanh, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, sắc bén cương xoa lóe ra sắc bén hàn mang, nháy mắt liền đâm xuyên Triệu Hải bụng dưới, máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Ách, Triệu Hải kêu lên một tiếng đau đớn, nắm thật chặt dao găm quân đội, nhìn trước mắt gần trong gang tấc độc hạt, hắn cũng rốt cuộc khó mà nâng lên dao găm quân đội phát động công kích. Các ngươi nhất định sẽ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Nhất định. Triệu Hải sử xuất khí lực cả người, khàn giọng giống nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Độc hạt quát lạnh một tiếng, sau đó xùy một tiếng, rút ra cương xoa. Bình một tiếng, Triệu Hải nặng nề mà ngã trên mặt đất, miệng bên trong phát ra cuối cùng thở dài một tiếng, Phi Ca. Triệu Hải về sau cũng không còn có thể bồi ngài chinh chiến. Nói xong, Triệu Hải liền mở to không cam lòng hai mắt, không có sinh tức. Xem ra cái này thiết huyết minh quả nhiên không đơn giản đâu. Vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu đầu mục cứ như vậy kiên cường. Độc hạt híp híp mắt, nói: "Ha ha, coi như lại cứng rắn khí thì phải làm thế nào đây đâu, bọn hắn cùng chúng ta Thiên Hạ Minh thực lực bày ở chỗ này. Bọn hắn coi như lại cứng rắn khí, cũng chỉ có bị chúng ta diệt đi phần." Quỷ phủ lắc lắc cự phủ phía trên huyết thủy, nói: "Các vị, chúng ta đi bên trong tìm xem, nhìn Lôi Hổ cùng Diệp Phi những tên kia có hay không tại bên trong." Độc hạt nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó cùng độc hạt bọn hắn hướng phía hội sở bên trong đi đến. Một đường quét dọn, phàm là gặp được thiết huyết minh người, bọn hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp xử lý. Về phần những cái kia bao xương bên trong bị dọa đến mặt không còn chút máu những khách nhân, bọn hắn ngược lại là không để ý đến. Cao thủ có cao thủ kiêu ngạo, là khinh thường tại đối với người bình thường động thủ. Tìm một vòng, độc hạt một đám người lại trở lại đại sảnh. Không phải nói Lôi Hổ những tên kia sẽ tại tổng bộ a, làm sao một cái cũng không thấy? Độc hạt tao mày hỏi. Bọn hắn tối nay tới mục đích rất đơn giản, chính là tìm ra xử lý đả thương Tôn Mãn Đường, rất hổ cùng báo đốm mấy tên. Đương nhiên, bọn hắn còn có mình ý nghĩ, đó chính là nhân cơ hội này phá tan Thiết Huyết Minh, vì thiên hạ minh lập đại công. Bởi vì, bọn hắn dưới đáy lòng bên trong, căn bản liền xem thường Thiết Huyết Minh. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, diệt đi Thiết Huyết Minh là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Độc Hạc, có lẽ chúng ta muốn tìm người tại cái khác địa phương. Ma Y Y vuốt vuốt trong tay dao giải phẫu, lạnh nhạt nói nói, đã chúng ta muốn tìm người không tại tổng bộ, vậy chúng ta liền đi Thiết Huyết Minh địa phương khác đi tìm đi. Vừa vặn lao tử còn không có giết sảng khoái, thay đổi một chỗ, kế tiếp theo giết. Quỷ phủ thâm trầm điệu nói, tốt, chúng ta đi. Độc Hạc gật gật đầu, phất tay chuẩn bị dẫn người rời đi. Ba ba ba. Đột nhiên, từng đợt rõ ràng tiếng bước chân truyền tới. Độc Hạc bọn người vừa nhấc mắt, liền thấy một cái cùng Triệu Hải mặt mày có chút tương tự nam tử mang theo 30 tinh nhuệ hán tử vào. Mà nam tử này tên là Triệu Vũ, cùng Triệu Hải là đồng bào huynh đệ. Hai người đều là chát lơ cùng xin mang ra, bởi vì thực lực không tệ, cho nên trở thành hai nhóm tinh nhuệ người dẫn đầu. Về phần hội sở bên ngoài, lúc này đã vang lên tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết. Xem ra là Thiết Huyết Minh mai phục tại tổng bộ chúng quanh viện quân đến a. Độc Hạc híp híp mắt, nói: "Quản bọn họ đến bao nhiêu người? Dù sao bọn hắn đến bao nhiêu, lão nương ta liền giết bao nhiêu người." Huyết Chi Chu ba một tiếng, múa một chút máu roi, lạnh lùng nói một câu: "Vương bắt đạn, các ngươi dám ở ta Thiết Huyết Minh náo sự, còn dám giết đệ đệ ta, ta không phải giết các ngươi." Triệu Vũ mắt đã thấy đổ vào vũng máu bên trong Triệu Hải, hắn vành mắt đỏ bừng, ngập lấy nhiệt lệ, tâm lý đều đang chảy máu. Lập tức, hắn giơ cao dao găm quân đội, lớn tiếng quát nói: "Các minh đệ hãy nghe cho ta, giết chết cho ta đám khốn kiếp này." "Giết! Giết! Giết!" Một đám tinh nhuệ hô to vài tiếng, sau đó hướng phía Độc Hạt bọn hắn bật lên. Thật sự là một đám tên ngu xuẩn. Độc Hạt ngạo nghễ địa phất phất tay, xử lý bọn hắn, đồng dạng, một tên cũng không để lại. Ra lệnh một tiếng, Thiên Hạ Minh bên này người cũng hướng phía Triệu Vũ một đám người xung tới. Một trận chiến giết, liền triển khai như vậy. Bởi vì nhìn thấy đồng bọn của mình chết thảm, cho nên Triệu Vũ cùng tinh nhuệ nhóm đã bị triệt để chọc giận. Bọn hắn căn bản cũng không sợ chết, dù cho Thiên Hạ Minh bọn giá hỏa này mạnh hơn, bọn hắn cũng dám xông đi lên bật đột. "Đệ đệ ta là ai giết?" Triệu Vũ lớn tiếng hỏi một câu. "Tiểu tử, là ta giết. Có bản lĩnh liền đến diện ta a." Độc Hạt cười gần nói. "Giết." Triệu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo dao găm quân đội, liền hướng phía Độc Hạt xung tới. Khi tới gần Độc Hạt mấy mắt, Triệu Vũ cổ tay khẽ đảo, dao găm quân đội mang theo lăng lệ sát khí, đâm về Độc Hạt tim. "Điều trùng tiểu kỹ." Độc Hạt khinh thường cười một tiếng, nắm chặt trong tay cương xoa, trở tay vẩy một cái. "Keng." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tia lửa tung tóe. Độc Hạt trực tiếp đem Triệu Vũ cho trấn khai. Triệu Vũ sắc mặt giật mình, trong lòng lập tức hiểu rõ. Khó trách gia hỏa này có thể giết chết đệ đệ của mình, nguyên lai thực lực của người này khủng bố như vậy. Thế nhưng là, Triệu Vũ chỉ là có chút kinh ngạc một chút thôi, hắn ngược lại là không có sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, lại một lần phóng tới Độc Hạt. Triệu Vũ một cái bước xa sông đi lên, sau đó một cái mãnh liệt đâm, thẳng bước Độc Hạt lồng ngực. Chết. Nhưng Độc Hạt lại hậu phát chế nhân, ngay cả con mắt đều không nhìn một chút Triệu Vũ, tay phải phát lực, đống nhiên ra tốc, cương xoa lại sớm một bước đâm tiến vào Triệu Vũ tim. "Nô!" Triệu Vũ kêu đau một tiếng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Độc Hạt, tựa hồ không nghĩ tới Độc Hạt tốc độ vậy mà nhanh như vậy. "Tiểu tử, thực lực của ngươi đích xác còn có thể. Rất đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta, cho nên chỉ có thể là một con đường chết." Độc Hạt cười cười, đem cương xoa rút ra, mang ra một đạo máu tươi. Triệu Vũ kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Giao chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Mặc dù Triệu Vũ bọn người là Thiết Huyết Minh tinh nhuệ, nhưng đối mặt Độc Hạt này một đám kinh khủng gia hỏa, bọn hắn cũng không có phần thắng chút nào. Bất quá, lần này tiêu tốn thời gian hơi dài một chút, tốn gần 15 phút, Triệu Vũ cùng hơn 30 tên tinh nhuệ toàn bộ ngã trên mặt đất không ai sống sót. Mà Độc Hạt mấy người cũng trả giá cái giá tương ứng, trừ Ma Ý Điệ, Quỷ Phủ cùng Huyết Chi Chu, mang vào hơn 30 thiên hạ mình tinh nhuệ chết chỉ còn 10 người không đến. Đạp địa, không nghĩ tới đám gia hỏa này đánh lên vậy mà liều mạng như vậy. Quỷ Phủ liếc mắt trên cánh tay mình lưu lại một đầu vết đao, trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn nhưng là thiên hạ minh bên trong đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Phủ ma tướng, lại bị một con run dế cho tổn thương, cái này khiến hắn rất là nổi nóng. "Quỷ Phủ, Thiết Huyết Minh những này sâu kiến mặc dù yếu nhỏ, nhưng sâu kiến nhiều cũng có thể cắn chết thượng, chính ngươi cẩn thận một chút." Độc Hạt mặt lạnh lấy nói. Chương 1362, lửa giận ngút trời. Chương 1362, lửa giận ngút trời. Bởi vì, Độc Hạt cũng không nghĩ tới Triệu Vũ cùng Triệu Hải bọn người sẽ như vậy liều mạng. "Biết, Độc Hạt." Quỷ Phủ một mặt khó chịu nhẹ gật đầu. "Quỷ Phủ, nếu không ta giúp ngươi băng bó một chút đi." Ma Y Y rất bình tĩnh địa nói. Thấy máu thụ thương cái gì, đối với hắn mà nói, thực tế là quá bình thường cực kỳ. "Bao cái dám đâm? Không phải liền là bị con kiến cắn một cái a, không có việc gì." Quỷ Phủ khoát tay áo, nói: "Đi thôi, phía ngoài giao chiến hẳn là kết thúc, chúng ta đi tới một chỗ." Độc Hạt nói xong, liền dẫn mười mấy người đi ra phía ngoài. Chỉ gặp bên ngoài đã máu chảy thành sông, trên mặt đất khắp nơi nằm đều là Thiết Huyết Minh thành viên thi thể, gần chết chừng 100 người. Mà Thiên Hạ Minh ở lại bên ngoài hơn 30 người, còn thừa lại một nửa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chết nhiều người như vậy? Độc Hạt nhìn về phía kia mười mấy người Thiên Hạ Minh tinh nhuệ, tức giận hỏi. Quỷ Phủ mấy người cũng cảm giác rất kinh ngạc, bởi vì một màn này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Độc Hạt bốn người lần này mang tới 70 người đều là có cổ võ nội tình tinh nhuệ, tên gọi tắt ma quân. Những này tinh nhuệ đều là cường hãn tồn tại, lập tức chết gần một nửa người, cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Thiên Hạ Minh bên trong giống như vậy tinh nhuệ, hết thảy cũng chỉ có 500 người. Thiết huyết minh bọn gia hỏa này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn đều có một cố không muốn sống chơi liều, cho nên chúng ta mới chết nhiều huynh đệ như vậy. Một cái tinh nguyện nói, xem ra chúng ta thật là xem nhẹ bọn hắn. Độc Hạc híp híp mắt, sau đó nói, chiến đấu phía sau đều cho ta lo lắng điểm. Đi, chúng ta đi tới một chỗ.
Vâng.
Mọi người đáp lại một tiếng, sau đó phóng tới bãi đỗ xe, ngồi lên xe, rời đi mị trời đêm đường. Ngay tại những ngày người vừa đi một hồi, chỉ gặp đen nghịt một đám người hướng phía mị trời đêm đường bên này chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy mị trời đêm đường trong trong ngoài ngoài chết nhiều người như vậy thời điểm, cả đám đều tức giận. Đạp ngựa, đến cùng là ai làm? Một cái thượng vị đại ca gắt gao cầm nằm đấm, giống một cú họng, sau đó nói, mọi người mau nhìn xem có hay không còn sống huynh đệ. Các tiểu đệ đều nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian bắt đầu tìm kiếm. Tìm trong chốc lát, rốt cuộc tìm được một người sống. Mã ca, vị huynh đệ kia còn sống. Hai cái tiểu đệ đỡ lấy một cái toàn thân đẫm máu hán tử từ hội sở bên trong đi ra. Huynh đệ, đây rốt cuộc là ai làm? Mã ca đi nhanh lên tiến lên, hỏi. Mã ca, đây là Thiên Hạ Minh dẫn người làm. Cái này tiểu đệ khó khăn nói. Thiên Hạ Minh người. Mã ca nghe xong, trong lòng kinh hãi, sắc mặt đều biến. Hắn làm thượng vị đại ca, tự nhiên từ Lôi Hổ trong miệng nghe nói qua hôm nay ban ngày sự tình, cho nên mới sẽ khiếp sợ như vậy. Thiên Hạ Minh thật muốn đối Thiết Huyết Minh hạ thủ rồi sao? Vậy bọn hắn đến bao nhiêu người? Mã ca kế tiếp theo hỏi. Không đến 80 người. Tiểu đệ về nói. Làm sao có thể? Không đến 80 người vậy mà xử lý hai chúng ta 100 người. Mã ca toàn bộ đều sửng sốt. Mã ca, bọn hắn mặc dù chỉ có 80 người không đến. Thế nhưng là bọn hắn thực lực đều rất mạnh. Xem ra thiên hạ này mình đến có chuẩn bị a. Mã ca nắm thật chặt trong tay khai sơn đao, hắn lửa dẫn ngút trời, hắn không thể hiện tại liền dẫn người giết tới Tô Thành Thiên Hạ Minh đi. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn, không thể làm như thế. Các người hai cái đem vị huynh đệ kia nhanh lên đưa đến bệnh viện. Mã ca hướng mình hai cái tiểu đệ nói. Vâng, Mã ca. Hai cái tiểu đệ gật gật đầu, nhanh lên đem hán tử kia nâng lên xe, rời đi. Mã ca, thiên hạ này minh người giết người liền chạy, cũng không biết bọn hắn đi đâu bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Mã ca một lòng bụng nói. Mã ca nhíu nhíu mày, nói, mọi người đừng đợi, ta cho Lôi lão đại gọi điện thoại, nhìn Lôi lão đại an bài thế nào. Nói, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại, liền thấy cách đó không xa có ba chiếc màu đen xe con hướng phía bên này lái tới. Mã ca, Lôi lão đại, quân sư bọn hắn trở về. Một tiểu đệ hô nói. Mã ca nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tất cả mọi người cung kính nên đón tiếp lấy. Chỉ bất quá, nét mặt của hắn hơi khó coi. Dù sao, hắn nhưng là Lôi Hổ phái tại phụ cận thủ hộ tổng bộ. Thế nhưng là, hắn lại cứu viện tới chậm, cho nên mới dẫn đến các huynh đệ toàn bộ chết tử. Hắn biết, mình tội không thể tha. Lúc này, ba chiếc xe ngừng lại. Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Khương Siêu cùng Chát Lơ cùng xỉn bọn người từ trên xe bước xuống. Đây là có chuyện gì? Lôi Hổ vừa xuống xe, liền thấy thi thể đầy đất, sắc mặt đều biến. Tào Văn Giáp đám người sắc mặt cũng trầm xuống. Lão đại, ngay tại vừa rồi, Thiên Hạ Minh người đánh lén chúng ta tổng bộ. Mã ca túi đầu về nói. Cái gì? Thiên Hạ Minh người nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi. Lôi Hổ sắc mặt giật mình, có chút không thể tin được. Lôi ca, xem ra Thiên Hạ này Minh người là vì ban ngày sự tình, ghi hận trong lòng, cho nên mới trong đêm phái người giết tới đây. Tào Văn Giáp nhíu nhíu mày, kế tiếp theo nói, thế nhưng là, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thiên Hạ này Minh lão đại tạ trường không thế nhưng là một hào nhân vật, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Thế nhưng là, hắn làm sao lại đột nhiên đối với chúng ta phát động tiến công đâu? Lão tử quản hắn tạ trường không là thế nào nghĩ? Bọn hắn giết huynh đệ của ta, lão tử nhất định phải báo thù. Lôi Hổ gầm thét một tiếng, sau đó nhìn về phía Mã ca, hỏi, tiểu Mã, Thiên Hạ Minh những tên kia người đâu? Thật xin lỗi, lão đại. Mã ca cúi đầu, tự trách điệu nói, ta dẫn người cứu viện tới chậm, chờ ta đuổi tới nơi này thời điểm, bọn hắn người đã chạy. Tiểu Mã, con mẹ nó ngươi hỗn đản. Những này chết đều là huynh đệ chúng ta, ngươi. Ngươi sao có thể tới chậm? Có phải là vừa an nhàn mấy ngày, cảm thấy chúng ta là Ninh Hải bá chủ, cho nên cái đuôi liền bệnh lên trời, ngay cả tổng bộ đều mặc kệ, phải không? Lôi Hổ lên cơn giận dữ, thực tế tức không nhịn nổi, trực tiếp một cước đá vào lập tức ca trên thân. Mã ca bị đạp lui về phía sau mấy bước, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Lão đại, ta biết ta có tội, ngài muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện. Chỉ hy vọng ngài có thể mang theo các huynh đệ, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận. Mã ca lớn tiếng nói một câu, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tốt, lão tử hiện tại liền một đao bổ ngươi. Lôi Hổ cầm lấy một đem khai sơn đao, làm bộ liền muốn đi đánh lập tức ca. Lôi ca, đừng xúc động. Tào Văn Giáp tranh thủ thời gian giữ chặt Lôi Hổ, nói, Lôi ca, hiện tại chúng ta cần gấp nhất chính là tìm tới Thiên Hạ Minh những tên kia, sau đó vì các huynh đệ báo thù. Tiểu Mã mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết, chúng ta có thể để hắn lập công chuộc tội. Đúng a, lão đại, liền để Mã ca lập công chuộc tội đi. Ở đây những người khác cũng nhao nhao bắt đầu vì Mã ca cầu tình. Lôi Hổ hít sâu một hơi, sau đó trừng mắt Mã ca, nói, Tiểu Mã, con mẹ nó ngươi nghe cho ta, hôm nay có quân sư cùng mọi người vì ngươi cầu tình, ta trước tha cho ngươi một mạng. Đợi chút nữa nếu là tìm tới Thiên Hạ Minh đám kia vương bát đản, con mẹ nó ngươi cho ta giết nhiều mấy cái, bằng không, con mẹ nó chứ không buông tha ngươi. Mã ca ngẩng đầu một cái, hốc mắt rưng rưng, lớn tiếng nói, yên tâm đi, lão đại, ta Tiểu Mã liền xem như liều cái mạng này, cũng muốn chặt những cái kia vương bát đản. Tốt. Tiểu Mã, ta tin tưởng ngươi. Đứng lên đi. Lôi Hổ đỡ dậy Mã ca, sau đó nói, ta hiện tại liền để bóng đen tổ tra một chút, nhìn những cái kia vương bắt đản đi chỗ nào. Nói, Lôi Hổ liền gọi điện thoại cho Dương Hạo Xuyên. Mấy phút đồng hồ sau, Lôi Hổ cúp xong điện thoại, nói, các minh đệ, hiện tại đám kia hôn đản đi chúng ta Thanh Long Đường. Mọi người cùng ta cùng một chỗ, giết đi qua. Giết giết giết. Tất cả tiểu đệ đều vung tay hô to. Lôi ca, chúng ta muốn hay không cùng Phi ca liên lạc một chút, nói một chút việc này. Tào Văn Giác hỏi. Hiện tại quá muộn, dạng này có thể hay không quá phiền phức Phi ca rồi. Lôi Hổ nói. Sẽ không. Tào Văn Giác lắc đầu, nói, ta cảm thấy nếu như chúng ta không cùng Phi ca nói chuyện này, Phi ca khẳng định sẽ tức giận. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi qua, đến trên đường ta lại cùng Phi ca liên hệ. Lôi Hổ nói. Tức. Tào Văn Giác nhẹ gật đầu. Sau đó, Lôi Hổ gọi tới mấy chiếc xe buýt, sau đó mang theo mấy trăm người hướng phía Thanh Long Đường tiến đến. Sau khi lên xe, Lôi Hổ do dự trong chốc lát, sau đó cho Diệp Phi đánh qua. Một bên khác, phong Diệp số 6 biệt thự, tầng một đại sảnh vẫn sáng đèn. Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đang ngồi ở trên ghế salon nhìn một bộ mới nhất Nhật Bá đô thị chỗ làm việc phim truyền hình. Giống như vậy phim truyền hình, Diệp Phi không thích nhìn, nhưng cái này một bộ vẫn còn không sai, cho nên hắn liền bồi Tiểu Nhiễm cùng một chỗ nhìn. Ai mà ơi, vị này họ Hồ Soái ca không chỉ có diễn kỹ tốt, mà lại người dáng dấp còn soái, quả thực chính là ta trong lòng nam thần. Cố Tiểu Nhiễm con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trên TV Hồ Soái ca, kích động hô to gọi nhỏ. Chương 1363, là người hay quỷ? Chương 1363, là người hay quỷ? Ê! Tiểu Nhiễm, ngươi trước kia nam thần không phải kia cái gì Tống Trọng Áp à, làm sao biến thành cái này họ Hồ đúng không? Diệp Phi bĩu môi, hỏi. Ai nha, cái kia Tống Trọng Áp đều đã kết hôn, mà lại đều mập ra, ta mới không thích hắn nữa nha. Cố Tiểu Nhiễm rất chân thành điệu nói. Úc, thì ra là thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Tiểu Nhiễm, ta cùng vị này họ Hồ soái ca so, ai soái? Đương nhiên là cái này họ Hồ soái ca á. Cố Tiểu Nhiễm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp về nói. Tiểu Nhiễm, lúc đầu ta còn chuẩn bị ngày mai kế tiếp theo giúp ngươi hướng thang trời bất quá, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, chừa chút thời gian làm chuyện khác rất tốt. Diệp Phi lắc đầu, nói. Vốn đang tại nghiêm túc xem TV Tiểu Nhiễm, vừa nghe đến Diệp Phi nói lời, lập tức vừa quay đầu, cười ngọt ngào lấy ôm lấy Diệp Phi cánh tay. Ai nha, Phi ca, người ta vừa rồi nói sai á. Phi ca ngươi tại người ta trong lòng mới là đẹp trai nhất đâu. Nói, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Cố Tiểu Nhiễm cả người đều áp vào Diệp Phi trên thân đến. Một cỗ hương thơm xông vào mũi, để Diệp Phi cảm giác có điểm tâm vượn ý ngựa. Diệp Phi tưởng tượng, tiếp tục như vậy nhưng là sẽ xảy ra chuyện à, liền giơ lên cánh tay, muốn lấy ra. Nhưng Cố Tiểu Nhiễm lại ôm chặt hơn. Mà lại, cũng không biết là vì cái gì, nha đầu này gương mặt nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Phi ca, ngươi làm gì nha, chẳng lẽ để ngươi giúp ta chơi cái trò chơi, còn muốn lấy thân báo đáp à? Cố Tiểu Nhiễm mị nhãn như tơ mà nhìn xem Diệp Phi, cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm quẹ miệng, nhu nhu mà nói, nếu quả thật muốn lấy thân báo đáp lời nói, ta không ngại nha. Nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm thanh thuần bên trong mang theo một tia tiểu vũ mị bộ dáng, Diệp Phi tâm ly đoàn kia ngọn lửa là càng đốt càng vượng. Chán ai ra, cái này còn phải à, nha đầu này như thế tiểu cứ như vậy sẽ câu dẫn người, nếu là lại để cho nàng lớn lên một điểm, kia không được biến thành hại nước hại dân yêu tình. Tiểu Nhiễm, Diệp Phi hít sâu một hơi, chuẩn bị bốn nắn một chút nha đầu này quan niệm, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Tiểu Nhiễm, buông tay, ta nhận cú điện thoại. Diệp Phi nói. Thử, ta liền không buông tay. Khẳng định là lại có phía ngoài hồ ly tinh tìm ngươi. Cố Tiểu Nhiễm chu phấn môi, nói. Cái gì hồ ly tinh a, đây đều là ai nói với ngươi? Diệp Phi dở khóc dở cười nhìn Cố Tiểu Nhiễm, sau đó dùng một cái tay khác lấy ra điện thoại. Xem xét, là Lôi Hổ đánh tới. Muốn như vậy, Tiểu Lôi gọi điện thoại cho mình làm gì? Sẽ không là đã xảy ra chuyện gì a? Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Uy, Tiểu Lôi, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Phi ca, xảy ra chuyện. Lôi Hổ thanh âm chuyển tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phi nhướng mày, hỏi. Phi ca, trước đây không lâu, Thiên Hạ Minh người đánh lén chúng ta tổng bộ. Chúng ta huynh đệ, hết thể chết gần 200 người. Lôi Hổ về nói. Thiên Hạ Minh phái người đến. Diệp Phi tâm lý hơi kinh hãi, nói, Tiểu Lôi, tổng bộ không phải có chát lơ cùng xỉn huấn luyện ra tinh nhuệ trấn thủ à? Khó nói bọn hắn cũng chết rồi. Chết rồi, đều chết rồi. Lôi Hổ thanh âm trầm thấp nói. Nghe tới cái này bên trong, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, đôi mắt bên trong tựa hồ kết một tầng hàn băng. Nháy mắt, phản phất toàn bộ biệt thự đại sảnh nhiệt độ đều chậm lại. Cảm nhận được Diệp Phi trên thân khí thế phát sinh biến hóa, Cố Tiểu Nhiễm tâm lý run rẩy, sau đó buông lòng tay ra. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Diệp Phi mới lên tiếng hỏi, "Tiểu Lôi, Thiên Hạ Minh người bây giờ tại chỗ nào?" "Phi ca, ta nghe bóng đen tổ người nói, những cái kia vương bắt đạn đi Thanh Long Đường. Ta cùng Thương Siêu, Chatler, xì ngay tại hướng kia bên trong đuổi." Lôi Hổ nói, "Tiểu Lôi, các ngươi phải nhanh một chút chạy tới, bằng không trời hào liền gặp nguy hiểm." "Còn có, ta bây giờ lập tức kêu lên bảo côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ chạy tới." Diệp Phi nói, liền đứng lên. "Phi ca, chẳng lẽ còn cần bảo côn bọn hắn đi qua?" "Đúng vậy, Thiên Hạ Minh lần này phái tới người không đơn giản." "Ta biết, Phi ca." "Ừ, đi về sau, bảo vệ tốt mình, nếu như không địch lại, lập tức rút lui cho ta." "Tốt." Lại bàn giao vài câu, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi nói với Cố Tiểu Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, ta ra ngoài có chút việc, ngươi sớm một chút đi lên ngủ đi." Nói xong, Diệp Phi liền quay người rời đi biệt thự. Cố Tiểu Nhiễm ngơ ngác nhìn qua cổng, trong lòng tự đủ, đến cùng xảy ra chuyện gì, Phi Ca vừa rồi biểu lộ thật đáng sợ a. Diệp Phi đi ra biệt thự về sau, trực tiếp mở lên chiếc kia lộ hổ, rời đi. Tại đi Thanh Long Đường trên đường, Diệp Phi nghĩ đến Bảo Côn bọn hắn chỗ ở cách Thanh Long Đường không xa, liền lần lượt cho Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ ba người gọi điện thoại, để bọn hắn mau chóng đuổi tới Thanh Long Đường đi. Trương Bảo Côn ba người vừa nghe nói đêm nay lại có đỡ đánh, không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi đưa di động ném ở một bên, sau đó đem tốc độ xe nâng lên lớn nhất, hướng phía Thanh Long Đường tiến đến. Từ vừa rồi lôi hổ trong lời nói, Diệp Phi biết được, lần này Thiên Hạ Minh phái tới người khẳng định rất mạnh. Bằng không, trấn thủ tại tổng bộ những cái kia tinh nhuệ không có khả năng toàn bộ bị giết. Dù sao, tại Chát Lơ cùng xin hai người huấn luyện ở dưới, đám kia tinh nhuệ thực lực tăng lên mấy lần, đã sớm không phải phổ thông lưu manh có thể so sánh. Chỉ là để Diệp Phi nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì Thiên Hạ Minh nhanh như vậy liền phái người đến? Khó nói Thiên Hạ Minh lão đại cái này liền nhịn không được rồi. Diệp Phi lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Đã đến, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Một đạo âm thanh lạnh lùng từ xe bên trong truyền ra, Diệp Phi mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Đêm khuya 11 giờ, cầu Vồng Cổ Nhai. Đây là Ninh Hải trong đó một đầu náo nhiệt phồn hoa chợ đêm đường phố. Mà cái này cả con đường, cùng phụ cận mấy con phố đều là Thanh Long Đường địa bàn, đường chủ chính là Đoàn Thiên Hảo. Về phần Thanh Long Đường tổng bộ, thì là thiết lập tại trên con đường này lớn nhất một cái quầy rượu, không điểm quán bar. Mỗi lúc trời tối, cái quán bar này đều là đầy tràn, nhân khí khá cao. Bởi vì cái quán bar này cách mấy cái đại học thành cùng mấy cái văn phòng không xa, cho nên mỗi đến ban đêm đều sẽ có thật nhiều bạch lĩnh muội tử cùng đại học muội tử đến cái này bên trong chơi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái quán bar này cũng hấp dẫn rất nhiều nam nhân. Lúc này, mười mấy chiếc bảy tòa màu đen xe thương vụ ngay tại cầu vồng trên phố cổ phi tốc hành xử. Người qua đường nhìn thấy những này màu đen cỗ xe, dọa đến nhao nhao nhường đường. Người sáng suốt đều biết, trên xe khẳng định là trên đường người. Vì không đụng vào rủi ro, hay là tranh thủ thời gian tránh đi. Sau 10 phút, cái này mười mấy chiếc xe dừng ở cửa quán bar. Nhiều như vậy xe đồng thời dừng lại, tự nhiên sẽ gây nên chú ý mấy ca, đi đến nhìn xem, cái này đến đều là người nào. Một cái nhìn chàng tử tiểu đệ hướng cái khác mấy cái tiểu đệ vẫy vẫy tay, sau đó hướng phía những cỗ xe kia đi đến. Nhưng lúc này, mười mấy chiếc xe cửa xe mở ra. Độc Hạn, Ma Ý Điệp, Quỷ Phủ cùng Huyết Chi Chu mang theo 40 cái tinh nhuệ, trên tay mang theo vũ khí, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng lấy quán bar đi đến. Bọn gia hỏa này là ai, ta làm sao không biết? Một tiểu đệ nghi hoặc địa hỏi. Thảo, đám gia hỏa này căn bản chính là kẻ đến không thiện. Nhanh đi vào thông chi các huynh đệ khác nhóm. Một cái khác dẫn đầu tiểu đệ nhìn thấy những người này, biến sắc. Hắn lớn tiếng hô một câu, sau đó mang theo những người khác, tranh thủ thời gian quay người, hướng phía quán bar bên trong chạy tới. Thế nhưng là, bọn hắn còn không có chạy ra hai bước, chỉ thấy Huyết Chi Chu giống như ưu linh, khoảng 10 mét địa phương trong chớp mắt liền lướt tới, xuất hiện tại phía sau bọn họ. Muốn chạy? Huyết Chi Chu cười lạnh một tiếng, trong tay máu roi hất lên. Bạch. Chỉ thấy cái này máu roi như là linh xà cuốn lấy một tiểu đệ cổ. Nàng tay phải kéo một phát, răng rác một tiếng, tiểu tử này cổ liền biến mất. Sau đó, nàng đưa tay hất lên, cái này tiểu đệ thi thể như là như đạn pháo bị ném ra ngoài, bành 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 vài tiếng, đụng ngã còn lại mấy cái tiểu đệ. Bọn hắn chính là muốn đứng lên, nhưng Huyết Chi Chu lại giống như quỷ mị xuất hiện lần nữa tại bọn hắn bên cạnh. Mấy cái tiểu đệ nhìn xem xuất hiện lần nữa Huyết Chi Chu, trong mắt để lộ ra vẻ hoảng sợ. Nữ nhân này đến cùng là người hay quỷ? Huyết Chi Chu môi đỏ hơi dương, trong miệng thốt ra một chữ. Chết. Một chữ rơi xuống. Huyết Chi Chu nâng lên chân phải hướng phía mấy cái này tiểu đệ hậu tâm đạp xuống. Cũng liền tại nàng nhấc chân ngay mắt, nàng trên chân giày cao gót gót bên trong vậy mà bắn ra một cái màu đen bén nhọn vật thể. Phốc 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 phốc. Tại Huyết Chi Chu ngay cả tiếp theo đạp xuống đi nháy mắt, cái này bén nhọn vật thể liền đâm xuyên mấy cái này tiểu đệ trái tim. Ha ha, nghe nói Thanh Long Đường thế nhưng là Thiết Huyết Minh bên trong sức chiến đấu xếp hạng trước 3 đường khẩu. Thật không nghĩ đến những này giữ cửa ra hỏa, tính cảnh giác vậy mà kém như vậy, chúng ta đều đánh tới cổng, bọn hắn mới phát hiện. Quỷ phủ điếu môi, khinh thường lắc đầu. Địch nhân quá yếu, hắn có hơi thất vọng. Chương 1364, trên lệnh cách xa. Chương 1364, trên lệnh cách xa. Lạc lạc, trong mắt của ta, Thiết Huyết Minh căn bản chính là không chịu nổi một kích, nào có trong truyền thuyết lợi hại như vậy nha. Huyết Chi Chu cười duyên nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, tán đồng quỷ phủ cùng Huyết Chi Chu. Xếp hạng trước 3 đường khẩu đều là cái này mặt hàng, kia phái ở phía sau chẳng phải là yếu hơn. Tất cả mọi người không muốn phất lờ, đừng quên vừa rồi tại mị trời đêm đường giao hấn. Độc Hạt quét mắt mọi người, sau đó vung tay lên, đi, chúng ta đi vào. Sau đó, một đám người liền lục tiếp theo đi tiến vào quán bar. Quán bar bên trong, tiếng người huyên náo, bầu không khí mập mờ. Trẻ tuổi nam nam nữ nữ ngay tại trong sàn nhảy khiêu vũ, lại thêm bên trong mở ra hơi ấm, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy lạnh. Một cá tính cảm giác nữ lang trong sàn nhảy trên đài cao nhảy múa cột, tao thủ lộc từ, hấp dẫn đông đảo nam nhân ánh mắt, dẫn tới đám nam nhân không ngừng thét chói tai. Quán ba lầu 2, mặc một bộ áo sơ mi đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên, lúa mì màu da, tướng mạo cứng rắn Đoàn Thiên Hào đang ngồi ở một cái ghế dài trên ghế salon lặng lặng địa uống rượu. Đoàn Thiên Hào không chỉ có dáng dấp cứng rắn, mà lại dáng người cường tráng, toàn thân trên dưới còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt u buồn khí chất, tự nhiên là hấp dẫn không ít mỹ nữ tới bắt chuyện. Bất quá, những mỹ nữ kia đều bị Đoàn Thiên Hào cho đuổi đi. Mà tại bên cạnh hắn thì là đứng một cái vóc người rắn chắc, tướng mạo đôn hậu, giữ lại một cái đầu núi của tuổi trẻ nam tử. Đoàn Thiên Hào không nói lời nào, hắn cũng không dám nói chuyện. Đoàn Thiên Hào uống vào mấy ngụm rượu, sau đó đặt chén rượu xuống, điểm lên một điếu thuốc. Hắn nhìn về phía bên cạnh cung kính đứng nam tử, hỏi: "Huy tử, tháng này quán ba lợi nhuận như thế nào?" "Đoàn ca, tháng này lợi nhuận so sánh tháng trước tăng lên gấp đôi." Huy tử trên mặt mang tiêu dung, cung kính về nói: "Ừm, không sai, Huy tử, khoảng thời gian này vất vả ngươi." "Không khổ cực, đây đều là ta phải làm." Huy tử lắc đầu. Đoàn Thiên Hào cười cười, sau đó móc túi ra một khối mới tinh rộ lẹt đồng hồ đưa cho Huy tử, nói: "Huy tử, khối này đồng hồ tặng cho ngươi." "Không không không, Đoàn ca, cái này đồng hồ quá quý giá, ta không thể nhận." Huy tử lắc đầu liên tục, khối này đồng hồ xem xét cũng không phải là hàng thông thường, khẳng định chí ít đều muốn mấy chục đến bạn, hắn nào dám tiếp à? "Để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy." Đoàn Thiên Hào trừng mắt, trực tiếp đem đồng hồ đập tới Huy tử tay bên trong, nói: "Ngươi vì chúng ta Thanh Long Đường đã làm nhiều lần sự tình, để chàng tử kiếm tiền. Ta Đoàn Thiên Hào xưa nay sẽ không bạc đãi huynh đệ, ngươi đã làm việc, kia lẽ ra đạt được khen thưởng." Huy tử thấy cự tuyệt không được, đành phải nhận lấy đồng hồ. Hắn một mặt cảm động nhìn xem Đoàn Thiên Hào, nói: "Đoàn ca, tạ ơn ngài. Về sau ta nhất định càng thêm cố gắng vì chúng ta Thanh Long Đường hiệu lực." "Ha ha, ta muốn chính là ngươi câu nói này." Đoàn Thiên Hào cười đứng người lên, vỗ vỗ Huy tử bả vai, nói: "Huy tử, hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi." "Vâng, Đoàn ca." Huy tử kích động liên tục gật đầu. "Tốt, đã cái này bên trong không có việc gì, vậy ta liền đi trước." Đoàn Thiên Hào quét mắt quán ba, đang chuẩn bị rời đi. "A, giết người rồi." Đột nhiên, liền nghe tới dưới lầu truyền đến trận trận tiếng thét chói tai. "Chuyện gì xảy ra?" Đoàn Thiên Hào sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía dưới lầu nhìn lại, liền thấy một cái tiếp theo một cái toàn thân nhuốm máu tiểu đệ từ bên ngoài bay vào, ngã tại trong sàn nhảy. "Mà nó, Đoàn ca, có người đến náo sự." Huy tử tức giận hô một tiếng. "Đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám đến chúng ta Thiết Huyết Minh náo sự?" Đoàn Thiên Hào sắc mặt lạnh xuống. Đúng lúc này, chỉ thấy một đám người từ bên ngoài đi vào. Những người này khí thế hung hãn, toàn thân đằng đằng sát khí, mà đi ở trước nhất tự nhiên là Độc Hạc, Ma Y Lệ, Quỷ Phủ cùng Huyết Chi Chu bốn người. Quán ba bên trong đang chơi đùa người, nhìn thấy một nhóm người này, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, thét chói tai vang lên hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Bất quá, đối với những người bình thường này, Độc Hạc bọn hắn cũng không có động thủ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào. Cũng liền vài phút thời gian không đến, quán ba bên trong bỏ chạy một người đều không thừa. Bất quá, nhìn chàng tử các tiểu đệ cũng ngay lập tức cơ lấy ra hỏa, từ bốn phương tám hướng bọn ra, cùng đám người này giằng co. Trên lầu, Đoàn Thiên Hào lạnh lùng quét mắt đám người này, đem tàn thuốc bóc cắt, sau đó nói: "Đi, Huy tử, chúng ta xuống dưới." Huy tử gật gật đầu, sau đó cùng Đoàn Thiên Hào đi xuống lầu dưới. "Các ngươi đến tụt cùng là ai? Dám đến cái này bên trong quấy rối?" Đoàn Thiên Hào nhìn chằm chằm đám người này, lớn tiếng hỏi. "Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thanh Long Đường đường chủ Đoàn Thiên Hào, đúng không?" Độc Hạc cười cười, sau đó nói: "Các ngươi nghe kỹ cho ta. Chúng ta đến từ khắp Thiên Hạ Minh." "Thiên Hạ Minh?" Đoàn Thiên Hào biến sắc, lập tức phản ứng lại, ban ngày sự tình, hắn cũng nghe Lôi Hổ nói qua. "Các ngươi tới đây bên trong là vì trả thù a?" Đoàn Thiên Hào lạnh lùng hỏi. "Lạc lạc, chính là." Huyết Chi Chu Vũ Mị địa hướng Đoàn Thiên Hào trừng mắt nhìn, nói: "Chúng ta tới cái này bên trong là vì giết Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn gia hỏa này. Bất quá, đã bọn hắn trốn đi, vậy chúng ta đành phải bắt các ngươi khai đao. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn giết ta Phi ca cùng Lôi ca?" "Quả thực vọng tưởng." Đoàn Thiên Hào từ một tiểu đệ trong tay tiếp nhận một đem khai sơn đao, sau đó hướng phía trước một chỉ, tiếng nổ hét lớn: "Các huynh đệ, tiêu diệt bọn họ cho ta." "Giết a!" Trang tử bên trong tất cả tiểu đệ hét lớn một tiếng, sau đó giống như là thủy triều, hướng phía Thiên Hạ Minh người xung phong liều chết tới. Rất nhanh, hai phe nhân mã liền triển khai một trận chiến. Mà Đoàn Thiên Hào càng là xung phong đi đầu, mang theo một đem khai sơn đao, hướng phía Độc Hạt vào tới. So hắn xem ra, bắt giặc trước bắt đua, mà Độc Hạt chính là đối phương người dẫn đầu. Khoảng thời gian này, Đoàn Thiên Hào cũng đi theo Chát Lơ cùng Xỉn luyện tập qua chém giết thuật, cho nên thực lực đã sớm so trước kia tăng cường rất nhiều. Mặc dù hắn không phải võ giả, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ không kém. Bạch đang áp sát Độc Hạt mấy mắt, Đoàn Thiên Hào trực tiếp một đao hướng phía Độc Hạt bổ tới. Keng, hỏa tinh chảy ra. Độc Hạt chỉ là nhẹ nhõm giơ tay lên bên trong cơn xoa, liền ngăn lại Đoàn Thiên Hào công kích. Leng keng một tiếng, Độc Hạt chấn khai Đoàn Thiên Hào, khinh thường cười nói: "Đoàn Thiên Hào, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn muốn cùng ta đấu, quả thực chính là muốn chết. Ta nhìn muốn chết chính là ngươi." Đoàn Thiên Hào chợt quát một tiếng, mang theo khai sơn đao, lại hướng phía Độc Hạt giết tới. Ken 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 ken, từng đợt tiếng va chạm giòn giã vang lên. Đoàn Thiên Hào cùng Độc Hạt chiến hừng hực khí thế. Thế nhưng là, ngay cả chiến đấu liên tục mười mấy hiệp về sau, Đoàn Thiên Hào tâm trầm xuống. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, trước mắt cái này trên đầu văn bọ cạp giá hỏa chỉ sợ căn bản không phải mình có thể ứng phó. Đúng lúc này, Độc Hạt trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hắn một đem chấn khai Đoàn Thiên Hào trong tay khai sơn đao về sau, trở tay đem cương xoa hướng phía Đoàn Thiên Hào lồng ngực đâm tới. "Không được." Đoàn Thiên Hào sắc mặt giật mình, vội vàng lách mình lui lại. Nhưng Độc Hạt tốc độ càng nhanh, ngay lúc sắp đâm xuyên Đoàn Thiên Hào lồng ngực sát na, Đoàn Thiên Hào tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh rút một bước. Bất quá, coi như thế, cánh tay của hắn còn là bị Độc Hạt trong tay cương xoa cho đâm thủng. "A!" Đoàn Thiên Hào bị đau, hét thảm một tiếng. "Đoàn Thiên Hào, thực lực của ngươi cũng chỉ có điểm này a? Thực tế là quá yếu." Độc Hạt lắc đầu, sau đó trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Vừa mới nói xong, Độc Hạt trong tay cương xoa thay đổi một cái góc độ, lần nữa hướng phía Đoàn Thiên Hào đâm tới, chuẩn bị xử lý Đoàn Thiên Hào. Đoàn Thiên Hào chịu đựng đau đớn, tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Thế nhưng là, độc hạt tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là lui không thể lui. Đoàn ca, một bên thụ thương không nhẹ Huy Tử thấy cảnh này, tranh thủ thời gian bật lên, trực tiếp một đao bổ vào độc hạt đâm về Đoàn Thiên Hào cương xoa lên. Ken vang lên trong trẹo, cương xoa bị trần khai, Đoàn Thiên Hào nguy cơ tạm thời giải trừ. Đoàn ca, Huy Tử nhìn xem Đoàn Thiên Hào trên cánh tay chạy xuôi máu tươi, một cỗ tức giận bay thẳng trán. Hắn hướng về phía những người khác hô nói, các huynh đệ, bảo vệ tốt Đoàn ca. Ở đây những tiểu đệ khác nhóm thấy Đoàn Thiên Hào thụ thương, từng cái cũng đều giận, gào thét, nào về phía độc hạt bọn người. Thế nhưng là, độc hạt đám người thực lực quá mạnh, nguyên bản canh giữ ở quán ba bên trong 50 cái tinh nhuệ, đảo mắt cũng chỉ thừa mười mấy người. Mà Thiên Hạ Minh bên kia tinh nhuệ cũng liền chết mấy cái mà thôi. Thực lực chênh lệch quá cách xa. Nhưng dù cho như thế, mọi người cũng không có lùi bước, bởi vì bọn hắn muốn bảo vệ tốt Đoàn Thiên Hào. Đoàn ca, ngươi thế nào? Huy Tử nhìn xem Đoàn Thiên Hào, lo lắng địa hỏi. Huy Tử, ta không sao. Đoàn Thiên Hào trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Nhìn xem từng theo lấy mình xuất sinh nhập từ các minh đệ từng cái đổ vào trong vũng máu, tâm hắn như dao cắt, phản phất đang nhỏ máu. Chương 1365, sinh tử cứu viện. Chương 1365, sinh tử cứu viện. Huy Tử, người của chúng ta lúc nào đến? Đoàn Thiên Hào hỏi. Đoàn ca, vừa rồi ta đã thông chi phụ cận các huynh đệ, bọn hắn lập tức liền sẽ chạy tới. Huy Tử vội vàng nói. Tốt, tốt, để các huynh đệ lại chống đỡ một hồi, đợi chút nữa chúng ta lại chặt đám khốn kiếp này. Đoàn Thiên Hào cắn chặt hàm răng, nói. Tốt. Huy Tử nhẹ gật đầu, sau đó ngăn tại Đoàn Thiên Hào trước mặt, nói. Đoàn ca, tại các huynh đệ chạy đến trước đó, liền để ta bảo vệ ngươi. Bảo hộ cái rắm. Ta bất quá là bị thương nhẹ, không cần ngươi đến bảo hộ. Đoàn Thiên Hào nắm thật chặt khai sơn đao, nói. Huy Tử, chúng ta là huynh đệ, hẳn là sóng vai chiến đấu. Tốt, vậy liền sóng vai chiến đấu. Huy Tử hét lớn một tiếng, sau đó kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, hướng phía độc hạt bọn hắn bọn tới. Mà Đoàn Thiên Hào cũng không chút nào khiếp nhược, đi theo xuống tới. Dù cho Thiết Huyết Minh những này tinh nhuệ nhóm đều hung hãn không sợ chết, nhưng thực lực chênh lệch là không cách nào cải biến. Cũng liền qua mấy phút không đến, nguyên bản còn tại đau khổ dáng chống đỡ tinh nhuệ nhóm toàn bộ bị chém giết, ngã trên mặt đất. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Đoàn Thiên Hào cùng Huy Tử hai người. Đoàn Thiên Hào cùng Huy Tử hai người lưng tựa lưng đứng tại trong sàn nhảy ương, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là Thiên Hạ Minh người. Trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ, Huy Tử cười khổ một tiếng, nói: Đoàn ca, chỉ sợ ta là chống đỡ không đến các huynh đệ chạy đến. Huy Tử, con mẹ nó ngươi đừng nói mỏ. Lại chống đỡ một hồi, các huynh đệ lập tức tới ngay. Đoàn Thiên Hào khàn giọng giống một cú họng. Hắn cũng thụ thương không rõ, trừ cánh tay bị đâm ra một cái hố, trên thân địa phương khác đều có tổn thương. Đoàn ca, ngươi nhất định phải sống sót. Huy Tử cuối cùng gào thét một tiếng, sau đó hướng phía Thiên Hạ Minh người vào tới. Xử lý bọn hắn. Độc hạt lênh khốc dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Hắn thấy, bây giờ chỉ còn Đoàn Thiên Hào cùng Huy Tử hai người, không thể nghi ngờ là vùng vây dây chết, là không nổi cái gì bọn nước. Cho nên, hắn cùng Ma Y Y bốn người cũng không tiếp tục muốn động thủ ý tứ. Sáu cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ một bên ba cái, thẳng hướng Đoàn Thiên Hào cùng Huy Tử. Dù cho Huy Tử cùng Đoàn Thiên Hào hai người lại dũng mãnh, lại ôm lòng quyết muốn chết, lại kích phát tiềm lực, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Mấy cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ cùng một chỗ, không chỉ có thực lực cao cường, mà lại phối hợp cũng hết sức ăn ý. Phốc phốc phốc, một đạo đạo tiếng trầm vang lên. A, Huy Tử phát ra gào thét, trên người hắn lại nhiều mấy chỗ vết thương sâu tới xương, mặc dù không tại yếu hại, nhưng bộ pháp cũng biến thành lảo đảo bắt đầu. Về phần tại vừa rồi trong lúc kịch chiến, có một cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ bị Huy Tử làm bị thương chí mạng địa phương, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Mặt khác hai cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ trực tiếp giận, bọn hắn gầm rú lấy lại một lần nữa đối Huy Tử phát động công kích. Huy Tử toàn thân nhuốm máu, nhìn xem chung quanh kia hai cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ, lộ ra nụ cười xấu thảm. Hắn thứ nhất trời ra hôn lúc, hắn lao tử liền nói cho hắn, ra hôn không có gì tốt hạ tràng, sớm tối đều sẽ chết. Quả nhiên, hắn lời của lão tử linh nghiệm. Hối hận a? Không có. Nếu như có thể lại lựa chọn một lần, vậy hắn vẫn như cũ sẽ không hối hận đi đường này. Bởi vì hắn cảm tạ Đoàn Thiên Hào ơn chi ngộ, nếu là không có Đoàn ca, hắn hiện tại có lẽ còn tại thụ khi dễ, chỉ có thể cầu thả còn sống. Ha ha. Huy Tử cười, thật muốn chết. Gặp lại, Đoàn ca. Hắn cuối cùng nhìn ngay tại trong lúc kịch chiến Đoàn Thiên Hào, sau đó phấn đấu bên mình, hướng phía hai cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ nhào tới. Một phen kịch chiến sau, Huy Tử trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương chí mạng. Hắn rốt cuộc để không nổi một điểm khí lực, hai chân mềm nhũn, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Huy Tử thấy cảnh này, Đoàn Thiên Hào gào thét một tiếng, hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn chấn khai đang cùng hắn dây dưa hai cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ, sau đó vọt tới Huy Tử trước mặt, ngồi xổm xuống. Huy Tử, ngươi không có việc gì, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đoàn Thiên Hào liều mạng đưa tay, muốn đi chắn Huy Tử vết thương trên người, nhưng vô luận làm sao lấp, vẫn như cũ ngăn cản không được để máu chảy ra. Đoàn ca. Huy Tử nết nết miệng, khó khăn móc túi ra khối kia rổ lẹt đồng hồ. Đoàn ca, nguyện tiếp sau còn có thể làm. Làm ngài. Huynh đệ. Nói xong một câu cuối cùng, Huy Tử liền nhắm mắt lại. Đoàn khí. Huy Tử. Đoàn Thiên Hào nghiêm nghị đại hán một tiếng, nhiệt lệ ngăn không được chảy xuống. Hắn chậm rãi từ dưới đất nhặt lên khối kia mang máu đồng hồ, đỏ bừng hai mắt quét về phía độc hạt bọn người, gào thét nói: Đến à? Có bản lĩnh liền giết ta! Giết! Độc hạt lạnh nhạt nói một chữ, sau đó vung xuống tay. Hai cái Thiên Hạ Minh tinh nhuệ liếc nhau, sau đó mang theo khai sơn đao đi hướng Đoàn Thiên Hào. Mà Đoàn Thiên Hào lúc này đã tinh bì lửa tẫn, tay đều đang run rẩy, ngay cả đao cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là phản kháng. Ngay tại hai người này chuẩn bị xử lý Đoàn Thiên Hào lúc, đột nhiên có hai đạo thân ảnh màu đen gào thét mà đến. Hai gia hỏa này chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hàn mang, yết hầu liền đã bị cắt. Ngô ngô ngô, máu tươi từ bọn hắn nơi cổ họng không ngừng tuôn ra. Đợi đến độc hạt bọn hắn kịp phản ứng lúc, kia hai cái thiên hạ mình tinh nhuệ đã đều chết hết. Bọn hắn vừa nhấc mắt, liền thấy một đen một trắng, một người mặc áo cao bồi, một người mặc màu đen bóp ra khác ngoại quốc nam tử xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhìn thấy hai người này, Đoàn Thiên Hào trong mắt hiện ra một vòng hy vọng chi sắc. Đến hai người, chính là Chatler cùng Xin. Các ngươi là ai? Độc hạt nhìn chằm chằm Xin cùng Chatler hai người. Hắn rõ ràng cảm giác được, hai cái này ngoại quốc nam tử không đơn giản. Bọn hắn giết người là như vậy trôi chảy tự nhiên, đều để người phản ứng không kịp. Đương nhiên là muốn các ngươi mệnh người a. Chatler nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cùng Xin hai người cùng một chỗ phóng tới độc hạt bọn người. Hắc hắc, rốt cục đến cao thủ. Hai người bọn họ giao cho ta, các ngươi đều không cho phép cùng ta đoạn. Quỷ phủ cười lớn một tiếng, vung lấy một cây búa to, phóng tới Xin cùng Chatler. Trong lúc nhất thời, quỷ phủ liền cùng Xin cùng Chatler hai người chiến lại với nhau. Mặc dù Xin cùng Chatler hai người thân là địa ngục kỵ sĩ, am hiểu chém giết gần người thuật cùng ám sát thuật, nhưng quỷ phủ lại là thực sự võ giả, mà lại thực lực tại hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí vô hạn tới gần tiên tiên cảnh giới. Cho nên, dù cho đối mặt Xin cùng Chatler hai người, quỷ phủ đều có thể tài giỏi có hơn, không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, như thế để độc hạt, Ma Y cùng Huyết Chi Chu ba người rất là chấn kinh. Hai cái này người nước ngoài mặc dù không phải võ giả, không có tu luyện của võ, nhưng bọn hắn hai cái kinh nghiệm chiến đấu thật đúng là phong phú, vậy mà có thể cùng quỷ phủ bất phân thắng bại, có chút ý tứ. Ma Y Y vuốt vuốt trong tay dao giải phẫu, có chút ngao ngoe muốn động. Mấy người bọn hắn tại Tô Thành đều là một cùng một cao thủ, cơ hồ không có địch thủ, cho nên bọn hắn rất khát vọng cùng cao thủ một trận chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt hò hét ầm ĩ thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy trùng trùng điệp điệp một đám người từ bên ngoài vào bảo, đem độc hạt bọn hắn cho bao vây. Dẫn đầu chính là Lôi Hổ, Khương Siêu, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ. Vừa rồi bọn hắn trên đường đụng phải, cho nên liền cùng một chỗ chạy tới. Trời Hạo, ngươi thế nào, không có sao chứ? Lôi Hổ nhìn về phía Đoàn Thiên Hạo, hỏi. Lôi lão đại, ta không sao. Đoàn Thiên Hào đáp lại một tiếng, đi tới. Ha ha, nếu như ta không có nhận lầm, ngươi chính là Lôi Hổ đi. Nhìn thấy Lôi Hổ, độc hạt trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn chi ý, hắn muốn giết người rốt cục xuất hiện. Lão tử chính là Lôi Hổ, làm sao dọn? Các ngươi tới đây nhi bất tiểu thị vì giết ta a? Nếu là có năng lực, vậy liền đến a. Đêm nay chết nhiều huynh đệ như vậy, Lôi Hổ đã sớm tức giận. Lôi Hổ a Lôi Hổ, nếu như ngươi đêm nay tránh biết bao già, kia có lẽ lại còn không mất đi tính mạng. Nhưng ngươi đã ra, vậy liền không có ý tứ. Độc hạt lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó phất tay nói, giết chết cho ta Lôi Hổ. Ra lệnh một tiếng, thiên hạ minh bên này người lập tức hướng phía Lôi Hổ bọn hắn lao đến. Các minh đệ, giết cho ta. Lôi Hổ cũng làm tức ra lệnh. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã chiến lại với nhau, liền ngay cả Đoàn Thiên Hảo cũng từ dưới đất bỏ dậy gia nhập chiến đấu. Mà Trương Bảo Côn thì là ta không biết từ kia bên trong tìm đến một cây dài 2 mét gậy sắt lớn giống như núi nhỏ, phóng tới độc hạt. Lục Kinh Hồng cùng Huyết Chi Chu chiến lại với nhau, Đường Vũ thì là cùng Ma Y chiến lại với nhau. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết hỗn thành một đoàn tại quán ba bên trong vang lên. Bang! Trương Bảo Côn bung lên một gậy, hổ hổ sinh phong, nện ở độc hạt cương xoa lên. To lớn lực nói, sửng sốt để độc hạt cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị chấn run lên. Nếu không phải tay bắt cực kỳ, chỉ sợ cương xoa đều sẽ rời tay mà bay. Độc hạt kinh ngạc nhìn về phía Trương Bảo Côn, hỏi, khó nói ngươi chính là thiết huyết minh hình người sát khí Trương Bảo Côn. Chương 1366, đầy trời huyết vũ. Chương 1366, đầy trời huyết vũ. Chính là ngươi Trương gia gia. Trương Bảo Côn giống một tiếng, lại vung lên gậy sắt, hướng phía độc hạt một cái quét ngang, như là nổi lên một trận cuồng phong. Bang! Độc hạt đem cương xoa hướng phía dưới cấp tốc quét ngang, liền ngăn trở công kích. Bao đốm, rất hổ cùng Tôn trưởng lão chính là ngươi đả thương a? Độc hạt lạnh giọng hỏi. Người tên ngốc tử này, muốn đánh liền đánh, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Trương Bảo Côn lầm bầm một tiếng, vung lên đồng tử, lại hướng phía độc hạt đầu đập xuống. Trương Bảo Côn, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Độc hạt cười lạnh một tiếng, nâng lên cương xoa lần nữa ngăn lại Trương Bảo Côn công kích, sau đó chủ động khởi xướng công kích. Dẫn bị cùng nhiệt. Độc hạt hai tay nắm chắc cương xoa, truy thân mà lên, hướng phía Trương Bảo Côn bổ xuống. Trong tay hắn cương xoa, ở giữa bén nhọn, như là một thanh đoản kiếm, hai bên thành nửa tháng hình cung, sắc bén vô cùng, như là hai thanh loan đao. Nói cách khác, hắn cầm một thanh cương xoa, liền tốt so đồng thời cầm đao kiếm hai thanh binh khí. Độc hạt một chiêu này, có thể nói là khủng bố đến cực điểm, như là bách quỷ gào thét. Trương Bảo Côn sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian lui lại hướng phía bên cạnh lóe lên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Trương Bảo Côn sau lưng đài cao trực tiếp bị độc hạt cho bổ ra một góc. Đá vụn băng liệt, liền như là một khối bánh gà tổ bị gặm được một vụn. Trương Bảo Côn mặc dù kinh hãi, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Khoảng thời gian này, giết nhiều món ăn như vậy chim, rốt cục có thể cùng cao thủ một trận chiến. Ha ha, thông khoái. Lại đến. Kế tiếp theo. Trương Bảo Côn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó một mặt hưng phấn địa phong tới độc hạt. Độc hạt trong lòng nghi hoặc, gia hỏa này đầu óc có bệnh a, hắn kích động cái gì kình. Mình thế nhưng là tiên tiên sơ kỳ thực lực, mà tiểu tử này cũng chỉ là ngày mai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Mặc dù xem ra chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng ngày mai chính là ngày mai, cùng tiên tiên căn bản không có cách nào so. nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, độc hạt chấn kinh, bởi vì Trương Bảo Côn vậy mà nương tựa theo ngày mai thực lực cùng hắn đánh tương xứng. Độc hạt ánh mắt lạnh lẽo, chợt quát một tiếng, thần quỷ luận vũ. Hai tay của hắn nắm chặt cương xoa, như là đan dệt ra một trương đao kiếm chi võng, thẳng hướng Trương Bảo Côn. Loảng xoảng loảng xoảng. Trương Bảo Côn thì là không ngừng nâng lên gậy sắt đó nữa, ngăn lại một lần công kích. Lại ngay cả tiếp theo né tránh 10 chiêu về sau, Trương Bảo Côn hai tay nắm gậy sắt, hướng phía độc hạt ngực môn quá khứ. Ầm. Một gậy này tử rắn rắn chắc chắc điểm đện ở độc hạt trên ngực. Ừm. Độc hạt kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay cương xoa gậy lên trên. Trương Bảo Côn không kịp trốn tránh, phốc phốc một tiếng, ngực bị độc hạt cương xoa cắt một đầu lỗ hổng. Nếu không phải hắn phản ứng coi như nhanh, lần này tuyệt đối có thể cho hắn mở ngực một bụng. Giống. Trương Bảo Côn một tiếng hét lên, trước ngực đau rát đau nhức để hắn phát cuồng. Hắn căn bản giống ta không biết đau đớn, kế tiếp theo hướng phía độc hạt phát động công kích mãnh liệt. Một bên khác. Ba. Lúc này, huyết chi chu trong tay máu roi hất lên, lăng không rút ra một đạo nổ vang. Nàng đầu kia máu roi liền như là máu mãng hướng phía Lục Khinh Hồng quất tới. Công kích 10 điểm sắc bén. Lục Khinh Hồng lông mày nhíu lại, chân đạp khinh công, hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Phanh phanh phanh. Mà tại trung quanh hắn những cái bàn kia, một khi bị huyết chi chu máu quất bên trong, lập tức vỡ nát. Lục Khinh Hồng trong lòng giật mình, sửng sốt không nghĩ tới huyết chi chu trong tay máu roi sẽ có mạnh như vậy lực phá hoại. Tiểu Soái ca, tránh cái gì a, đến chiến a. Huyết chi chu liếm liếm quẻ miệng, hướng Lục Khinh Hồng ngoắc ngón tay. Lục Khinh Hồng ánh mắt lạnh lẽo, không tiếp tục lui, mà là hai chân đạp một cái, như là gió táp, hướng phía huyết chi chu gào thét mà đi. Thanh Liên kiếm ca. Lục Khinh Hồng thủ đoạn không ngừng mà run run, trong tay thanh liên múa kiếm động, hàn mang lấp lóe, hình thành một cái vòng tròn, trực tiếp đem huyết chi chu đường trò phong tỏa. Lạc lạc, nguyên lai Soái ca hay là một tên kiếm khách đâu, có ý tứ. Huyết chi chu cười duyên một tiếng, nàng không lùi phản tiến bảo, nháy mắt múa trong tay máu roi. Máu múa của roi, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Cái này máu roi múa, giống như huyễn hóa thành từng đầu huyết sắc trường xà, cùng Lục Khinh Hồng trong tay thanh liên kiếm kịch liệt địa đụng vào nhau. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, Lục Khinh Hồng kiếm chiêu liền bị kích phá. Tại phá Lục Khinh Hồng kiếm chiêu về sau, huyết chi chu máu roi trực tiếp rung động ở Lục Khinh Hồng thanh liên kiếm. Lục Khinh Hồng như muốn chặt đứt, nhưng lại căn bản là không có cách chặt đứt máu roi. Lạc lạc, Soái ca, ngươi liền đừng uổng phí sức lực, muốn chặt đứt máu của ta roi, căn bản không có khả năng. Huyết chi chu khép cười một tiếng, sau đó đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Lục Khinh Hồng cho lôi kéo đi qua. Thế nhưng là, ngay tại Lục Khinh Hồng phi thân tới nháy mắt, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng, kiếm quyền. Ầm. Huyết chi chu căn bản cũng không có kịp phản ứng, nàng không nghĩ tới, một cái kiếm khách lại còn sẽ quyền pháp. Cho nên, nàng căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị Lục Khinh Hồng một quyền cho đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đụng ngã một loạt cái bàn, huyết chi chu mới đứng vững bước chân. Nô. Một ngụm máu tươi từ huyết chi chu trong miệng phun ra. Lục Khinh Hồng vừa rồi một quyền, tổn thương nàng không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều nhận thương tích. Làm sao có thể? Ngươi không phải kiếm khách a? Ngươi làm sao sẽ còn quyền pháp? Huyết chi chu che ngực, một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lục Khinh Hồng. Ai nói kiếm khách liền sẽ không quyền pháp rồi? Lục Khinh Hồng cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay ta liền thu ngươi yêu nữ này. Hừ, nghĩ thu lão nương tính mệnh, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Huyết chi chu quát lạnh một tiếng, hướng phía trong tay máu roi trên dưới tung bay, điên cuồng múa. Ba 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 ba. Trong không khí bộc phát ra một đạo đạo tựa như nổ tiếng pháo nổ. Mà Lục Khinh Hồng lại là nhanh chóng thối lui mấy bước về sau, đột nhiên vô bản một cái. Bạch. Nương tựa theo khinh công, Lục Khinh Hồng phi thân lên, trong tay thanh liên kiếm trực tiếp thẳng hướng huyết chi chu. Kiếm khí tung hoành 30,000 dặm, một điểm hàn quang 19 châu. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Lục Khinh Hồng kia phiêu giật thân thể lướt về phía huyết chi chu, mà trong tay hắn thanh liên kiếm thì là tuôn ra đạo đạo hóng ánh kiếm hoa. Đầy trời huyết vũ. Huyết chi chu rõ ràng phát giác được Lục Khinh Hồng một kiếm này không tầm thường. Thế là, nàng cũng đem mình toàn bộ thực lực thi triển mà ra. Dài mấy mét máu roi như là dây leo, hướng phía Lục Khinh Hồng tiến công tập kích mà đi. Mỗi một roi múa đều có thiên quân chi lực. Nhưng mà, Lục Khinh Hồng kiếm trong tay lại một kiếm phá và roi. Kiếm khí chuyển hóa thành kiếm cương, hướng phía huyết chi chu đổ xuống mà ra. Hiu, hiu, hiu. Đệ nhất kiếm ngăn trở huyết chi chu điên cuồng công kích. Kiếm thứ hai chớp mắt tan rã huyết chi chu phòng ngự. Kiếm thứ ba, phốc phốc, xuyên thấu trong tim. Nô. Huyết chi chu con ngươi hãi nhiên rung động, hai con ngươi trợn to đến cực hạn nhìn chằm chằm Lục Khinh Hồng. Nàng căn bản không nghĩ tới, Lục Khinh Hồng đột nhiên vậy mà bộc phát ra cường đại như vậy kiếm uy. Thế nhưng là, khí tức của nàng ngay tại tiêu tán, cũng không còn cách nào suy nghĩ nhiều. Ta vốn không thích đối với nữ nhân động thủ, nhưng ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy, cho nên ngươi phải chết. Lục Khinh Hồng than nhẹ một tiếng, sau đó rút ra thanh liên kiếm. Xuy, một đạo huyết tiễn chảy ra mà ra. Vang một tiếng, huyết chi chu không cam lòng ngã trên mặt đất. Sau đó, Lục Khinh Hồng quay đầu nhìn về phía sân nhảy. Hắn lúc đầu muốn đi chợ giúp Bảo Côn đi đối phó độc hạt, thế nhưng là hắn lại phát hiện, thiên hạ minh người mặc dù người ít, nhưng lại từng cái đều là võ giả, thực lực mạnh mẽ. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, tiến đến hơn 200 thiết huyết minh thành viên, vậy mà chết gần một nửa. Không thể lại để cho mấy tên khốn kiếp này đổ sát huynh đệ của mình. Lục Khinh Hồng nhướng mày, cầm lấy thanh liên kiếm, quay người thẳng hướng thiên hạ minh người. Mười bước giết một người, 1,000 dặm không lưu hành. Lục Khinh Hồng thân hình như gió, khi hắn lướt qua đi nháy mắt. Xuy 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 xuy. Năm cái thiên hạ minh tinh nhuệ yết hầu chỗ phun huyết. Toàn bộ, một kiếm đứt cổ. Nháy mắt, hóa giải mấy cái thiết huyết minh thành viên nguy cơ. Tạ ơn, Luka. mấy cái tiểu đệ cảm kích hô một tiếng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, liên thủ công kích, không muốn đơn độc hành động.
Vâng.
Lúc này, Đường Vũ cùng Ma Y hai người cũng chiến hừng hực khí thế. Trên thân hai người đều thua tổn thương, nhưng đều không phải chí mạng địa phương. Mặc dù Đường Vũ cận chiến thực lực không tính quá mạnh, nhưng hắn nhưng lại có một tay xuất thần nhập hóa công phu ám khí. Cho nên, mỗi lần Ma Y chuẩn bị diệt đi Đường Vũ thời điểm, đều sẽ bị Đường Vũ bắn ra ám khí quấy nhiễu. Mà trên người hắn mấy vết thương, chính là bị Đường Vũ bắn ra phi tiêu cho cắt tổn thương. Tiểu tử thối, ngươi triệt để chọc giận ta. Ma Y trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý, hắn giơ tay lên thuật đao, hướng phía Đường Vũ lần nữa công sát mà đi. Xoạt 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 xoạt. Một đạo đạo hàn mang tại không trung lấp lóe, không ngừng hướng lấy Đường Vũ trên thân các đại yếu hại đâm tới. Ma Y liền là một tiếng, tự nhiên rõ ràng biết nhân thể những địa phương nào là chí mạng bộ vị. Mà Đường Vũ thì là giơ tay lên bên trong hai thanh truy thủ, không ngừng đón đỡ. Thương thương thương. Tiếng va chạm vang lên. Hỏa tinh tử không ngừng đất sụp bắn mà ra. Chương 1367, bá đạo vô song. Chương 1367, bá đạo vô song. Thiên đao vạn quả. Ma Y hét lớn một tiếng. Siêu. Tốc độ nháy mắt nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh. Đường Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, không ngừng lùi lại. Thế nhưng là, hắn lui tốc độ căn bản cũng không có Ma Y đuổi theo tốc độ nhanh. Phốc, phốc phốc. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Đường Vũ trên thân lại bị Ma Y cho cắt mấy vết thương. Đau rát đau nhức để Đường Vũ nhíu mày, may mắn vừa rồi tại né tránh thời điểm, kịp thời tránh đi yếu hại, bằng không hiện tại chỉ sợ sớm đã chết. Cái này nhìn như nhã nhặn ra hỏa, rất mạnh. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đường Vũ một tiếng quát nhẹ, tay phải hất lên. Hiu 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 hiu. Từng cây ngân châm như là cuồng phong bạo vũ hướng phía Ma Y phương hướng bắn ra. Nhưng mà, Ma Y tựa hồ đã sớm biết Đường Vũ sẽ dùng một chiêu này, cho nên, tại ngân châm phóng tới nháy mắt, hắn liền lách mình né tránh. Cốc 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 đốc. Mấy cây ngân châm bắn không, toàn bộ đính tại Ma Y sau lưng trên vách tường. Mẹ nó. Đường Vũ chửi mắng một tiếng, đang muốn tìm kiếm Ma Y, phát động phản kích lúc. Bạch. Hàn mang chợt hiện. Thẳng bước Đường Vũ giết hầu. Lúc này Đường Vũ căn bản cũng không có lấy lại tinh thần, thậm chí ngay cả đại não đều đình chỉ suy nghĩ. Về phần nâng lên chủy thủ đó nữa, càng là không cách nào làm được. Trong đầu của hắn chỉ có một cái từ hiện hiện. Thật nhanh. Một giây sau, Đường Vũ liền ý thức đến, mình nguy hiểm. Nếu như yết hầu cho cắt bên trong, vậy mình tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, một thân ảnh từ quán ba bên ngoài bật vào. Đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ. Phản phất như là tuấn di đồng dạng, đạo thân ảnh này ngăn tại Đường Vũ trước mặt. Phi ca. Đường Vũ thấy rõ người tới bộ dáng, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới, tại sống chết trước mắt, Phi ca vậy mà đuổi tới. Đường Vũ, ngươi cận chiến thực lực còn cần đề cao a. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu. Biết, Phi ca, ta sẽ siêng năng luyện tập. Đường Vũ trầm giọng đáp lại, nhẹ gật đầu. Lúc này, Ma Y thân thể chỉ trệ không tiến, trong tay hắn giao giải phẫu cũng không còn cách nào hướng về phía trước đâm tiến một bước. Bởi vì, giao giải phẫu của hắn lại bị Diệp Phi hai ngón tay cho một mực kẹp lấy. Liên như là bị sắc kẹp, căn bản không thể động đậy. Ngươi chính là Diệp Phi. Ma Y cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Phi. Không sai, ta chính là Diệp Phi. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhẹ gật đầu. Diệp Phi, ngươi tới vừa vặn. Ta muốn giết chính là ngươi. Ma Y Y nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất tất cả bộ liếng, muốn đẩy tiến vào giao giải phẫu, đem nó đâm tiến vào Diệp Phi lồng ngực. Nhưng vô luận hắn làm sao dùng lực, ý nguyên không cách nào dung chuyển Diệp Phi nửa điểm. Ngươi. Ma Y Y một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi, sắc mặt đều biến. Náo đủ chứ? Diệp Phi nhẹ nhàng nói một câu. Mặc dù Diệp Phi thanh âm rất nhẹ rất nhạt, lại lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Cái gì? Ma Y Y sửng sốt một chút, không rõ Diệp Phi lời này là có ý gì. Mà Diệp Phi cũng không có giải thích, chỉ là ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bỗng nhiên phát lực. Keng. Một tiếng vang dọn. Giao giải phâu nháy mắt gãy thành hai mảnh. Cái này. Ma Y thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi, đại não đều không thể suy nghĩ, không cách nào giải thích trước mắt cái này không phải người một màn. Gia hỏa này vậy mà dùng hai ngón tay liền bẻ gãy hắn giao giải phâu. Thật là ngón tay của hắn là kìm sắt rồi. Cút. Diệp Phi một tiếng quát lớn, vận động một quyền, hướng phía Ma Y ngược đánh tới. Mơ tưởng. Ma Y kinh quát một tiếng, vội vàng nâng lên hai tay đón đỡ. Ầm. Một tiếng nổ vang. Ma Y Y mặc dù lâm thời dùng chân khí ngăn cản một chút, nhưng thân thể của hắn hay là trực tiếp bị một quyền cho đánh bay. Phanh 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 phanh. Tại đụng ngã một mảng lớn cái bàn về sau, Ma Y Y ném xuống đất. Ma Y Y cảm giác hai cánh tay của mình tại chịu đựng lấy Diệp Phi một quyền về sau, là vừa đau lại nhà, phản phất cái này cánh tay đều không phải mình. Hắn mau từ trên mặt đất bò lên, lắc lắc hai tay, sau đó hét lớn một tiếng, hướng phía Diệp Phi đánh tới. Tại ở gần Diệp Phi lúc, hắn vận động một quyền, đột nhiên đánh tới hướng Diệp Phi. Mặc dù hắn am hiểu dùng đao, nhưng cái này cũng không hề đại biểu công phu quyền cước của hắn rất yếu. Chỉ ít thực lực của hắn bày ở cái này bên trong, công phu quyền cước cũng tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng là, không cùng Ma Y Y tới gần, Diệp Phi đã chân trái như là trọng pháo, đá vào Ma Y Y trên bụng. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Bành! Ma Y cả người lại một lần nữa cùng bay ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một đoàn huyết vụ, lan lộn trên mặt đất đánh tầm vài vòng, trực tiếp không có sinh tức. Trong lúc nhất thời, những cái kia đang giao chiến tất cả mọi người nhìn mắt tròn váng. Cái này chết được thực tế quá vô cùng thê thảm, cường đại như thế Ma Y Y, vậy mà một cước liền bị đá chết rồi. Trơ mắt nhìn xem Ma Y Y một cái ngày mai hậu kỳ đỉnh phong võ giả bị Diệp Phi một cước đá chết, thiên hạ minh còn lại tất cả mọi người tâm lý gan hàn vô cùng. Phi ca huy vũ, phi ca bá khí, tất cả thiết huyết minh các tiểu đệ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng hô to. Ma Y Y đang cùng Trương Bảo Côn giao chiến độc hạt thấy cảnh này gào thét một cú họng. Hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trong lòng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phi sẽ trở thành Linh Hải thế giới ngầm chiến thần. Cái này cùng thực lực khủng bố, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Quỷ phủ, nhanh, cùng ta cùng một chỗ xử lý tiểu tử này. Độc hạt là nơi này người dẫn đầu, hắn tự nhiên biết xử lý trước Diệp Phi mới là thượng sách. Bằng không, đêm nay bọn hắn khả năng đều sẽ chết tại cái này bên trong. Dù sao, huyết chi chu cùng Ma Y Lìa đều đã chết. Tốt. Quỷ phủ đáp lại một tiếng, sau đó nâng lên cự phủ, chấn khai chát lơ cùng xin về sau, như là một đầu dã man tê giác, hướng phía Diệp Phi lao đến. Lực bổ hoa sơn đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, quỷ phủ trực tiếp vung lên cự phủ, cơ bắp cuồng bạo nâng lên, hướng phía Diệp Phi bổ tới. Cái này to lớn dịu sửng sốt sánh được Diệp Phi nửa người, mà lại cái này một bổ xuống tới, lực lượng càng là hùng hậu vô cùng, liền ngay cả không khí đều phát ra nghẹn ngào thanh âm. Diệp Phi tranh thủ thời gian lách mình nhanh chóng tối lui mấy mét. Và anh, chỉ gặp đất này mặt đều bị quỷ phủ cho bổ ra một đường vết rách, đá vụn băng liệt, cắt đá vẩy ra. Có thể nghĩ lực lượng này là khủng bố cỡ nào. Nhưng mà ngay tại độc hạt chuẩn bị đi giúp lấy quỷ phủ đối phó Diệp Phi thời điểm, Trương Bảo Côn lại gắt gao quân lấy hắn. Tên trọc, đối thủ của ngươi là ta. Trương Bảo Côn thô vừa nói một câu, sau đó không ngừng địa múa gậy sắt ngăn lại độc hạt đường đi. Độc hạt thực tế là thoát thân không ra, chỉ có thể cùng Trương Bảo Côn kế tiếp theo giao chiến. Quỷ phủ thấy cái này mãnh liệt một kích không có xử lý Diệp Phi, trong lòng tức giận, hắn nâng lên cự phủ lại hướng phía Diệp Phi vào tới. Khai sơn đoạn sông đang áp sát Diệp Phi về sau, quỷ phủ lại là nghiêm đũa hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Cái này một bộ lực lượng so vừa rồi càng khủng bố hơn, càng thêm bá đạo. Diệp Phi tâm lý hơi có chút kinh ngạc, gia hỏa này thật đúng là càng đánh càng hữu lực, cái này một thân cơ bắp xem như không có phí công dài. Cũng liền tại quỷ phủ cự phủ bổ xuống mấy mắt, Diệp Phi chân phải đông nhiên hướng sau lưng quẩy ba đạp một cái. Ba một tiếng, Diệp Phi thân thể lăng không vọt lên cao vài thước, trực tiếp tránh đi quỷ phủ sát chiêu. Giang giác, một đạo giòn nước tiếng vang lên. Chỉ gặp Diệp Phi sau lưng cái này đầu gỗ làm quẩy ba vậy mà trực tiếp bị quỷ phủ cho chém thành hai nửa, liền như là đốn tuổi. Lúc này quỷ phủ thấy mình thứ nhì đại sát chiêu thất bại, sửng sốt khí sắp biến mất. Tại Diệp Phi rơi xuống đất mấy mắt, quỷ phủ a hét lớn một tiếng, một búa tiếp lấy một búa, hướng phía Diệp Phi ngay cả tiếp theo không ngừng mà bổ ra ngoài. Đúa ảnh hỗn loạn, uy lực kinh người. Răng rắc răng rắc răng rắc, một đạo đạo giòn nước tiếng vang lên. Quán ba bên trong cái bàn quầy hàng cái gì, toàn bộ bị đánh nát. Ngay cả tiếp theo mười mấy bổ về sau, quỷ phủ trên trán đều toát ra mồ hôi, bắt đầu thở. Mệt không? Hiện tại giờ đến phiên ta. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình như điện, chớp mắt liền đi tới quỷ phủ trước mặt. Vâng. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp vận động một quyền, oanh sát mà ra. Đơn giản trôi chảy, nhưng uy lực lại bá đạo vô song. Quỷ phủ tự nhiên biết Diệp Phi uy lực của một quyền này, hắn cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian nâng lên mình cự phủ đó nữa. Bang! Một đạo thanh thúy tiếng nổ vang lên. Bạch 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 đạp. Diệp Phi một quyền này, trực tiếp nện ở bữa trên khuôn mặt, đẩy lui quỷ phủ. Mặc dù miễn cưỡng ngăn trở một quyền này, nhưng quỷ phủ hổ khẩu đều bị chấn thương, chảy máu. Kế tiếp theo, Diệp Phi hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, lần nữa tới gần quỷ phủ. Sau đó, Diệp Phi đem tất cả cơ bắp lực lượng đều cho điều động, mãnh liệt lực lượng cuồng bạo tràn vào hai cánh tay của hắn bên trong. Sau đó, Diệp Phi song quyền không ngừng địa đánh tới hướng quỷ phủ. Diệp Phi ngay cả tiếp theo nện như điên, căn bản để quỷ phủ không có chống đỡ chi lực, chỉ có thể nâng lên tự phủ đó nữa. Loảng xoảng loảng xoảng, một đạo đạo tiếng nổ vang lên. Quỷ phủ sửng sốt bị Diệp Phi nắm đấm lực lượng cho chật vật bước đến góc tường. Chương 1368, yếu ớt không chịu nổi. Chương 1368, yếu ớt không chịu nổi. Quỷ phủ bị Diệp Phi bước đến góc tường, trong lòng lập tức giận tím mặt. Tiểu tử thối, cút ngay cho ta. Quỷ phủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai đầu cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, như sắt thép cơ bắp cũng khối khối nâng lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn vốn cho rằng nương tựa theo mình ngang ngược lực lượng có thể đem Diệp Phi đẩy ra. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao dùng sức, đều không thể dung chuyển Diệp Phi nửa điểm. Diệp Phi nắm đấm chống đỡ tại búa trên khuôn mặt, một mặt bình tĩnh nhìn xem quỷ phủ, khóe miệng trao lên, hiện ra một vòng vẻ đùa cợt. Ngươi, quỷ phủ một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phi. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, vì cái gì trước mắt cái này thân hình xem ra như thế đơn bạc tiểu tử nhưng lại có khủng bố như vậy lực lượng. Làm sao rồi? Diệp Phi nhíu nhíu mày, ta còn tại chờ ngươi ra chiêu đâu, thực lực của ngươi sẽ không phải cũng chỉ có như thế một điểm a? Tiểu tử thối, ngươi thiếu xem thường người. Quỷ phủ sắc mặt đỏ lên, hắn khàn giọng giống giận, chuẩn bị lần nữa phát lực, nhưng Diệp Phi nhưng không có lại cho hắn cơ hội. Cuối cùng một quyền, bạo cho ta. Một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm vang lên. Diệp Phi sầm mặt lại, vận động hữu quyền, như là một viên đạn đạo, một lần cuối cùng đánh tới hướng đối thân. Bịch. Đầu tiên là một đạo tựa như đụng chung thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một đạo răng rắc tiếng vang lên. Chỉ gặp quỷ phủ trong tay cái này đem cự phủ đúa thân vậy mà trực tiếp bị Diệp Phi cái này hung mãnh cuồng bạo một quyền cho nện nứt. Đúa trên khuôn mặt một cái khe rất nhanh hướng bốn phía quyết tán. Quỷ phủ trực tiếp liền ngốc rơi. Hắn dịu thế nhưng là dùng tới tốt sắt thép chế tạo, có thể nói là chém sắt như chém bùn, kiên cố vô cùng. nhưng trước mắt này tên tiểu tử vậy mà ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đem đúa thân cho nện nứt. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này nắm đấm khó nói là làm băng sắt. Cự phủ trong tay hắn vậy mà như thế yếu ớt không chịu nổi. Diệp Phi một quyền này ném ra, uy thế không giảm, tại sụp đổ dịu về sau, cuối cùng một quyền này nặng nề mà đện ở quỷ phủ trên ngực. Bành! Một đạo sấm rền thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy liên tiếp răng rắc tiếng vang lên. Một quyền này không chỉ có đánh nát cự phủ, đánh nát quỷ phủ trước ngực xương cốt, càng là đánh nát hắn tim phổi. Quỷ phủ hai tay rốt cuộc không có khí lực, tay hắn buông lỏng, bình một tiếng, một nửa dịu rơi đập trên mặt đất, vỡ thành từng khối từng khối. Mà hai cánh tay của hắn thì là vô lực rủ xuống, rốt cuộc không sử dụng ra được chút điểm khí lực. Hoa! Một ngụm mang theo nội tạng nát kết thúc máu đặc từ quỷ phủ trong miệng phun ra, đem hắn y phục toàn bộ nhuộm đỏ. Quỷ phủ đôi mắt trợn trừng lên, nhưng hắn nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt bên trong lộ ra cực hạn vẻ hoảng sợ. Tại hắn chết đi một giây sau cùng chung, trong đầu của hắn bên trong chỉ là quanh quẩn một cái ý nghĩ. Tiểu tử này, căn bản cũng không phải là người. Hô! Diệp Phi khẽ nhả một hơi, sau đó lấy ra tay. Mà quỷ phủ cái này thân thể hùng tráng thì là chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Về phần quỷ phủ ngực chỗ đối ứng khối kia vết tường, cũng đồng dạng xuất hiện vết dạng. Chính là bị Diệp Phi vừa rồi quyền thế cho đánh rách tạc hơi. Quỷ phủ! Cách đó không xa Độc Hạc thấy quỷ phủ bị Diệp Phi giết, thê lương hô to một tiếng. Bây giờ, huyết chi chu, ma y cùng quỷ phủ đều chết rồi, cũng chỉ thừa một mình hắn. Mà lại, mình mang đến tinh nhuệ nhóm cũng chết không sai biệt lắm. Đêm nay, mặc dù bọn hắn xử lý một chút thiết huyết minh người, nhưng nhân viên chủ yếu, bọn hắn một cái đều không giết chết. Cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận triệt để bắt đầu cháy rừng rực, một đôi mắt cũng biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Bởi vì phẫn nộ, Độc Hạc cả người đều điên cuồng. A! Độc Hạc thét dài một tiếng, thanh âm này như sấm nổ, bay thẳng nóc nhà, sửng sốt để đèn trên trần nhà ngâm đều phanh 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 nát mấy cái. Mà khí thế của hắn cùng thân thể cũng hưởng phí phát sinh biến hóa. Mọi người thình lình phát hiện, Độc Hạc cả người đều bành trướng một quyền, toàn thân trên dưới cơ bắp đều nâng lên sau đó căng cứng. Bởi vì thân thể của hắn biến hóa, y phục trên người hắn đều toàn bộ nổ tung. Một cỗ kinh khủng uy áp càn quét mà ra, dựa vào tương đối gần tinh nhuệ lưu manh trực tiếp liền bị tung bay. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả mọi người không còn dám tới gần Độc Hạc. Bất quá, Trương Bảo Côn mới mặc kệ Độc Hạc phát sinh biến hóa gì. Hắn giơ tay lên bên trong gậy sắt, chân khí chi lực cũng nâng lên đỉnh điểm nhất, sau đó hướng phía Độc Hạc đầu môn quá khứ. Bạch. Trong không khí vang lên một đạo âm bạo thanh, đột nhiên mang theo một trận gió lốc. Gậy sắt chỗ đảo qua địa phương, cái bàn ghế sofa bình rượu cái gì toàn bộ bị nghiền vỡ nát. Tất cả mọi người nhìn ốc, loại trình độ này chiến đấu, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tham dự. Mà Diệp Phi chỉ là đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không có lựa chọn độc thủ. Chiến đấu là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Độc Hạt chính là một khối rất tốt mài kim thạch. Mặc dù Trương Bảo Côn một gậy này lực lượng 10 điểm khủng bố, nhưng Độc Hạt giống như toàn vẹn không sợ. Độc Hạt khuôn mặt dữ tợn, tựa như biến thành một tôn chân chính ma tướng. Khi gậy sắt vung tới sát na, hắn giơ tay lên bên trong cương xoa. Thê thiên liệt địa. Độc Hạt hét lớn một tiếng, trong tay cương xoa nên tiếp Trương Bảo Côn trong tay gậy sắt. Bang! Một đạo va chạm kịch liệt âm thanh nổ vang, tựa như sét đánh. Lần này đối kháng, Độc Hạt lực lượng thắng qua Trương Bảo Côn. Ừm. Trương Bảo Côn kêu lên một tiếng đau đớn, giống như núi nhỏ thân thể trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Đẩy lui Trương Bảo Côn về sau, Độc Hạt trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, một cái phi thân nhảy vọt, múa trong tay cương xoa, chí thượng mà xuống, hướng phía Trương Bảo Côn ngực đâm xuống dưới. Hưu. Trương Bảo Côn mắt thấy cương xoa hướng phía mình đâm tới, hắn tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong gậy sắt địa phương. Keng. Một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên. Trương Bảo Côn miễn cưỡng đem Độc Hạt công kích ngăn cản xuống dưới. Độc Hạt thấy một chiêu này không trúng, lại làm một cái quét ngang, hướng phía Trương Bảo Côn cánh tay tìm tới. Xuy, gậy sắt cùng cương xoa ma sát, phát ra chói hai thanh âm, hỏa tinh tử cũng như thả pháo hoa đồng dạng chảy ra mà ra. Trương Bảo Côn tâm lý giật mình, tranh thủ thời gian buông tay, cái này mới miễn cưỡng né tránh một kích này. Thế nhưng là, Độc Hạt tiến công chiêu thức tầng tầng lớp lớp, chiêu thứ hai không trúng, lại thi triển ra chiêu thứ ba. Phệ hồn chiều dâng. Sắc bén kia vô cùng cương xoa, lúc này ở không trung hiện lên đạo đạo lạnh lẽo quang mang. Mà cái này cương xoa thật giống như biến thành bọ cạp cái đuôi, tùy thời đều muốn cướp đi Trương Bảo Côn tính mệnh. Trương Bảo Côn mặc dù có dùng không hết khí lực, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại bị Độc Hạt ép không cách nào thi triển. Giống. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, ra sức địa giơ lên gậy sắt, tựa như không muốn sống như hướng phía Độc Hạt đập tới. Độc Hạt âm lãnh cười một tiếng, hắn trở chính là giờ khắc này. Khi Trương Bảo Côn trong tay gậy sắt vung vậy tới nháy mắt, Độc Hạt một cái lắc mình né tránh, sau đó nắm chặt cương xoa, đột nhiên hướng phía Trương Bảo Côn giết hầu đâm tới. Hắn muốn đem Trương Bảo Côn một chiêu đánh giết. Thế nhưng là, Trương Bảo Côn gậy sắt đã vung ra ngoài, muốn thu hồi đón đỡ đã trễ. Thế là, Trương Bảo Côn hàm răng khẽ cắn. Tại cương xoa tập kích tới nháy mắt, đông nhiên lệch một chút đầu. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, cương xoa đâm tiến vào Trương Bảo Côn bả vai ra cơ bắp lên. Máu tươi trực tiếp chảy ra mà ra. Một màn này phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Trương Bảo Côn liền đã thụ thương. A! Trương Bảo Côn bị đau, gầm rú một tiếng, một tay bắt lấy cương xoa tay cầm, sau đó đông nhiên một cước hướng phía Độc Hạt đã tới. Nhưng Độc Hạt lại sớm có phòng bị. Khi Trương Bảo Côn một cước này đã tới lúc, Độc Hạt rút ra cương xoa, sau đó vội vàng lui lại hai bước, né tránh một cước này. Trương Bảo Côn trên thân nhiều mấy đạo miệng máu, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, để sát mặt hắn đều trận nhìn mấy điểm, liền ngay cả đứng đều nhanh đứng không vững. Ha ha ha! Độc Hạt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Bảo Côn, nói: Trương Bảo Côn, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, khí lực cũng lớn đến đáng sợ. Thế nhưng là, thực lực của ngươi cuối cùng so ra kém ta. Cho nên, ngươi muốn chiến thắng ta, căn bản không có khả năng. Ta muốn giết ngươi. Trương Bảo Côn trong mắt lóe ra dã thú hung mang, hận không thể trực tiếp đem độc hạt xé nát. 3. Trương Bảo Côn chân phải bỗng nhiên đạp mạnh địa, giẫm nát một miếng sàn nhà, chuẩn bị đối độc hạt phát động sau cùng công kích. Bảo Côn, lui ra. Diệp Phi cao mày, vọt tới, ngăn tại Trương Bảo Côn trước mặt. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã biết, Trương Bảo Côn căn bản cũng không phải là độc hạt đối thủ. Nếu như bên ngoài kế tiếp theo đánh xuống, Trương Bảo Côn chỉ có một con đường chết. Phi ca. Trương Bảo Côn nhìn chằm chằm độc hạt, trong mắt lóe lên nồng đậm không cam lòng. Bảo Côn, ngươi đã thụ thương rất nghiêm trọng. Ta không nghĩ lại để cho ngươi thụ thương, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Phi vô vỗ Trương Bảo Côn cánh tay, nói, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Phi ca, ngươi nhất định phải giết hắn. Trương Bảo Côn giọng căm hận nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó xoay người qua, cứ như vậy lãnh đạm nhìn xem độc hạt. Chương 1369, quyết nhất tử chiến. Chương 1369, quyết nhất tử chiến. Mặc dù Diệp Phi biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng trong mắt của hắn lại tựa như đang nhảy nhót lấy hừng hực hỏa diễm, phản phất muốn đốt cháy hết thảy. Gia hỏa này phải chết. Thế nào, tiểu đệ không được, làm đại ca muốn thay tiểu đệ ra mặt rồi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ tại giết ngươi về sau, sau đó đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Độc hạt một mặt tiêu căng mà nhìn xem Diệp Phi, khóe miệng hiện ra giễu cợt. Hắn thấy, bằng vào mình thực lực, đủ để có thể giết chết Diệp Phi. Cho nên, hắn căn bản cũng không lo lắng. Ha ha. Diệp Phi chỉ là cười khẽ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Diệp Phi đột nhiên bật cười, để độc hạt tâm lý rất là khó chịu. Tiểu tử này có ý tứ gì? Khó nói hắn cảm thấy có thể đánh thắng mình. Ha ha, thật sự là khôi hài. Ta cười ngươi thật giống như đối với mình thực lực quá tự tin một chút. Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. Ngươi có thực lực, từ trước đến nay đều tự tin. Độc hạt ngạo nghễ bày nói. Thật sao? Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, vậy liền đi thử một chút tốt. Lời con chưa dứt, Diệp Phi thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Độc hạt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Một giây sau, Diệp Phi liền đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Tại độc hạt kinh ngạc ánh mắt dưới, Diệp Phi bỗng nhiên vung lên một đấm, liền hướng phía đầu của hắn đập tới. Oanh! Một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực lực lượng hung mãnh mười phần. Tại Diệp Phi vừa rồi biến mất một sát na, độc hạt liền sớm đã có phòng bị. Hắn phản ứng cấp tốc, thời khắc đều duy trì cảnh giác. Tại Diệp Phi một quyền này đánh tới nháy mắt, hắn giơ tay lên bên trong cương xoa tay cầm đó nữa. Bang! Một đạo nặng nề tiếng trầm vang lên. Diệp Phi một quyền này nện ở kim loại tay cầm bên trên, riêng là đem cái này tay cầm đều đánh ốn lượn một chút, phát ra một đạo kim minh thanh âm. Độc hạt vốn cho là mình đã ngăn lại một quyền này, thế nhưng là cũng liền vài giây đồng hồ về sau, một cô núi kêu biển gầm hậu kình vậy mà lại lần nữa từ Diệp Phi trên cánh tay cơ bắp chuyển tới, lực lượng bùng bạo từng tầng cọ rửa, tứ ngược trực tiếp đem độc hạt ngưng tụ dùng để phòng ngự tiên thiên chân khí chi lực cho nghiền nát. Cái này, độc hạt hai mắt mở thật lớn, thân thể tựa như muốn bị cố này lực lượng bùng bạo cho đánh bay như, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Phi một quyền này đánh tới lực lượng chính là bình thường nhất cơ bắp lực lượng, không có xen lẫn bất luận cái gì chân khí chi lực. Cái này sao có thể? Khó nói tiểu tử này đường tựa theo man lực đều có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy một quyền. Bất quá, lúc này hiển nhiên là không thể nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh lên đem chân khí chìm xuống, thi triển ra thiên cân truy thân pháp, hai chân gắt gao dẫm lên mặt đất. Xuy, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Độc hạt thân thể trọn vẹn sau trượt 3-4 m, mà lại trên mặt đất đều lưu lại hai đạo màu đen ma sát dấu vết. Dây của hắn toát ra khói trắng, nhưng cuối cùng là ngừng lại. Khi độc hạt lần nữa dương mắt nhìn về phía Diệp Phi thời điểm, trong mắt không còn có kia vẻ trầm trọng, có chỉ là vô tận rung động. Khó trách tiểu tử này danh khí có thể vang vọng toàn bộ Linh Hải. Quả nhiên không đơn giản a. Lúc này, Diệp Phi một mặt lênh khốc, cả người khí chàng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phản phất như là một đầu hung manh ác thú, dùng kia lạnh lẽo tinh hồng hai mắt để mắt tới con mồi của mình. "Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất lợi hại." Độc hạt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, "Bất quá, nếu như thực lực của ngươi chỉ có những thứ này, muốn chiến thắng ta, có chút khó." Nói, độc hạt trực tiếp đem toàn bộ thực lực bạo phát ra. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra một cỗ cương phong, đem người chung quanh cùng vật toàn bộ hướng bay. Trải qua vừa rồi một phen so chiêu, hắn cũng rõ ràng biết, nếu như muốn đánh bại Diệp Phi, vậy thì nhất định phải sử xuất thực lực mạnh nhất. Độc Long thực trời. Độc hạt một cái bước xa, vọt mạnh mà lên. Trong tay hắn cương xoa bá một tiếng, hướng phía Diệp Phi yết hầu tìm tới. Sắc bén phong mang mang theo lạnh lẽo sát ý, tựa như muốn đem Diệp Phi một chiêu miểu sát. Diệp Phi ánh mắt run lên, chân phải ba một tiếng chĩa xuống đất, triệt thoái phía sau né tránh. Hô. Độc hạt một kích này thất bại. Mà Diệp Phi thì là quay người chính là một cước, nặng nề mà đá vào độc hạt trên cánh tay. Độc hạt cảm giác cánh tay tê dại một hồi, thân thể cũng hơi nghiêng một chút. Giết. Độc hạt hét lớn một tiếng, eo bỗng nhiên phát lực, cưỡng ép đem cương xoa hướng phía Diệp Phi bổ xuống, không khí đều rất giống bộc phát ra một tia chớp thanh âm. Diệp Phi cảm nhận được cái này một bộ uy lực, bạch 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 lập tức hướng phía bên cạnh nhanh chóng tối lui. Cái này cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhưng so vừa rồi ma y thì cùng quỷ phủ mạnh hơn. Khó trách gia hỏa này có thể làm người dẫn đầu, chỉ dựa vào thực lực này, cũng làm người ta tin phục a. Độc hạt công kích rất là mãnh liệt, Diệp Phi mặc dù thân thể cường hãn, nhưng cũng không thể dùng thân thể đi chọi cứng, bằng không cũng sẽ thụ tổn thương. Độc hạt mỗi một chiêu mỗi một thức đều đại khai đại hợp, mà lại công kích trôi chảy, tốc độ cũng rất nhanh, đối Diệp Phi công kích cũng là 10 điểm tấn manh cuồng bạo. Diệp Phi vừa đi vừa về tránh né lấy, tâm lý lại hơi có chút kinh ngạc. Thiên hạ này Minh nội tình quả nhiên rất sâu a, lại có tiên thiên cao thủ tỏa chấn. Mà lại, Diệp Phi suy đoán, thiên hạ Minh bên trong tiên thiên cao thủ khẳng định không chỉ độc hạt một cái. Lúc này, Diệp Phi trái phải né tránh mười mấy chiêu về sau, sau đó đem chân khí điều động lên, cấp tốc ngưng tụ tại hai tay ngón tay. Sau đó, Diệp Phi tìm đúng một cái khe hở, thân như thiểm điện hướng phía độc hạt lướt tới, lập tức hướng phía độc hạt đánh ra một đạo kiếm ý. Đây là cái gì? Kiếm ý? Độc hạt sắc mặt giật mình, tranh thủ thời gian nâng lên cương xoa ngăn cản. Keng! Kiếm ý đánh vào cương xoa phía trên, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Bạch bạch bạch. Mà uy manh kiếm ý cũng đem độc hạt cho đẩy lui mấy bước. Độc hạt nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại kiếm ý cao thâm như vậy cổ võ chiến kỹ. Xem ra, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Bất quá, kiếm ý của ngươi xem ra giống như uy lực cũng không đủ lớn à, muốn đánh bại ta, căn bản không có khả năng." Nói, độc hạt căn bản không sợ, hướng phía Diệp Phi xuống tới. Địch tiên chiến múa. Tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, độc hạt lại là một cái cuốn quét, hướng phía Diệp Phi bổ ngang qua khứ, muốn đem Diệp Phi cho chặn ngang chặt đứt. Mà Diệp Phi lại là trực tiếp một đạo kiếm ý đánh ra, bang một tiếng, hỏa hoa tốc ra, ngăn lại độc hạt một kích này. Sau đó, Diệp Phi nửa bước triệt thoái phía sau về sau, lại từ dưới lên trên mang theo một đạo kiếm ý, hướng phía độc hạt bổ tới. Chỉ phía xa tinh thần. Bạch. Kiếm ý như có thực chất, mang theo một đạo bán nguyệt bạch mang, phát ra kịch liệt không khí ba động âm thanh. Lại như cùng một viên sao băng xẹt qua một đạo sán lạn độ cong, chém về phía độc hạt. Hủy thiên diệt địa. Độc hạt nhìn thấy chiêu này về sau, cũng cảm thấy chiêu này không tầm thường, hắn lập tức cũng thay đổi chiêu, tăng thêm chân khí. Ông. Cương xoa phát ra một đạo trầm muộn gào thét, cái này ngưng tụ chân khí chi lực cường hắn lại bà nói, bá một chút, vung ra một đạo dòng điện toán loạn lênh mang. Mục tiêu, trực chỉ Diệp Phi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trong sàn nhảy đều bị nổ ra một cái hố. Hòn đá khắp nơi bay loạn, doa đến mọi người tranh thủ thời gian tránh né. Một chiêu này đối kháng qua đi, Diệp Phi cùng độc hạt hai người căn bản không bị đến ảnh hưởng gì. Cũng liền không đến một giây, hai người lại kịch chiến lại với nhau. Diệp Phi kiếm ý cùng độc hạt trong tay cương xoa không ngừng địa va chạm, giao hội tiếng bạo liệt không dứt bên hai. Mà thân ảnh của hai người như là huyễn ảnh, tại quán ba bên trong khắp nơi di động, lực phá hoại tương đương chí lớn. Những cái kia cái bàn ghế sofa ngăn tủ một khi bị hai người bọn họ đụng phải, trực tiếp liền vỡ vụn. Mặc dù Diệp Phi dáng người cùng cơ bắp so ra kém độc hạt, nhưng ở trên lực lượng, Diệp Phi lại lấy được ưu thế. Chọn vẹn đấu hơn 100 chiêu về sau, độc hạt thể lực càng ngày càng không tốt, bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Thế nhưng là, hắn lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Phi tựa như một đầu không biết mệnh mỏi quái vật, càng đánh càng hung. Độc hạt biết, bây giờ mình muốn diệt đi Diệp Phi, chỉ có thể sử xuất mạnh nhất chiến kỹ, hoặc là một chiêu dây mất Diệp Phi, hoặc là bị Diệp Phi giết chết. Hô. Độc hạt nặng nề mà nổ ngụm trọc khí, sau đó cấp tốc đem còn lại lực lượng toàn bộ tụ lại. Lực lượng ngưng tụ, hắn kia hùng tráng nửa người trên cơ bắp lần nữa bành trướng một điểm, từng cây kinh mạch đều hiện lên ra, có thể thấy rõ ràng. Tiểu tử túi, tới đi. Quyết nhất tử chiến. Sáu đạo sinh diệt. Độc hạt một tiếng quát lên điên cuồng, thân hình như là cuồng long, siêu một tiếng, phóng tới Diệp Phi. Hắn múa cương xoa, không trung lóe ra đạo đạo lạnh lẽo hàn mang. Một chiêu này, ngưng tụ hắn lực lượng mạnh nhất, mà lại tốc độ cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Nhanh, mạnh, hung ác, chuẩn. Một chiêu này, cơ hồ là không có kẽ hở. Hắn chuẩn bị một chiêu quyết thắng thua. Ngay tại độc hạt trong tay cương xoa kéo theo như sấm như điện cuồng bạo lực lượng bổ xuống. Ầm 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 ầm. Một đạo đạo tiếng nổ vang lên. Chỉ gặp Diệp Phi chung quanh hòn đá lại toàn bộ vỡ nát. Toàn bộ sân nhảy xem ra là muốn trùng tu. Mà Diệp Phi sắc mặt lại yên lặng như nước, vô luận độc hạt một chiêu này khủng bố cỡ nào, hắn đều không bị đến quấy nhiễu. Chương 1370, một kiếm dấu không. Chương 1370, một kiếm dấu không. Đã hắn nghĩ một chiêu quyết thắng thua, vậy liền một chiêu quyết thắng thua đi. Liền dùng một chiêu kia. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi tay phải ngón tay khẽ nghiêng, đi lên cứ như vậy nhẹ nhàng bạch một cái. Một kiếm dấu không. Diệp Phi trong miệng phát ra một đạo băng lãnh thanh âm. Bạch. Một đạo kiếm ý ngưng tụ thành tính thực chất kiếm mang màu trắng tại trong mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng là, kiếm mang này tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi, Diệp Phi đến cùng có hay không xuất kiếm. Thế nhưng là, một giây sau, độc hạt thân thể dừng lại, mà trong tay cương xoa cũng tại Diệp Phi đỉnh đầu chỗ ngừng lại. Mà trên người hắn nguyên bản chỗ hội tụ lực lượng kinh khủng cũng tại thời khắc này lắng lại nhưng xuống tới. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng bọn người ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn không biết, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì độc hạt công kích ngừng lại? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán ba, mọi chuyện đều tốt giống dừng lại. Diệp Phi không tiếp tục nhìn độc hạt một chút, mà là quay người, hướng phía trước bước ra một bước. Oeng. Độc hạt thân thể liền nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy độc hạt chỗ ngược lại địa phương đã máu chảy thành sông. Mà lại, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ đến linh hồn run rẩy là, độc hạt lại bị Diệp Phi vừa rồi kia một đạo như có như không kiếm ý chém thành hai nửa. Độc hạt chết rất thẳng thắn, hắn thậm chí đều không thấy rõ Diệp Phi vừa rồi chỗ thi triển chiêu thức, lại càng không biết đạo mình là thế nào bị giết. Cho nên, trên mặt của hắn không lộ vẻ gì. Đương nhiên, độc hạt tấm kia bị máu tươi mơ hồ mặt cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Tất cả mọi người ở đây đều ngốc rơi. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phi, như là nhìn thần minh. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta có khủng bố như vậy à? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi một câu. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lôi Hổ đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn manh nuốt nước miếng một cái, sau đó kích động vung tay hô to, phi ca bản thuế, phi ca bản thuế, phi ca bản thuế. Ở đây tất cả thiết huyết minh thành viên đều kích động sắc mặt đỏ bừng, không ngừng địa hô to. Đây chính là phi ca thực lực. Đây chính là bọn họ chỗ đi theo người. Đây chính là bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Lúc này, thiên hạ minh người tới đã chỉ còn một cái. Thiên hạ kia minh tinh nhuệ ngơ ngác nhìn Diệp Phi, cầm trong tay một đem khai sơn đao, thân thể đều không thể động đậy. Diệp Phi từng bước một hướng phía nam tử kia đi tới. Ba, ba, ba. Diệp Phi môi hướng về phía trước phóng ra một bước, nam tử kia liền cảm giác buồng tim của mình giống như bị thiết truy cho đập một cái. Hắn nhìn xem Diệp Phi, toàn thân đều run rẩy lên, mồ hôi lạnh vù vù toát ra, như là bị dầm mưa đồng dạng. Sợ hãi, xâm nhập linh hồn sợ hãi. Khi Diệp Phi đi đến cách hắn chỉ có 3m khoảng cách lúc, nam tử kia trực tiếp ném đi ở trong tay đao, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Diệp tiên sinh, ta sai, ta thật sai. Ta không nên đi theo đám bọn hắn tới chỗ này quấy rối, van cầu ngài tha ta một mạng, van cầu ngài. Nam tử quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi toàn bộ chảy xuống, hướng Diệp Phi đau khổ cầu khẩn. Nếu như cho hắn một cơ hội làm lại, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không theo độc hạt bọn hắn tới chỗ này muốn chết ta. Diệp Phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nam tử này, nhàn nhạt hỏi, muốn sống a? Nghĩ, nghĩ. Đương nhiên nghĩ. Nam tử liên tục gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ mình có thể còn sống sót? Nghĩ đến cái này, nam tử liền kích động không được. Mà lôi hổ bọn người nghe tới Diệp Phi lời nói, nhíu mày. Khó nói Phi ca muốn thả tiểu tử này. Không đúng, Phi ca thế nhưng là một cái có thù tất báo người, bọn gia hỏa này giết thiết huyết minh nhiều người như vậy, Phi ca làm sao có thể bỏ qua hắn? Bất quá, lôi hổ mấy người cũng không có lên tiếng, bọn hắn muốn nhìn một chút Phi ca đến cùng là muốn làm cái gì. Nói, ai phái các người đến? Diệp Phi nhìn chằm chằm nam tử này, hỏi. Là tiết đà chủ phái chúng ta tới. Nam tử vội vàng về nói. Tiết đà chủ kêu cái gì? Hắn tại sao phải phái các ngươi tới? Diệp Phi kế tiếp theo hỏi. Tiết đà chủ tên là Tiết Chính Hùng, hắn là chúng ta thiên hạ minh chín đại đà chủ bên trong đó một cái. Bởi vì tiết đà chủ là tôn trưởng lão mang ra, cho nên tiết đà chủ đối tôn trưởng lão rất tôn kính. Mà ban ngày các ngươi đánh tôn trưởng lão, cho nên tiết đà chủ nuốt không dưới một hơi này, mới khiến cho chúng ta tới báo thủ. Nam tử về nói. Úc, nguyên lai là chuyện như vậy. Diệp Phi giật mình nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng không tin những người này là thiên hạ minh lão đại phải tới. Nếu như thiên hạ minh lão đại ngay cả cái này điểm tâm trí đều không có, cái kia thiên hạ mình cũng không có khả năng trở thành trường giang phía nam một lớn bá chủ. Lá. Diệp tiên sinh, phải nói ta cũng nói. Ngài có thể thả ta sao? Nam tử run rẩy hỏi. Thả ngươi. Diệp Phi sững sờ, hỏi lại, ta lúc nào nói qua muốn thả ngươi? Diệp tiên sinh, lời này là ngài vừa rồi nói a? Nam tử biến sắc, tranh thủ thời gian hô nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nghe lầm đi. Ta vừa rồi ta chỉ là hỏi ngươi muốn sống à, mà không có nói qua để ngươi còn sống, không phải sao? Cái gì? Diệp tiên sinh, ngươi. Nam tử sắc mặt lại biến. Ánh mắt của hắn lóe lên, chuẩn bị đứng dậy thoát đi, nhưng Diệp Phi bàn tay hướng thẳng đến đỉnh đầu của hắn chụp lại. Bành! Lập tức, nam tử này thất khiếu chảy máu, xương đầu vỡ ra, trực tiếp bỏ mình. Giết ta nhiều huynh đệ như vậy, còn muốn còn sống? Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, suy nghĩ nhiều đi. Giải quyết hết cái cuối cùng thiên hạ minh người về sau, Diệp Phi quét mắt toàn trường, sau đó nói với Lôi Hổ, Tiểu Lôi, đem thụ thương huynh đệ tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, đem bỏ mình huynh đệ hảo hảo an táng, cũng cho đủ tiền trợ cấp. Vâng, Phi ca. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó gọi mọi người bận rộn. Sau đó, Diệp Phi đi tới quán ba bên ngoài, Lôi Hổ bọn hắn cũng cùng đi theo ra. Phi ca, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lôi Hổ trầm mặt, nói, thiên hạ minh thực tế là khinh người quá đáng. Bọn hắn giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta nhất định phải báo thù. Phi ca, nếu không chúng ta lập tức đem các huynh đệ triệu tập lại, cùng một chỗ giết đi qua đi. Không thể. Diệp Phi lắc đầu. Vì cái gì? Phi ca. Lôi Hổ hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Lôi, thiên hạ này minh thực lực cần phải so chúng ta thiết huyết minh mạnh hơn nhiều. Bọn hắn đến như thế chọn người, liền giết chúng ta nhiều người như vậy. Có thể nghĩ, thiên hạ minh nội tình sâu bao nhiêu. Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, nói. Khó nói chúng ta cứ như vậy tính rồi. Lôi Hổ không cam lòng hỏi. Đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi. Diệp Phi lắc đầu, trong mắt hàn mang lóe lên, đã bọn hắn dám giết chúng ta người, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Phi ca, ngươi tính làm thế nào? Khương Siêu hỏi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, giết bọn hắn tiểu đệ không có ý gì, muốn giết, liền giết bọn hắn đà chủ, đường chủ cùng trưởng lão. A, cái này, đây cũng quá điên cùng đi. Nghe nói như thế, Lôi Hổ trực tiếp kinh hô lên. Những người khác cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi. Phi ca, thiên hạ minh đà chủ, đường chủ cùng trưởng lão bọn người khẳng định có cao thủ bảo hộ, muốn giết những người này, chỉ sợ rất khó a. Khương Siêu lo âu nói, rất khó, nhưng không đại biểu giết không được. Diệp Phi cười cười, nói, chúng ta huyết sát tổ đã rất lâu không có hoạt động, vừa vặn thừa cơ hội này để bọn hắn luyện tay một chút. Nếu là lại không luyện tập, ta sợ bọn hắn trong tay đến họp dị xét. Cho nên, ta đêm nay sẽ mang theo huyết sát tổ đi một chuyến Tô Thành, cho thiên hạ minh thả lấy máu. Phi ca, ta cũng muốn đi. Trương Bảo Côn nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng đều mắt lom lom nhìn Diệp Phi, hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn đi theo Diệp Phi cùng đi. Diệp Phi lắc đầu, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, ta mang huyết sát tổ là đi ám sát, mà không phải cùng bọn hắn chính diện giao phong. cho nên ba người các ngươi liền chớ cùng lấy đi. Phi ca, ngươi liền mang ta đi thôi. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: Bảo Côn, ngươi đều bị thương thành dạng này, còn đi? Diệp Phi trừng mắt nhìn Trương Bảo Côn, không được đi. Đây là mệnh lệnh. Nghe tới Diệp Phi lời này, Trương Bảo Côn ba người mới không có nói thêm gì nữa. Dù sao ba người bọn hắn hay là rất nghe Diệp Phi lời nói. Đã Phi ca không để bọn hắn đi, vậy cũng chỉ có thể không đi. Phi ca, nếu như ngươi thật muốn đi, ta cũng không ngăn. Bất quá, chỉ đem huyết sát tổ, có thể hay không người quá ít, nếu không lại nhiều mang một số người. Lôi Hổ nói, nếu là ám sát, người kia tự nhiên là càng ít càng tốt. Nếu như người một khi nhiều, cái kia thiên hạ minh mạng lưới tình báo khẳng định sẽ phát hiện. Diệp Phi nói, a, minh bạch. Nghe Diệp Phi một giải thích, Lôi Hổ mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phi cho Dương Hạo Xuyên gọi điện thoại. Đã muốn ám sát thiên hạ minh phải nhân viên cao tầng, kia đương nhiên phải làm rõ ràng thiên hạ minh có những cái nào nhân viên cao tầng. Chương 1371, săn giết mục tiêu. Chương 1371, săn giết mục tiêu. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Phi ca, xin hỏi ngài có chuyện gì? Hạo Xuyên, điều tra rõ thiên hạ minh thượng tầng nhân viên cấu thành, cùng bọn hắn hiện tại vị trí, cần bao lâu thời gian? Nhiều nhất 30 phút. Tốt, ta cho ngươi 30 phút. Sau khi tra được, đem tư liệu phát đến ta hòm thư. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Để bóng đen tổ tra tư liệu còn cần một hồi, đi, chúng ta đi vào uống vài chén. Diệp Phi nói. Lôi Hổ bọn người gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi đi tiến vào quán bar. Bởi vì tầng 1 tại vừa rồi trong lúc kịch chiến, bị phá hư quá nghiêm trọng, cho nên một đoàn người đi tới lầu 2, cũng để tiểu đệ lấy ra rượu, uống. Diệp Phi một đoàn người, uống rượu, trò chuyện, rất nhanh nửa giờ liền đi qua. Đinh. Một cái thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, chính là Dương Hạo Xuyên phát tới một phong tin nhắn. Ấn mở tin nhắn xem một lần, Diệp Phi liền ghi nhớ thiên hạ minh nhân viên cấu thành. Thiên hạ minh hết thể có 8 cái trưởng lão, 9 cái đà chủ, 36 cái đường chủ. Trong đó, phân bố tại Tô Thành đà chủ có 3 cái, đường chủ có 6 cái, trưởng lão toàn bộ đều tại. Sau khi xem xong, Diệp Phi đưa điện thoại di động đưa cho Lôi Hổ bọn người, để bọn hắn cũng biết một chút. Lôi Hổ xem một lần về sau, hỏi: "Phi ca, ngươi chuẩn bị xử lý mấy cái?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói: "Ta cùng huyết sát tổ chuẩn bị đem thiên hạ minh phân bố tại Tô Thành đà chủ toàn bộ xử lý, đường chủ cũng toàn bộ xử lý. Về phần trưởng lão nha, cũng xử lý 3 cái." Lôi Hổ, Thương Siêu cùng Đoàn Thiên Hảo bọn người nghe xong, toàn bộ đều ngây người. Chỉ có Trương Bảo Côn ba người sắc mặt chưa biến, bởi vì bọn hắn ba cảm thấy rất bình thường. Nếu là bọn hắn đi, không phải đem trên danh sách người toàn bộ xử lý. Phi ca, này sẽ không có điểm quá mạo hiểm à? Lôi Hổ lo âu hỏi. Cái này có cái gì mạo hiểm? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, dù sao là ám sát, lại không phải chính diện giao chiến, ám sát đối với huyết sát tổ đến bảo hoàn toàn là chuyện nhỏ. Dù sao, huyết sát tổ người thế nhưng là chịu qua vua sát thủ án chờ nần huấn luyện qua, bọn hắn ám sát thuật có thể kém đến đi đâu? Lôi Hổ bọn người thấy Diệp Phi tự tin như vậy, bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Diệp Phi liên hệ một chút huyết sát tổ, để huyết sát tổ đội trưởng phái 10 người tới. Đêm nay muốn giết người có 12 cái, huyết sát tổ người phụ trách 10 cái, Tôn Mãn Đường cùng Tiết Chính Hùng liền giao cho mình. Liên hệ hoàn tất về sau, Diệp Phi lại bồi Lôi Hổ bọn hắn uống vài chén rượu, sau đó trở về quán ba bên ngoài. Cùng ước chừng 10 phút, bốn cái đèn xe bắn đi qua. Hai chiếc màu đen 7 tòa xe thương vụ từ phương xa gào thét mà đến, sau đó dừng ở cửa quán ba. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, 10 cái huyết sát tổ thành viên từ trên xe nhảy xuống tới. Lấy 10 người mặc dù nhìn như dáng dấp phổ thông, nhưng bọn hắn từng cái đều có thực lực cường đại, liền như là chưa ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang đều ẩn giấu đi. Chỉ cùng lưỡi dao ra khỏi vỏ, đem con mồi nhất kích tất sát. 10 người này sau khi xuống tới, xếp thành một hàng, chỉnh tề địa đứng tại Diệp Phi trước mặt. Trong đó một cái đầu đinh hán tử đi ra, nói: "Phi ca, ta gọi là anh, là huyết sát một tổ tổ trưởng. Hiện tại các huynh đệ đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chờ đợi ngài điều khiển." "Rất tốt, lần này mục tiêu của chúng ta là thiên hạ minh nhân viên cao tầng. Ta cái này bên trong có một phần danh sách, các ngươi đem hòm thư đều nói cho ta, ta đem danh sách cho các ngươi gửi tới." Diệp Phi cũng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ. Sau đó vài phút bên trong, Diệp Phi đem đêm nay muốn săn giết mục tiêu nói cho La Anh 10 người này. Huyết sát tổ những người này đều là ở nước ngoài trải qua Austin, bà vừa cùng hạn chờ nần huấn luyện qua, bọn hắn mặc kệ là chém giết gần người, ám sát hay là ám sát năng lực đều là nhất lưu. Tại Diệp Phi tuyên bố nhiệm vụ lúc, bọn hắn không có người nào hỏi thăm nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm. Chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không thể hoàn thành phi ca chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hú hồ, những này cường đại huyết sát tổ thành viên đều là cường đại sát thủ, đối bọn hắn đến nói, giết người cùng cắt có khác nhau ở chỗ nào đâu. Con mồi đều quen thuộc hoàn tất về sau, Diệp Phi vung tay lên, "Hiện tại, xuất phát." "Vâng." 10 người cùng kêu lên đáp lại, sau đó nhao nhao lên xe. Mà Diệp Phi cũng leo lên ngồi mình ra lộ hổ, cùng Lôi Hổ bọn hắn bắt chuyện qua về sau, cùng kia hai chiếc màu đen xe thương vụ, cùng một chỗ hướng phía Tô Thành chạy tới. Một mực mở chừng 2 giờ, thẳng đến trời vừa rạng sáng, Diệp Phi cùng huyết sát tổ thành viên liền đến Tô Thành. Vừa đến Tô Thành, huyết sát tổ thành viên dừng xe ở một chỗ bãi đỗ xe về sau, sau đó riêng phần mình hướng phía mục tiêu của mình xuất phát. Diệp Phi quay kiếng xe xuống, điểm lên một điếu thuốc, nhìn xem đèn neon lấp lóe Tô Thành, khóe miệng toát ra một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Tối nay, liền làm cho cả Tô Thành thế giới ngầm loạn đứng lên đi. Diệp Phi thì thào một tiếng, sau đó nổ máy xe rời đi góc đường, hướng về phương xa chạy tới. Tô Thành, Nam khu, Vân Phàm khu biệt thự. Làm Tô Thành Phú hảo nhất tụ tập địa khu một trong, cái này bên trong có rất nhiều kiến tạo xa hoa biệt thự. Mỗi một nhà biệt thự chiếm diện tích rất rộng, mà lại xanh hóa làm rất tốt. Số 6 biệt thự. Căn biệt thự này trung quanh có thật nhiều người nắm tay, cơ hội là kín không kẽ hở. Lúc này, biệt thự trung quanh yên tĩnh, canh giữ ở biệt thự trung quanh hộ vệ áo đen nhóm đều hút thuốc, vì phòng ngừa mệt ra rời, đều tại có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện. Ngay tại lúc này, biệt thự hậu viện, một người mặc y phục dạ hành tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại phụ cận. Nam tử giấu ở trong bóng tối, quan sát trong chốc lát. Canh giữ ở biệt thự hậu viện hết thảy có mười mấy người hộ vệ áo đen. Xác định nhân số về sau, nam tử liền chậm rãi hướng phía biệt thự tới gần. Lúc này, một cái hộ vệ áo đen chính ngậm một điếu thuốc cùng mình gần nhất thông một đồng cái muội tử trò chuyện mẹ chát. Bởi vì hẹn xong qua 2 ngày liền đi mướn phòng, cho nên trên mặt của hắn toát ra nụ cười bị ổi. "Nô." Hắn vừa đưa di động thả nhập khẩu túi, miệng liền bị người cho che. Hộ vệ áo đen trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn đang muốn móc súng phản kháng, thế nhưng là một đem ngân sắc chủy thủ trực tiếp gạt về hắn cổ. "Xuy." Một đạo huyết tiễn bắn ra, tên này bảo tiêu nháy mắt không có sinh tức. "A Đông, cho ngươi xem cái chơi vui đồ vật." Một cái hộ vệ áo đen cầm điện thoại đi tới. Khi hắn nhìn thấy nam tử mặc áo đen này lúc, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó lại nhìn thấy trên mặt đất cái kia gọi A Đông bảo tiêu. "Ngươi?" Nam tử này vừa mới chuẩn bị gọi người, chỉ nghe thấy hưu một tiếng, một cây tiểu đao bay tới, nháy mắt đâm xuyên hắn huyết hầu. Bình một tiếng, cái thứ nhì bảo tiêu cũng bị giải quyết. Cũng liền qua không đến vài phút, cái này mười mấy người hộ vệ áo đen liền toàn bộ ngã trên mặt đất, cổ họng của bọn hắn chỗ đều có một vết thương, máu tươi dâng trào không thôi. Toàn bộ đều là một đao mất mạng, liền âm thanh đều không phát ra được. Lúc này, tại biệt thự lầu 2 một cái thư phòng bên trong vẫn sáng đèn. Một tên người mặc màu đen tơ lụa áo ngủ nam tử trung niên chính ngậm một cây xì gà, ngồi trên ghế đọc sách. Nam tử trung niên này chính là Tô Thành Thiên Hạ Minh trong đó một tên đà chủ, tên là Diêu Trung. Bởi vì gần nhất mất ngủ, uống thuốc ngủ đều vô dụng, cho nên mỗi đến ban đêm, hắn đều sẽ tới đến thư phòng bên trong nhìn một hồi sách. Hắn thấy, mình mặc dù là hỗn trên đường, nhưng cũng phải có tri thức có văn hóa, dạng này mới có thể tốt hơn thống lĩnh tiểu đệ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử từ ban công chỗ đi tới. Mặc dù chân của nam tử bước rất nhẹ, nhưng vẫn là kinh động Diêu Trung. "Ai?" Diêu Trung ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nam tử mặc áo đen này, trên mặt hiện lên một vòng vẻ cảnh giác, "Ngươi là ai?" Cha hỏi đồng thời, hắn lặng lẽ đem bàn tay tiến vào trong ngăn kéo. Bởi vì, ngăn kéo bên trong lấy một đem súng. Trời sinh cảnh giác, để hắn biết kẻ đến không thiện. Thế nhưng là, tên kia nam tử áo đen lại là mặt không biểu tình, lấy tốc độ nhanh hơn xuất ra một đem cách đâm tay súng, không chút nào dây dưa dài dòng, đối ở trong đó ngồi Diêu Trung chính là một súng. Phốc! Một tiếng vang trầm, đạn đánh xuyên qua Diêu Trung đầu. Diêu Trung mở to hai con ngươi, bình một tiếng, từ trên ghế ngã quỵ xuống dưới. Cho đến chết, trong lòng của hắn đều nghi vấn trùng điệp. Nam tử này là ai? Hắn là thế nào đột phá nghiêm mật phòng thủ tiến đến? Hắn lại vì cái gì muốn giết mình? Thế nhưng là, đã không ai có thể giúp hắn giải đáp, hắn cũng vô pháp biết chân tướng. Xử lý Diêu Trung về sau, nam tử này liền cất kỹ súng, lấy ra một tờ viết huyết hồng sắc giết chữ màu đen lá bài, ném ở thi thể liền. Sau đó, hắn quay người hướng phía ban công chạy như bay, sau đó từ trên ban công nhảy xuống, rất nhanh nhảy lên tiến vào trong bụi cây. Từ nam tử xử lý bảo tiêu, đến lên lầu xử lý Diêu Trung, toàn bộ quá trình chỉ phí 8 phút không đến. Chẳng được bao lâu, toàn bộ biệt thự ánh đèn mở rộng, biệt thự bên trong tất cả mọi người triệt để loạn cả lên. Đợi đến bọn hắn muốn tìm kiếm thời điểm, đâu còn có sát thủ kia cái bóng. Chương 1372, thử say mê tiền. Chương 1372, thử say mê tiền. Tô Thành giống như Linh Hải, đồng dạng là cái bất dạ thành. Đến ban đêm, Tô Thành sống về đêm lại muốn so Linh Hải đều muốn phong phú rất nhiều. Bởi vì, nơi này có rất nhiều quán bar, cờ tờ vợ cùng quán ăn đêm cùng chỗ ăn chơi. Cho nên, dù cho hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết rất lạnh, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được Tô Thành nhân dân qua đêm sinh hoạt kích tỉnh. Trời vừa rạng sáng nhiều, trong thành tâm giải trí khu buôn bán, y nguyên tựa như ban ngày, trên đường ngựa xe như nước. Một nhà tên là Tử Say Mê Tiền quán ăn đêm, một cái xa hoa bao xương. Giữ cửa mấy cái đại hán áo đen. Bọn hắn nhân cao mã đại, dáng dấp hung ác, khí thế bưu hãn, bên hông phình lên, đặt vào ra hỏa. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo vệ tốt người ở bên trong. Bởi vì, bên trong có một cái người rất trọng yếu, chính là Tô Thành Thiên Hạ Minh bên trong đó một cái đà chủ, Phùng Đức Côn. Lúc này, bao xương bên trong khói mù lượn lờ, âm nhạc sao động, ngồi đầy người. Đến, chúng ta kính Côn ca. Đúng đúng đúng, kính Côn ca. Cảm tạ Côn ca đối với chúng ta tài bồi. Mấy cái thoát áo khoác, mặc sơ mi hoa nam tử đều giơ chén rượu lên. Mà lại, tại mỗi cái bên người nam tử đều vây quanh lượng đến 3 cái quần áo bại lộ nữ lang. Các nữ lang từng cái dáng dấp như hoa như ngọc, phi thường thủy linh. Tại một bên khác trên ghế salon, một người mặc một kiện màu sắc áo sơ mi, giữ lại một cái tóc rối cua, mọc ra cả người cơ bắp Phùng Đức Khôn bên người ngồi 4 cái dáng người bốc lửa nữ lang. Phùng Đức Khôn một cái tay giơ chén rượu, một cái tay khác tại các nữ lang trên thân chiếm tiện nghi. Nhìn xem mình mấy cái tâm phúc hướng hắn mời rượu, Phùng Đức Khôn khắp khuôn mặt là say đỏ. Hắn cười ha ha lời nói, "Các huynh đệ, chỉ cần các ngươi đi theo ta làm rất tốt, về sau có ta một ngụm thịt ăn, liền thiếu đi không được các ngươi một ngụm canh uống. Đến, làm đi." "Làm." Tất cả mọi người đáp lại một tiếng, sau đó buồn bực rơi một chén rượu. Sau khi uống rượu xong, trong đó một cái tâm phúc tiểu đệ lại tại bên cạnh một cô nương chỗ ấy hôn một cái, sau đó cười nói, "Khôn ca, nếu không ngài hát một bài ca a." "Chính là ngài thích nhất kia thủ chiến vô bất thắng." "Các huynh đệ, các mỹ nữ, các ngươi nói để Khôn ca hát một bài, có được hay không a?
Tốt, tốt,
ca hát, Khôn ca đến một bài. Ở đây Tâm Phúc các tiểu đệ cùng các nữ lang cũng bắt đầu ồn ào. Ha 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 được, chờ ta kẻ dầm trở về sau lại hát. Phùng Đức Khôn cười ha ha nói, Khôn ca, ngài nhanh lên đu. Một cái nữ lang nũng nịu nói, tốt tốt tốt, các ngươi chơi trước, ta lập tức trở về. Phùng Đức Khôn phất phất tay, sau đó đứng người lên, có chút say khướt rời đi bao xương. Đi đến ngoài phòng khách, một cái bảo tiêu cung kính hỏi, Khôn ca, ngài muốn đi đâu?
Ta đi trước phòng vệ sinh.
Phùng Đức Khôn xuất ra một điếu thuốc, một cái bảo tiêu tranh thủ thời gian giúp nó điểm lên.
Khôn ca, vậy ta bồi ngài cùng đi chứ?
Bảo tiêu đề nghị nói. Phùng Đức Khôn nổ ngụm khói, bất mãn nói, lão tử đi đi nhà vệ sinh, ngươi cũng muốn đi với ta?
Khó nói ngươi còn muốn nhìn lén ta đi tiểu không thành.
Không không không, Khôn ca, ta không phải ý tứ này.
Ngài đừng nóng giận, ta đây không phải sợ ngài gặp nguy hiểm à?
Bảo tiêu cười theo, nói,
có cái dám nguy hiểm?
Nơi này chính là lão tử chẳng tử, trong trong ngoài ngoài đều là lão tử người, ta có thể có cái gì nguy hiểm?
Phùng Đức Khôn nghiêng mắt bảo tiêu, sau đó loạn trà loạn trọng mà hướng phía phòng vệ sinh đi đến.
Cái này bảo tiêu vốn định đi cùng, nhưng nghĩ đến Phùng Đức Khôn tính tình, hắn liền không cùng đi lên, theo sau cũng là tìm mắng. Mà lại, chính như Phùng Đức Khôn nói, tử say mê tiền là thiên hạ minh địa bàn, càng là Phùng Đức Khôn chẳng tử. Thiên hạ minh làm tô thành bá chủ người bình thường thật đúng là không dám tới náo sự. Phùng Đức Khôn đi nhà cầu xong về sau, liền từ nhà vệ sinh bên trong đi ra. Hắn chính cái hát chút đấy, liền thấy một người mặc đồng phục người nam phục vụ hướng phía hắn đối diện đi tới. Bất quá, hắn nghiêng mắt nhìn mắt cái này nhân viên phục vụ, chẳng qua là cảm thấy có chút lạ mắt. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, kế tiếp theo hướng phía trước đi.
Khôn ca, xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao?
Nhân viên phục vụ đi tới, mỉm cười hỏi.
Không cần không cần.
Phùng Đức Khôn rất trang bức địa khoát tay áo, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nhân viên phục vụ trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, trên mặt tiếu dung nói, vậy được rồi. Nói, nhân viên phục vụ tay dò xét tiến vào hắn túi quần, đầu thấp, dần dần đem đồ vật bên trong sờ ra.
Đi chết.
Đột nhiên, một đem sắc bén lấp lóe xâm hàn quang mang tiểu xảo chủy thủ từ hắn túi quần bên trong bị móc ra, rút ra nháy mắt liền hướng Phùng Đức Khôn nhất hầu động mạch chỗ đâm tới. Phùng Đức Khôn dù sao cũng là thiên hạ minh đà chủ, thân thủ còn được, mặc dù uống rượu say, nhưng tính cảnh giác vẫn không có biến mất. Khi nhân viên phục vụ chủy thủ đâm tới thời điểm, Phùng Đức Khôn hô to một tiếng á đủ tranh thủ thời gian hướng phía sau lóe lên.
Bạch.
Chủy thủ nháy mắt thất bại, trực tiếp đem vách tường đều cắt một cái thật sâu lỗ hổng. Phùng Đức Khôn liếc mắt bị cắt vết tường, mồ hôi lạnh trên trán xông ra, men say cũng nháy mắt hoàn toàn không có. Đạp địa, nếu là vừa rồi mình tránh chậm một bước, chỉ sợ cũng ngòm cụ tỏi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này nhân viên phục vụ, hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải giết ta? Ai phái ngươi tới?
Không thể trả lời.
Nhân viên phục vụ khẽ quát một tiếng, sau đó lại hướng phía Phùng Đức Khôn nhào tới, lại là một đao, hướng phía Phùng Đức Lộ yết hầu đâm tới.
Bạch.
Hàn mang lóe lên,
sát cơ hiện lên.
Thử, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Phùng Đức Lộ hét lớn một tiếng, quay đầu đi, né tránh một đao này về sau, sau đó vận động một quyền, hướng phía nhân viên phục vụ đánh tới. Hắn trước kia đi theo một cái sư phụ học qua mấy năm hùng quyền, mặc dù không có bước vào hậu thiên cảnh giới, nhưng tốt xấu ở thế tục giới cũng là nhất lưu cao thủ. Cho nên, một quyền này của hắn đánh ra đến, hổ hổ sinh uy, lực lượng hay là có đủ. Nhân viên phục vụ trong mắt có chút hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó một cái triệt thoái phía sau bước. Tránh ra đồng thời, mũi chân điểm một cái, hai chân cách mặt đất, thân thể sắp đụng vào đằng sau bức tường lúc, lại là một cước mánh đạp, thân thể hướng phía tà chắc phương thốt nhiên ra tốc. Tại tránh đi một quyền này sát na, nhân viên phục vụ bằng vào có lợi địa hình, để cho mình tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Liền như là bắn ra mũi tên.
Xuy.
Một đạo huyết thủy bắn ra. Truy thủ tại Phùng Đức Khôn trên cánh tay vạch ra một đầu thật dài vết máu.
A.
Phùng Đức Lộ cánh tay phải kinh mạch bị chặt đứt, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, một cánh tay triệt để là phế. Nhưng nhân viên phục vụ nhưng căn bản liền không có dừng tay, chân phải của hắn đột nhiên hướng trên vách tường lại là đạp một cái, lần nữa gia tốc, thân như thiểm điện, nào về phía Phùng Đức Khôn.
Cứu,
cứu mạng. Phùng Đức Lộ hô to một tiếng. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là vô số đạo hàn mang tại thân thể của hắn bốn phía vần quanh, như là tử vong lồng giam, để hắn căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Lúc này Phùng Đức Khôn chỉ có một thân võ công, lại không cách nào thi triển. Bởi vì hắn căn bản là bắt giữ không đến cái này nhân viên phục vụ tẩu vị. Đây là cái sát thủ, hơn nữa còn là cái siêu cấp sát thủ.
Đáng chết,
đến cùng là ai muốn giết mình? Phùng Đức Khôn đầu óc đang không ngừng chuyển động, loại bỏ lấy mỗi người cửu ra. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền không cách nào lại suy nghĩ. Lúc này, nhân viên phục vụ đình chỉ di động. Hắn hô hấp xuôn sẻ, lặng lặng mà liếc nhìn Phùng Đức Khôn, sau đó vứt bỏ chủy thủ bên trên vết máu, đem nó thả tiến vào bên hông bao da bên trong. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Phùng Đức Khôn mở to không cam lòng hai con ngươi ngã trên mặt đất. Máu tươi rất nhanh tràn ngập ra, nhuộm đỏ thảm. Mà Phùng Đức Khôn trên thân thì là khắp nơi đều là miệng máu, nhiều đến mấy chục chỗ. Chí mạng nhất một chỗ thì là yết hầu. Lúc này, xa xa hành lang bên trên vang lên xốc xếch tiếng bước chân. Nhân viên phục vụ móc túi ra một trương huyết sắt lá bài, ném ở Phùng Đức Khôn bên cạnh thi thể, sau đó quay người, cấp tốc hướng phía cuối hành lang chạy tới. Chạy đến cuối hành lang về sau, nhân viên phục vụ bịch một tiếng phá tan cửa sổ thủy tinh, từ tầng 3 nhảy xuống. Tầng 3 cao độ với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Hắn bước vàng sau khi rơi xuống đất, hởi xuống chế phục, đảo mắt liền biến mất tại trong dòng người. Mà lúc này, bọn bảo tiêu cùng Phùng Đức Khôn Tâm Phúc nhóm bởi vì nghe tới Phùng Đức Khôn tiếng kêu to, cả đám đều chạy tới.
Khi bọn hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất Phùng Đức Khôn lúc, tất cả mọi người bị chấn kinh đến. Phùng Đức Khôn trên thân khắp nơi đều là vết thương, đã sớm đều chết hết. Khôn ca. Mấy cái tâm phúc tiểu đệ tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, nhìn cả người đẫm máu Phùng Đức Khôn, sửng sốt bị tức nổ. Đạp ngựa. Các ngươi là đốc tức sao? Không phải để các ngươi bảo hộ Khôn ca sao? Thảo. Một cái tâm phúc tiểu đệ hướng về phía bọn bảo tiêu gầm thét. Báo ca, ta là nghĩ bồi tiếp Khôn ca đi nhà cầu. Nhưng Khôn ca không để. Một cái bảo tiêu nơm nớp lo sợ điệu nói. Tê dại. Vô luận như thế nào đều muốn cho ta đem hung thủ tìm ra. Bằng không, ta trực tiếp chặt các ngươi. Gọi báo ca tiểu đệ lớn tiếng gào thét nói. Mấy cái bảo tiêu ứng tiếng, nhanh đi cha. Chương 1373, đêm dưới đi săn. Chương 1373, đêm dưới đi săn. Báo ca, Khôn ca bên cạnh có một trang giấy bài, không biết là cái gì hàm nghĩa. Bất quá, ta hoài nghi là hung thủ lưu lại. Một cái tâm phúc đem màu đen huyết sắt lá bài nhặt lên, đưa cho báo ca. Hả? Giết? Có ý tứ gì? Báo ca tiếp nhận lá bài nhìn kỹ một chút, tờ giấy này bài trừ viết một cái giết chữ, rốt cuộc nhìn không ra cái gì khác đồ vật. Báo ca, chúng ta có thể dựa theo cái này lá bài manh mối đi thăm dò. Nhất định có thể tra được hung thủ. Tâm phúc về nói. Tốt, đem chuyện này thông chi đến toàn bộ Tô Thành, coi như đem toàn bộ Tô Thành lật qua, cũng phải tìm đến hung thủ. Báo ca lớn tiếng nói. Vâng. Chúng tâm phúc cùng kêu lên đáp lại. Tô Thành Bắc Khu. Sói Nguyệt quán ba. Trong quán rượu, ánh đèn chập chờn, bạo tạc tính chất nhạc hỉ vi mẹ tổ phiêu đãng tại không trung. Cái này đông nhạc, ánh đèn này, tựa hồ muốn đem mỗi người xương bên trong cuồng nhiệt cùng bạo động toàn bộ đều câu ra. Trẻ tuổi nam nam nữ nữ nhóm trong sàn mẹ ương, giãy giụa thân thể của mình, huy sái lấy cái tỉnh. Lúc này, tại quán ba bên trong một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, ngồi một người mặc áo sơ mi đen, quần dài màu đen, tướng mạo phổ thông nam tử. Mặc dù nam tử này dáng dấp rất phổ thông, nhưng hắn một đôi mắt lại sáng tỏ có thần, lộ ra nhàn nhạt lãnh ý cả người hắn giấu ở âm u nơi hẻo lánh, liền như là tiệm phục tại chỗ tối tăm, chuẩn bị tùy thời mà động, đi săn mãnh thú. Nam tử bưng chén rượu từng ngụm địa uống rượu, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm trong sàn nhảy ương. Tại ánh mắt của hắn chỗ, có mấy cái lưu manh mang trên mặt hèn mọn thần sắc, chính ôm mấy cái nữ lang đang khiêu vũ. Trong đó một tên mập, trên thân mọc ra cả người cơ bắp, mặc đen áo sơ mi, trên cổ mang theo một đầu đại kim dây xích, trên tay mang theo một khối kim sắc rồ lẹt đồng hồ, trên ngón tay còn mang theo một viên nhẫn vàng, toàn bộ nhìn qua liền cùng một kẻ giàu sổ như. Mập mạp này chính ôm một người mặc bại lộ nữ lang nhảy khởi kình. Có lẽ là nhìn cái tên mập mạp này đeo vàng đeo bạc, nhìn xem giống như rất có tiền dáng vẻ, cho nên nữ lang cũng không có đẩy hắn ra, ngược lại là thỉnh thoảng hướng mập mạp này ném một cái mị nhãn. Bất quá, cái tên mập mạp này thật đúng là không phải người bình thường. Hắn gọi Dương Đại Lực, chính là Thiên Hạ Minh Lôi đỉnh đường đường chủ. Gia hỏa này mặc dù là người tương đối trượng nghĩa, nhưng thiếu có một cái bệnh cũ, đó chính là háo sắc. Dương Đại Lực bị nữ nhân trêu chọc lòng ngưỡng ấy, hắn tiến đến nữ lang bên hai, nói: "Mị nữ, một lần 500, thế nào?" "Soái ca, ngươi có tiền như vậy, 500 cũng không cảm thấy ngại cầm ra a?" "Hoặc là 1.000, bằng 0.000 bàn nữa." Nữ lang nũng nịu địa về nói. "Được, 1.000 liền 1.000." Dương Lực mạnh chút gật đầu, sau đó từ cặp da bên trong xuất ra một xấp tiền mặt, nhét vào nữ lang ngực, nói: "Bất quá, ta hiện tại đã chờ không nổi, trực tiếp đi phòng vệ sinh thế nào?" Nữ lang đem tiền mặt cầm trên tay, cắn cắn môi đỏ, gật đầu nói: "Soái ca, đương nhiên có thể." "Hắc hắc, vậy chúng ta đi." Dương Đại Lực hưng phấn địa nhếch miệng cười một tiếng, ôm nữ lang mềm eo, liền hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến. "Lực ca, ngài muốn đi đâu?" Một cái ở bên cạnh khiêu vũ tiểu đệ hỏi. "Có chút nhãn lực kính không?" Dương Đại Lực chép miệng, "Ca muốn đi làm chính sự." "Úc, ta hiểu ta hiểu." Tiểu đệ nghiêng mắt nhìn mắt gợi cảm nữ lang, nuốt một ngụm nước bọt, "Lực ca, chơi vui vẻ." Dương Lực mạnh chút một chút đầu, sau đó ôm nữ lang rời đi. Lúc này, ngồi tại âm u nơi hẻo lánh nam tử thấy Dương Đại Lực rời đi, liền đặt chén rượu xuống, đứng lên, sau đó lặng lẽ đi theo. Dương Đại Lực ôm nữ lang đi tại một đầu hành lang bên trên thời điểm, thấy hành lang bên trên không ai, bất an điểm tay bắt đầu ở nữ lang trên thân chiếm tiện nghi. "Soái ca, đừng nóng độ nha. Tại cái này bên trong không tốt lắm, sẽ có người tới." Nữ lang muốn cự còn nên điệu nói. "Hắc hắc, mỹ nữ, yên tâm đi, sẽ không có người đến." Dương Đại Lực cười cười, sau đó bưng lấy nữ lang mặt, đang chuẩn bị gặm phải đi. Nhưng lúc này, miệng của hắn còn không có đụng phải nữ lang, liền bị người đụng một chút. Dương Đại Lực lập tức giận dữ, hắn xoay người, liền thấy một người mặc đen áo sơ mi nam tử đang đứng ở trước mặt của hắn. "Tê dại, con mẹ nó ngươi mắt bị mù à?" Dương Đại Lực hướng về phía nam tử này giống nói. "Ngươi chính là Dương Đại Lực?" Nam tử mặt không thay đổi nhìn xem Dương Đại Lực, nhàn nhạt hỏi một câu. "Lão tử chính là, làm sao rồi?" Dương Đại Lực rất là khó chịu giống nói. "Úc, không có ý tứ, tìm tới chính là ngươi." Nam tử cười nhạt một tiếng, chẳng biết lúc nào, trên tay của hắn đã nhiều một cây truy thủ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dương Đại Lực thấy trong tay nam tử cầm truy thủ, biến sắc, kìm lòng không đặng lui lại một bước. Tên kia nữ lang cũng có chút ngộng, đi theo lui lại một bước. "Đương nhiên là giết ngươi." Nam tử khỏe miệng một phát, hiện ra một vòng cười lạnh. "Giết ta?" Dương Đại Lực tâm lý giật mình, lập tức giận tím mặt. "Tiểu tử thối, ngươi muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi." Dương Đại Lực nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến nam tử nhào tới, muốn đoạt đao. Thế nhưng là, nam tử chỉ là thoáng hướng bên cạnh rút một bước, chùy thủ trong tay đi lên vạch một cái. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, Dương Đại Lực ngực bị mở ra một đường vết rách, đau hắn kêu thảm một tiếng. "A!" Nữ lang dọa đến hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, chạy lại không dám chạy, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Dương Đại Lực cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm nam tử, con mắt trực chuyển, hắn cũng biết, mình khẳng định không phải tên sát thủ này đối thủ. "Tiểu tử, đến cùng là ai phái ngươi tới?" Dương Đại Lực che lấy vết thương, lạnh lùng hỏi. Nam tử không có trả lời hắn. "Đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền?" "Ta cho ngươi gấp đôi, ngươi giúp ta đi giết cái kia thuê ngươi người, thế nào?" Dương Đại Lực nói tiếp nói. "Nói xong rồi?" Nam tử hỏi một câu. "Cái gì?" Dương Đại Lực vô ý thức đặt câu hỏi, nhưng hắn còn chưa nói xong, nam tử đã đem chủy thủ đâm tiến vào hắn trái tim. "Ê!" Dương Đại Lực mở to hai mắt nhìn trước mắt nam tử này, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. Xử lý Dương Đại Lực về sau, nam tử quay đầu liền chạy, rất nhanh liền biến mất tại hành lang bên trên. Tên kia người mặc đen áo sơ mi nam tử từ xuất thủ đến rời đi, toàn bộ quá trình cũng không đến 2 phút. Đợi đến cái kia nữ lang kịp phản ứng thời điểm, tên nam tử kia đã không thấy. Nữ lang toàn thân giật cả mình, nàng nghiêng mắt nhìn mắt đổ vào vũng máu bên trong Dương Đại Lực, hoảng sợ âm thanh hô to: "À, giết người, giết người!" Tô Thành Tây Khu, một cái cấp cao lầu trọ thứ 20 lầu 2. Tại một cái rộng rãi xa hoa phòng ngủ bên trong, một nam một nữ đang ở bên trong lăn ga giường. Tà âm không ngừng từ bên trong truyền ra. Nam không sai biệt lắm 30 mấy tuổi dáng vẻ, sinh ra dung mạo hung thần ác sát dáng vẻ. Nữ không sai biệt lắm chừng 20, dung mạo đẹp đẽ, dáng người thon thả, dáng dấp thanh xuân tịch lệ. Mà nam tử này tên là Vương Minh Hổ, chính là Thiên Hạ Minh Toàn Phong Đường đường chủ. Về phần cái này nữ lang thì là một cái nữ sinh viên, giáo hoa cấp bậc, đồng thời cũng là hắn bao dưỡng tình nhân. Cái này cấp cao lầu trọ cái này thương phẩm phòng đúng là hắn đưa cho chuyện này người. Tại cái này tấp đất tấp vàng Tô Thành, giống như vậy một cái thương phẩm phòng, ít nhất cũng phải mấy triệu. Cái này nữ sinh viên là từ nơi khác nông thôn đến cái này bên trong đi học, nàng muốn tại cái này bên trong cắm dễ, là rất khó. Nhưng nàng có ưu thế, đó chính là trẻ tuổi xinh đẹp. Cho nên, nàng dính vào Vương Minh Hổ. Mà lại, Vương Minh Hổ mặc dù bao nuôi 5-6 cái tình nhân, nhưng duy chỉ có đối với cô nữ sinh này tốt nhất. Dù sao, trẻ tuổi mỹ mạo lại thanh xuân nữ sinh lại có nam nhân kia không thích đâu. Lúc này, ngay tại Vương Minh Hổ cùng tình nhân của mình chơi lửa nóng thời điểm, tại khoảng cách lầu trọ mấy trăm mét chỗ phải khác một tòa cao ốc trên sân thượng, một người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử chính phủ phục ở nơi nào. Trung quanh yên tĩnh, bốn phía một mảnh đen kịt, mặc một thân y phục dạ hành nam tử hoàn mỹ dung hợp tại hắc ám bên trong. Nếu như không nhìn kỹ, người căn bản phát hiện không được, trên lầu chót có người. Trong tay nam tử cầm một đem hàng nội địa JS 12.7mm ngắm bắn bước súng, bởi vì loại này ngắm bắn bước súng xạ kích độ chính xác cao, khoảng cách xa, cho nên được người xưng là hoa hạ thứ nhất hư. Xuyên thấu qua ống nhắm có thể nhìn thấy, nam tử đã nhắm chuẩn gian phòng kia bên trong Vương Minh Hổ. Khi tất cả tham số đều điều chỉnh hoàn tất về sau, nam tử khoe miệng hiện ra một vòng lạnh lẽo tiếu dung. "Con mồi, lần sau 333, nhớ được kéo lên màn cửa." Vừa mới nói xong, nam tử trực tiếp bóp cò súng. Ầm. Một viên đạn bắn ra, mục tiêu trực chỉ Vương Minh Hổ đầu. Không đầy một lát, gian phòng bên trong đang chuẩn bị thay đổi tư thế tiếp tục Vương Minh Hổ, trực tiếp bị một súng nổ đầu. Huyết tiễn phun ra, nhuộm đỏ ga giường, Vương Minh Hổ đổ vào trên giường. "A!" Gian phòng bên trong truyền ra nữ nhân kéo dài tiếng thét chói tai. Mà tại mấy trăm mét xa kia tòa nhà cao ốc trên đỉnh, nam tử thấy mục tiêu đã bị giết, khoe miệng của hắn vẩy một cái, sau đó thu hồi ngắm bắn súng, quay người, rời đi mái nhà. Mấy phút đồng hồ sau, nam tử liền biến mất ở trong đêm tối.